Chương 135, thành chủ Thịnh Vân Tiên chương 135, thành chủ Thịnh Vân Tiên thật sự là hắn. Hắn làm thế nào được? Tim Lục Thiến run lên. Trong đầu nàng cũng nhớ lại, khi nhát đao vừa rồi chém xuống, thực chất chỉ là chém đôi thân thể của Huyết Ưng Yêu Vương. Lẽ nào là thần hồn công kích? Giang Trần luôn dùng thân phận Trảm Yêu Vệ, hòa mình vào với bọn họ, đến nỗi Lục Thiến cũng suýt nữa đã quên mất, Giang Trần còn có thân phận Trấn Ma Sứ. Muốn trở thành Trấn Ma Sứ, nhất định phải có tu vi thần hồn nhất định. Suýt nữa thì quên mất Giang Trần còn là một hồn tu. Vừa rồi cũng chính là Giang Trần đã thi triển công kích loại thần hồn, mới có thể chém giết Huyết Ưng Yêu Vương. Tuy nhiên, trong mắt người khác, dù chiến công từ nhát đao của Lục Thiến rất khoa trương, nhưng chuyện sinh tử chiến đấu này luôn có những tình huống bất ngờ xảy ra. Cho dù ngươi có thực lực mạnh, cũng không chắc có thể nắm chắc phần thắng. Có lẽ là bị huyết minh quả phản vệ thì sao? Sở Vân cũng đội vàng đến bên cạnh đỡ Lục Thiến, nhát đao vừa rồi của Lục Thiến cũng không hề giữ lại chút nào, nếu không chưa chắc đã phá được thân thể của Huyết Ưng Yêu Vương. Ta không sao. Lục Thiến nuốt một viên đan dược. Trong lòng lại nghĩ, lần này lại nợ Giang Trần một ân tình lớn rồi. Giang Trần không chỉ cứu mạng mình, mà còn tặng cho nàng chiến công hiển hách như vậy. Không chỉ thế, vừa rồi cũng chính là Giang Trần hét lớn, mới khiến Lăng Giang Long lộ ra chân tướng. Không ngờ Lăng Giang Long lại là nội gián. Lần này Hắc Nha sẽ tiến hành truy nã toàn diện đối với Lăng Giang Long. Nghĩ đến bộ dạng bề báo, chắc mẩm sẽ ăn được mình của Lăng Giang Long lúc nãy, giờ lại biến thành tội phạm bị truy nã. Trong lòng Lục Thiến, lập tức có một cảm giác hả hê. Đương nhiên, nàng cũng biết, người mang lại cho nàng sự thay đổi lớn như vậy, chính là Giang Trần. Có thể nói, đây là trực tiếp thay đổi vận mệnh của nàng. Nhưng Giang Trần rõ ràng không muốn bộc lộ quá nhiều, Lục Thiến cũng chỉ có thể nhận lấy công lao này trước, sau đó xem xét dùng cách nào để báo đáp ân tình của Giang Trần. Chúc mừng đại nhân, chém giết yêu vương, quét sạch yêu hoạn. Con bạch mặt được một khối u ác tính trong Trạm Yêu Vệ. Giang Trần đúng lúc tiến lên chúc mừng. Diệp Uyển Thu thì tiến lên kiểm tra thi thể của Huyết Ưng Yêu Vương, nhưng cũng không nói nhiều. Nàng khẽ vung trường đao, lấy ra nội đan của Huyết Ưng Yêu Vương. Chúc mừng sư tỷ. Diệp Uyển Thu đến trước mặt Lục Thiến nói. Lục Thiến cũng tốt nghiệp từ Thánh Võ Học Viện, hơn Diệp Uyển Thu vài khóa, nhưng khóa học sinh này của Thánh Võ Học Viện ai cũng mạnh đến mức có chút thái quá. Công lao chém giết yêu vương hôm nay, các vị có mặt ở đây đều có phần. Lục Thiến cười nói, nhận lấy viên nội đan yêu ma. Theo thông lệ, yêu ma này do ai chém giết, nội đan sẽ thuộc về người đó. Chỉ có yêu ma từ địa võ cảnh trở lên mới có thể ngưng tụ nội đan. Nội đan cũng là một loại tài liệu quý giá, có tác dụng phụ trợ rất lớn trong việc luyện chế đan dược chất lượng cao. Đồng thời cũng có thể dùng như linh thạch, trực tiếp hấp thu luyện hóa. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải chống đỡ được khí tức hung bạo chứa trong nội đan yêu ma. Trong tay Giang Trần còn có một viên nội đan yêu ma thiên võ cảnh, tương đương với linh dược lục phẩm. Nghe lời Lục Thiến, mọi người cũng đều nở nụ cười, ngoài Trạm Yêu Vệ ra, còn có nhiều thống lĩnh, vừa rồi bọn họ cũng coi như đã cùng nhau ra tay áp chế Huyết Ưng Yêu Vương. Đột nhiên, trên bầu trời có hai bóng người lướt tới cực nhanh, vút một tiếng đáp xuống đất. Trên người hai người đều tỏa ra khí thế mạnh mẽ. Một người trong đó, mặc cẩm y màu trắng, tuổi tác khoảng 40, một thân chính khí, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, đôi mắt sắc bén, không giận mà uy. Còn người kia, là một người mặc áo giáp, tay trái cầm kiên, tay phải cầm kiếm, trông không có biểu cảm gì, trong mắt chỉ có sự kiên định bảo vệ người đàn ông trung niên bên cạnh. Tham kiến thành chủ. Là thành chủ, tham kiến thành chủ. Mọi người sau khi thấy người đến, liền lập tức tiến lên hành lễ. Giang Trần cũng hành lễ. Dù sao với tư cách là thành chủ, bất luận là quan chức hay địa vị, đều là cao nhất ở đây. Giang Trần cũng là lần đầu tiên nhìn thấy vị thành chủ của Thương Châu thành này. Quả không hổ là thành chủ, khí chất này trông đã không tầm thường. Tuy nhiên, nếu là trước đây, Giang Trần có lẽ sẽ vô cùng ngưỡng mộ đối phương, thậm chí coi đó là thần minh, một tồn tại cao cao tại thượng. Nhưng bây giờ đã khác, bởi vì Giang Trần bây giờ đã phát hiện ra, có thực lực, ngay cả thần cũng có thể đánh chết. Sự kính sợ trong lòng tự nhiên không còn nhiều như vậy. Nhưng nghe nói thành chủ của Thương Châu thành, bản thân cũng là một vị thành chủ tốt, hết lòng vì dân, cũng đã cai quản toàn bộ Thương Châu thành một cách ngăn nắp, trật tự. Ít nhất là năng lực này, Giang Trần tự nhận mình không có. Không cần đa lễ, ai làm việc đấy. Thành chủ Thịnh Vân Thiên khẽ gật đầu, giơ tay ra hiệu cho mọi người tản ra. Dù sao đây cũng là tiền tuyến, luôn có những tình huống bất ngờ, bất cứ lúc nào cũng không được lơ là. Thành chủ đã đích thân đến, lập tức nắm giữ toàn bộ đại cục tại hiện trường. Mà Giang Trần tự nhiên không cần phải ở lại đây, về cơ bản là Lục Thiến và một số thống lĩnh quân đoàn đi cùng. Vốn dĩ Lăng Giang Long cũng nên đi cùng, nhưng theo tình hình hiện tại, Lăng Giang Long có lẽ phải bắt đầu con đường trốn chạy rồi. Giang Trần không tham gia vào việc dọn dẹp ma vực, những công việc mệt nhọc này phần lớn đều giao cho Trạm Yêu Vệ và Trạm Yêu Quân Đoàn. Loạn yêu ma ở Thanh Vân Sơn Mạch cuối cùng cũng đã đến hồi kết. Công việc tiếp theo cũng được tiến hành một cách có trật tự. Giang Trần vốn là Trấn Ma Sứ được điều động từ nơi khác đến. Mặc dù bây giờ đã trở thành một tổng kỳ dưới trướng Lục Thiến, nhưng theo quy trình, vẫn phải quay về chỗ Vương Phúc Sinh phục mệnh trước, sau đó mới đến Thương Châu thành báo cáo. Nhớ nói với Linh Thư giúp ta một tiếng. Giang Trần béo má phúng phính của Sở Vân. Được, vậy ngươi nhớ đến Thương Châu thành tìm chúng ta sớm nhé. Ta soạc chân dọc lợi hại làm đấy. Ánh mắt Sở Vân như có thể câu một người. Một câu nói cũng khuấy động tâm hỏa của Giang Trần, nếu không phải ở đây đông người, hắn đã muốn lập tức chiếm lấy Sở Vân. Trở về ta sẽ thu thập ngươi cho ra trò. Giang Trần hung hăng nói. Lúc sắp đi, cũng gặp phải người của Thánh Võ Học Viện, cũng chuẩn bị rời đi. Diệp Uyển Thu nhìn thấy Giang Trần, hơi do dự một chút, nhưng vẫn chủ động bước tới. Giang Trần, nếu có cơ hội, đến Vương Đô tìm ta, ta mời ngươi ăn cơm. Diệp Uyển Thu chủ động mời. Được, ta còn nợ ngươi một bữa cơm mà. Giang Trần khẽ chắp tay. Diệp Viễn Thu nghe vậy, không khỏi mỉm cười, không ngờ Giang Trần còn nhớ chuyện bữa cơm trước đó, còn tưởng Giang Trần chỉ nói bừa thôi. Ngược lại, nụ cười này của Diệp Viễn Thu khiến Giang Trần cảm nhận được, trên người nữ sát thần trong miệng mọi người này, dường như có một phong tình khác lạ. Giang Trần xoay người rời đi. Ngược lại, đám người của Thánh Võ Học Viện, ai nấy đều ngẩn ngơ. Trời ạ, Diệp học tỷ cười rồi. Ta hình như chưa bao giờ thấy Diệp sư tỷ cười cả. Tên nhóc đó thật có phúc, học tỷ lại cười với hắn. Chương 136, Thiên cấp ma quật chương 136, Thiên cấp ma quật Đông Phong trấn. Giang Trần đi lần này cũng gần nửa tháng, dù sao cũng là trực tiếp từ hành động ở Lôi Gia Bảo, rồi đến Thanh Vân Sơn mạch này. Nhưng thu hoạch trong khoảng thời gian này có thể nói là vô cùng phong phú. Ngay cả tu vi linh khí của bản thân cũng đã tăng lên địa võ cảnh tầng 3. Vậy nên người trẻ tuổi vẫn nên ra ngoài đi đây đi đó nhiều hơn. Chỉ một địa cấp ma quật đã cho ta nhiều thu hoạch như vậy, nếu có thể trấn áp những ma quật khác thì thật là thoải mái. Giang Trần thầm nghĩ. Trong lãnh thổ Đại Lan Vương Triều thường xuyên có ma quật xuất hiện. Đương nhiên, hình thành ma quật, dù là hoàng cấp ma quật cũng đã được coi là có quy mô rồi. Trong tình hình bình thường, cũng chỉ là một số vết nứt thông đạo hình thành trong bóng tối. Sự xuất hiện của những vết nứt thông đạo này có thể khiến một số yêu ma trốn thoát ra ngoài. Mà công việc hàng ngày của các trạm yêu vệ chính là dọn dẹp những yêu ma này. Ngoài những yêu ma trốn thoát từ yêu ma giới này, trong Đại Lan Vương Triều còn có rất nhiều người vì tu luyện yêu pháp mà trở thành yêu ma, tương tự như Đinh Gia ở Đông Phong Trấn. Những năm đầu sau khi tu luyện yêu pháp đã có được thực lực mạnh mẽ, nhưng hậu duệ cũng đều trở thành yêu ma. Đối với những người này, làm yêu ma dường như cũng không có gì không tốt, chỉ cần nắm giữ thực lực mạnh mẽ là đủ. Địa cấp ma quật này chỉ là một sự kiện lớn đột ngột gần đây, hơn nữa chỉ xảy ra trong lãnh thổ Thương Châu Thành. Toàn bộ Đại Lan Vương Triều, những thành trì tương tự như Thương Châu Thành có không dưới trăm tòa. Giang Trần đến trấn Nha Môn trước tìm Vương Phúc Sinh. Hắn trả lại lệnh bài phó thiên hộ trấn ma sứ của Vương Phúc Sinh, may mà có tấm lệnh bài này mới có thể giúp Giang Trần nhanh chóng tiếp cận được cốt lõi, nếu không có thể đến tiền tuyến chi viện cũng chưa chắc đã được cho xông lên hàng đầu. Đúng rồi, Vương đại nhân, lúc ở đó ta còn gặp Hoàng Lộc Vi Hoàng đại nhân. Ồ, lão hoàng à, ta đã chào hỏi hắn rồi, trước đây hắn là cấp dưới của ta. Thế nào, hắn bây giờ vẫn ổn chứ? Vương Phúc Sinh pha cho Giang Trần một tách trà. Giang Trần hai tay nhận lấy. Vẫn ổn, chỉ là bị chém một nhát sau lưng. Tay cầm trà của Vương Phúc Sinh run lên. Được không sao là tốt rồi. Đúng rồi, Vương đại nhân, trước đây ngài nói thứ cần tìm là gì? Giang Trần hỏi. Thật lòng mà nói, trên con đường này Vương Phúc Sinh đã chăm sóc hắn rất nhiều. Trước đó khi đánh chết huyết tướng yêu vương, Giang Trần đã thi triển chính là diện hồn đại thủ ấn, cũng là tuyệt học của Vương Phúc Sinh. Nếu có thể giúp được trước, Giang Trần cũng sẽ không do dự, nhất định sẽ ra tay giúp đỡ. Ha ha, nói ra cũng xấu hổ, là lão vương ta mặt dày rồi. Nhưng vì ngươi đã hỏi, lão vương ta cũng không khách sáo với ngươi nữa. Thực ra, trong lãnh thổ Đại Lan Vương Triều có hai thiên cấp ma quật bị phong ấn. Thiên cấp ma quật cứ cách một khoảng thời gian sẽ lại bạo động, cần phải đi sâu vào trong để dọn dẹp. Ta chính là trong một lần hành động dọn dẹp mà thần hồn bị thương, cần tìm một loại ma dược tên là Thiên Ngục Ma Thảo. Nhưng canh giữ ma dược này lại là một con yêu ma giỏi về thần hồn. Nếu không đạt đến thực lực của trấn ma sứ Phó Thiên Hộ thì khó mà chém giết được nó. Vương Phúc Sinh trầm giọng nói, ánh mắt dường như đang hồi tưởng lại chuyện quá khứ. Giang Trần khẽ gật đầu, cũng đã hiểu ra. Địa cấp ma quật ít nhất cần vài cường giả địa võ cảnh, cộng thêm nhiều cường giả linh võ cảnh mới có thể trấn áp. Còn thiên cấp ma quật thì cần nhiều cao thủ hơn nữa, cường giả thiên võ cảnh ít nhất phải hơn 10 người, có khi còn cần cường giả võ vương cảnh ra tay. Chỉ là Giang Trần không ngờ, trong lãnh thổ Đại Lan Vương Triều lại còn có hai tòa thiên cấp ma quật bị trấn áp. Điều này tương đương với hai quả bom siêu mạnh, có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Thiên cấp ma quật này tồn tại ổn định, đối với Giang Trần ngược lại là một nơi rất tốt để kiếm điểm xác định. Thiên cấp ma quật không đơn giản như tưởng tượng, hiện tại chúng ta làm cũng chỉ là dọn dẹp bề mặt, sâu hơn nữa không vào được. Nhưng trong thiên cấp ma quật có rất nhiều nơi sẽ sinh ra một số thiên tài địa bảo mà Đại Lan Vương Triều không thể có được. Vương Phúc Sinh trầm ngâm một lát, sau đó lấy ra một tấm bản đồ gia cửu, giao cho Giang Trần. Bản đồ này là do ta tự tay vẽ, bên trong có đánh dấu vị trí của không ít linh dược linh tài thất phẩm, đương nhiên cũng có đánh dấu vị trí của Thiên Ngục Ma Thảo mà ta cần. Sau này nếu ngươi có cơ hội vào đó, thì tiện đường xem giúp ta. Ánh mắt Giang Trần kinh ngạc. Bản đồ đánh dấu linh dược linh tài thất phẩm, đây chính là tàng bảo đồ thực sự. Có thể tưởng tượng, muốn vẽ bản đồ trong ma quật không phải là một việc đơn giản. Vương Phúc Sinh lại bằng lòng tặng cho hắn tấm bản đồ quý giá như vậy, cứ coi như là đầu tư đi. Nhưng ngươi cũng đừng coi thường những yêu ma đó. Lần này ngươi cũng đã tiếp xúc rồi, trong hoàn cảnh đó, thực lực của yêu ma sẽ được tăng cường rất nhiều. Chưa kể đến bên trong thiên cấp ma quật, một con yêu ma địa võ cảnh cần ít nhất 5 cao thủ cùng cảnh giới trở lên mới có thể áp chế. Giang Trần nhận lấy bản đồ, đồng thời cũng ghi nhớ lời khuyên của Vương Phúc Sinh. Nguyên nhân chính nhận lấy bản đồ cũng là để tiện cho việc tìm kiếm Thiên Ngục Ma Thảo sau này. Ta hiểu rồi. Giang Trần gật đầu, rời khỏi Nha Môn. Giang Trần vội vã trở về Tử Trúc Trang. Cửu Dương Tụ Linh đại trận quen thuộc, trong phạm vi bao phủ của đại trận, linh khí nồng đậm gấp mấy lần bên ngoài, cộng thêm khả năng phòng ngự của ngũ phẩm đại trận. Gần đây tu vi của ta đột phá, chắc chắn cũng đã giúp Trình Vũ Nhu và những người khác tăng lên. Chỉ không biết đã đến cảnh giới nào rồi. Ít nhất ở trong Đông Phong Trấn nhỏ bé này, chắc sẽ không có mối đe dọa nào. Kéo kẹt. Giang Trần đẩy cửa lớn ra. Hắn thấy cả bốn nàng đều đang luyện công trong sân. Trình Vũ Nhu đang ngồi đả tọa tu luyện tâm pháp. Hạ Tư Định và Dương Thi Thi thì đang liên thủ giao đấu với Hạ Tư Tuyển. Nhưng rõ ràng, thiên phú võ học của Hạ Tư Tuyền vượt trội hơn cả hai người, cho dù hai người liên thủ cũng không thể áp chế được nàng. Khoảnh khắc bốn nàng nhìn thấy Giang Trần trở về, tất cả đều vô cùng vui mừng. "Tiểu Trần, công tử đã về." Các nàng lập tức chạy tới, vây quanh Giang Trần. "Ngươi không bị thương chứ? Có ăn uống đầy đủ không? Sao ta cảm thấy ngươi gầy đi một chút?" Trình Vũ Nhu Ân cần hỏi. Giang Trần cảm nhận được sự quan tâm của các nàng, trong lòng cũng dâng lên một luồng hơi ấm. Hắn không chút ngần ngại, bàn tay to lớn ôm lấy vòng eo của Trình Vũ Nhu. "Nhu Nhi vẫn thơm như vậy." Giang Trần ghé mũi lại gần, Trình Vũ Nhu thẹn thùng. "Làm gì có thi các nàng còn thơm hơn." Hạ Tư Định hiểu chuyện đã dẫn Hạ Tư Tuyền đi chuẩn bị nước nóng cho Giang Trần. "Gần đây ta không có nhà, các ngươi thu hoạch được những gì, cho ta xem nào." Giang Trần nói, có cảm giác như đang kiểm tra bài vở. Sau đó, Trình Vũ Nhu cũng kể lại cho Giang Trần những thu hoạch trong mấy ngày qua. Dưới sự dẫn dắt của công pháp, tu vi của Trình Vũ Nhu đã đột phá tiên thiên cảnh đầu tiên. Những người còn lại cũng đã đạt đến hậu thiên cảnh hậu kỳ. Xem ra không lười biếng. Giang Trần gật đầu. Lúc này, Trình Vũ Nhu ghé vào tai Giang Trần nói nhỏ. Thi đã may cho chúng ta mấy bộ y phục chúng ta đi mặc cho người xem. Đang trong trận hồi sinh, chương 137, Âm Dương Bất Diệt Kính chương 137, Âm Dương Bất Diệt Kính tối hôm đó. Trình Vũ Nhu và ba người còn lại đã trình diễn cho Giang Trần một phen những bộ trang phục mà Dương Thi thợ may hàng đầu này, vừa mới cắt may xong. Có thể nói, mỗi một bộ lấy ra riêng lẻ đều đủ để kinh thế hai tụ. Bây giờ bốn bộ cộng lại, có thể nói là kinh thiên động địa. Điều khiến Giang Trần càng thêm khâm phục là, vải vóc của bốn bộ y phục này cộng lại còn không lớn bằng một ống tay áo của Giang Trần. Quả thật là một thợ may biết tiết kiệm bài. Ba ngày tiếp theo, Giang Trần cũng rất cẩn thận chỉ đạo tu vi cho bốn người. Tỷ muội nhà họ Hạ vốn tâm ý tương thông, nên về phương diện tu luyện, hiệu suất trao đổi của hai người rất cao. Thiên phú võ đạo của Hạ Tư Tuyền vượt trên chúng nữ. Hạ Tư Định thì có thiên phú về tiến thuật. Thể chất của Trình Vũ Nhu thích hợp tu luyện nhất, vì vậy về phương diện tu vi, tốc độ tăng trưởng rất nhanh. Có sự chỉ đạo của Giang Trần, chỉ trong thời gian ngắn đã đột phá đến tiên thiên cảnh tầng 2. Thực lực này, nếu đặt ở Hắc Nha, cũng đã có thể đảm nhiệm chức vụ tổng kỳ rồi. Đương nhiên, tu vi là tu vi, chiến đấu lực là chiến đấu lực. Chút bản lĩnh này của các nàng, chỉ cần gặp phải đối thủ lợi hại một chút, e là sẽ bị phế. Mà Giang Trần cũng phát hiện, thiên phú của Dương Thi cực kỳ đặc biệt. Dường như có chút thiên phú về phương diện thần hồn. Vì vậy, Giang Trần còn đặc biệt đưa Dương Thi đến bái kiến Vương Phúc Sinh. Vương Phúc Sinh lập tức viết cho Giang Trần một lá thư giới thiệu, nói rằng khi nào Giang Trần đến Thương Châu thành, hãy tìm người trong thư giới thiệu để nàng ta kiểm tra thiên phú của Dương Thi. Đối với thiên phú mà mình có thể sở hữu, Dương Thi cũng vô cùng bất ngờ và vui mừng. Nhìn các muội muội đều có thiên phú của riêng mình, trong lòng Dương Thi tự nhiên có chút căng thẳng. Dù sao nàng cũng lớn tuổi nhất, vài năm nữa nhan sắc tàn phai, sẽ không còn sức hấp dẫn nữa. Giang Trần lại còn trẻ như vậy, ưu tú như vậy, chẳng phải mình sẽ trở thành gánh nặng sao? Dù Giang Trần có quan tâm, nhưng cũng khó tránh khỏi việc bên trọng bên khinh. Hơn nữa, trước đây Trình Vũ Nhu cũng đã bàn bạc với các nàng. Giang Trần sau này nhất định sẽ trở thành đại nhân vật, đối với đại nhân vật như vậy, sắc đẹp là thứ vô dụng nhất. Phải thể hiện ra giá trị của bản thân, mới có tư cách ở lại bên cạnh Giang Trần. Chứ không phải chỉ đơn giản trở thành một bình hoa, cả ngày chỉ ở trong phòng. Khi biết mình cũng có thiên phú ở một phương diện nào đó, Dương Thi rõ ràng đã thở phào nhẹ nhõm. "Công tử ngươi xem đình nghỉ mát bên kia thế nào?" Trên đường từ nha môn về nhà, trời đổ mưa phùn. Người đi đường cũng vội vã chạy nhanh về nhà trú mưa. Dương Thi đột nhiên kéo tay Giang Trần hỏi. Giang Trần dừng bước, nhìn về phía đình nghỉ mát không xa, lại nhìn vẻ mặt quyến rũ của Dương Thi. Hắn liền mỉm cười thấu hiểu. "Phong cảnh bên đó trông không tệ, hay là chúng ta đến đình nghỉ mát kia ngồi một lát?" "Được thôi." Thời gian Giang Trần ở Đông Phong trấn gần như không hề nghỉ ngơi, mỗi đêm đều khổ cực tu luyện, cũng không có thời gian để mở võ đạo của chủ. Lúc này, Giang Trần cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Hắn ngồi một mình trong phòng tu luyện, ý niệm vừa động, triệu hồi ra võ đạo của chủ, kiểm tra một chút sát địch trị. Sát địch trị, 82 năm trên đường trở về Đông Phong trấn, hắn cũng tiện tay tiêu diệt một số yêu ma. Hơn 800 điểm sát địch trị, cộng thêm một quận chủ tăng gấp 10 lần. Lần này phải chọn cho kỹ mới được. Giang Trần thầm nghĩ. Đinh tiêu hao 190 điểm sát địch trị, mở võ đạo quyền chủ. Võ đạo quyền chủ, hiện tại có 3 lựa chọn: 1, Ly Long Đao, thất phẩm linh khí, 2, Âm Dương Hồn Kính, thất phẩm linh khí, 3, Hư Biêm Thương, thất phẩm linh khí. Giang Trần mở võ đạo quyền chủ. Phát hiện phần thưởng đưa ra đều là thất phẩm linh khí. Đây là biết ta có quyền chủ trong tay, muốn cho ta một bữa thịnh soạn sao? Ánh mắt Giang Trần ngay lập tức nhắm vào Ly Long Đao. Là thất phẩm linh khí, nếu được gia trì bằng quyền chủ gấp 10 lần, e rằng dù là cao thủ thiên võ cảnh đứng trước mặt ta, cũng chỉ là chuyện một đao một mạng, một đao không được thì hai đao. Dù sao thiên võ cảnh cũng chỉ tương đương lục phẩm, thất phẩm đã sánh ngang với võ vương cảnh. Nhìn khắp Đại Lan vương triều, cường giả võ vương cảnh như phượng mao lân giác. Ít nhất hiện tại, Giang Trần nghe nói không nhiều, nhưng những vương triều cổ xưa này thường rất giỏi che giấu. Bề ngoài nói kẻ mạnh nhất của mình chỉ là cảnh giới nào đó, kết quả sau này lại nhảy ra một đống lão tổ, thái tổ, chuyện này đã quá nhiều lần, Giang Trần vẫn hiểu rõ mánh khóe này. Vì vậy, muốn sống yên ổn ở Đại Lan vương triều, thực lực của ta ít nhất cũng phải tăng lên đến võ vương cảnh. Dù sao ra khỏi Đại Lan vương triều, thế giới còn rộng lớn lắm, ai biết trong núi nào sẽ nhảy ra mấy lao yêu quái gì đó. Thương thì không xem nữa, để xem Âm Dương Hồn Kính này là cái gì. Giang Trần thầm nghĩ, nếu để hắn chọn, khả năng cao sẽ chọn Ly Long Đao. Cái tên của thanh đao này nghe đã thấy rất lợi hại. Hơn nữa, thất phẩm linh khí đặt ở toàn bộ Đại Lan vương triều cũng là độc nhất vô nhị. cộng thêm hiệu quả của quyển trục gấp 10 lần, ít nhất trong 10 năm tới Giang Trần cũng không cần đổi trang bị, có thể một đường chém giết đến đỉnh phong. Đương nhiên, Giang Trần cũng nghĩ, tốt nhất là có thể mở ra lựa chọn tăng trực tiếp tu vi, nhưng tiếc là võ đạo quyển trục không cho cơ hội này. Mà quyển trục gấp 10 lần cũng chỉ giới hạn cho lần mở này. Nhưng nếu có thể chọn một món binh khí mạnh mẽ, tương đối cũng không lỗ. Thực sự không được thì tiếp tục nâng cao cảnh giới, lại một lần nữa vượt hai cấp chém giết. Khi Giang Trần nhìn vào phần giới thiệu của Âm Dương Hồn Kính, hắn lập tức kinh ngạc, không chút do dự liền chọn nó. Chọn hai. Giang Trần thầm niệm. Giang Trần không dám tưởng tượng, võ đạo quyển trục lại có thể mở ra bảo vật quý giá như vậy, thậm chí có thể nói là người tiên. Âm Dương Hồn Kính, bản thân nó là một pháp bảo công kích thần hồn, hiệu quả rất giống với Âm Dương Kính trong truyền thuyết, chỉ là không bá đạo bằng. Nếu bị ánh sáng của Âm Dương Hồn Kính chiếu trúng, thần hồn sẽ bị trọng thương, và vết thương này phải dùng mặt còn lại của Âm Dương Hồn Kính mới có thể giải trừ và hồi phục, nếu không, vết thương sẽ ngày càng nặng, tương đương với vô phương cứu chữa, trừ khi có những tồn tại mạnh hơn ra tay. Nhưng điều Giang Trần coi trọng không phải là hiệu quả công kích của Âm Dương Hồn Kính, mà là một số hiệu quả phụ trợ đi kèm, có thể chủ động tích trữ thần hồn chi lực. Đồng thời Âm Dương Hồn Kính có thể hấp thu thiên địa âm khí, không ngừng lớn mạnh, tương đương với việc có thể vô hình trung nâng cao tu vi thần hồn của ngươi. Và số lượng chứa đựng là vô hạn, chỉ là cất giữ càng nhiều, sức mạnh được chia đều sẽ tăng ít. Nói cách khác, Giang Trần chỉ cần đưa thần hồn của Trình Vũ Nhu và những người khác vào trong đó, là có thể giúp các nàng nâng cao tu vi thần hồn, mà bản thân không hề bị tổn hại. Bảo vật huyền diệu như vậy, đối với Giang Trần, thực dụng hơn nhiều so với thanh bảo đào thất phẩm kia. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Tiêu hao quyển trục tăng gấp 10 lần, nhận được Âm Dương Bất Diệt Kính. Chương 138, lục phẩm chế phù thuật chương 138, lục phẩm chế phù thuật Âm Dương Bất Diệt Kính. Giang Trần cẩn thận xem xét, phẩm cấp của Âm Dương Bất Diệt Kính trước mắt đã tăng lên cửu phẩm. Cửu phẩm, đó là tồn tại vượt qua cả võ hoàng cảnh giới. Dù Giang Trần mở quyển trục lâu như vậy, cũng chưa từng gặp qua bảo vật cửu phẩm. Xem ra quyển trục tăng gấp 10 lần đã phát huy hiệu quả cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Sau đó Giang Trần cũng cẩn thận xem xét hiệu quả của Âm Dương Bất Diệt Kính. Các phương diện đều được tăng cường, sức tấn công tăng lên, hiệu quả nuôi dưỡng thần hồn cũng tăng lên. Nhưng điều khiến Giang Trần kinh ngạc nhất chính là một thuộc tính mới được thêm vào, thần hồn bất diệt. Nói cách khác, chỉ cần người nắm giữ Âm Dương Bất Diệt Kính này không chết, thì những thần hồn được nuôi dưỡng bên trong sẽ không bị tiêu diệt, cho dù nhục thân bên ngoài chết đi, cũng có thể thông qua Âm Dương Bất Diệt Kính này tái tạo nhục thân, tái tạo thần hồn. Giang Trần chấn động mạnh. Đây tương đương với một thần khí bảo mệnh. Đương nhiên, muốn hoàn thành việc tái tạo nhục thân và thần hồn, chắc chắn có những yêu cầu vô cùng khắt khe. Ít nhất với thực lực hiện tại của Giang Trần chắc chắn không đạt được, nhưng cũng coi như có một tia hy vọng. Đồng thời tương đương với việc có thêm một mạng. Và còn một trường hợp nữa, đó là người sắp chết, chỉ cần thần hồn không tan, đưa vào trong đó, cũng có thể được bảo toàn. Cái này quá bá đạo rồi. Giang Trần kinh ngạc không ngớt. Không hổ là cựu phẩm linh khí. Giang Trần lập tức luyện hóa Âm Dương Bất Diệt Kính trong tay, để tránh đêm dài lắm mộng. Sau khi luyện hóa Âm Dương Bất Diệt Kính, nó cũng hóa thành một đạo bảo quang, chui vào trong cơ thể Giang Trần. Giang Trần ý niệm vừa động, triệu hồi ra Âm Dương Bất Diệt Kính. Vật này còn có thể chia làm hai, phân tán năm giữ, nhưng phần được chia ra chỉ có uy năng công kích, không có các hiệu quả khác, có thể sắp xếp cho Nhu Nhi một cái. Giang Trần thầm nghĩ. Tuy rằng, trong lòng Giang Trần, mọi người đều quan trọng như nhau. Nhưng chung quy cũng có lúc thiên vị, người mà Giang Trần thiên vị, tự nhiên là Trình Vũ Nhu. Tuy nhiên, võ đạo quyển trục hiện tại vẫn có thể tiếp tục mở. Giang Trần cũng không lãng phí thời gian. Đinh tiêu hao 200 điểm sát địch trị, mở võ đạo quyển trục. Võ đạo quyển trục hiện tại có 3 lựa chọn: 1, lục phẩm luyện khí thuật 2, lục phẩm chế phù thuật 3, lục phẩm kiến tạo thuật. Ánh mắt Giang Trần ngưng lại. Bây giờ qua loa vậy sao? Kiến tạo thuật thì liên quan gì đến võ đạo quyển trục của ngươi? Giang Trần bất đắc dĩ lắc đầu. Sau khi cân nhắc, hắn chọn lục phẩm chế phù thuật. Luyện khí cũng giống như luyện đan, thậm chí thời gian và vật liệu để luyện khí còn yêu cầu nghiêm ngặt hơn, sẽ tốn nhiều thời gian và tinh lực hơn. Đối với Giang Trần, hiện tại không cần phải tự mình làm mọi việc, như vậy chỉ lãng phí thời gian tu luyện bị máu. Bây giờ ta nắm giữ luyện đan thuật, chỉ cần luyện chế ra đan dược, sau đó mang đi bán đổi lấy linh thạch, là có thể trực tiếp mua linh khí. Có lẽ cấp bậc và uy lực có giới hạn, nhưng đối với tình hình hiện tại, hẳn là đủ rồi. Dù sao trình độ của Trình Vũ Nhu và những người khác cũng không cao, mà chế phù thuật thì khác. Chế phù vốn là một kỹ năng tương đối cao cấp, đồng thời yêu cầu rất cao về thần hồn. Người có thể luyện chế phù lục cao cấp không nhiều. Giống như trấn ma phù được sử dụng trên chiến trường, thực tế cao nhất cũng chỉ là tứ phẩm, nhiều nhất có thể đối phó với linh võ cảnh. Đối mặt với yêu ma địa võ cảnh, hiệu quả của trấn ma phù nhiều nhất cũng chỉ có tác dụng áp chế một chút, hoàn toàn không thể gây ra sát thương hiệu quả. Có lục phẩm chế phù thuật này, đến lúc đó luyện chế ra một đống trấn ma phù là có thể đi tiêu diệt nhiều yêu ma hơn. Đồng thời, trong lòng Giang Trần cũng có một suy đoán táo bạo. Việc luyện chế trấn ma phù này cần phải dung nhập thần hồn chi lực của mình, dùng thần hồn chi lực để khắc họa trận văn. Vậy đến lúc đó người khác cầm trấn ma phù đi chém giết yêu ma, có được tính vào đầu ta không? Tính chất này không giống như luyện khí. Dù sao luyện khí chủ yếu xem trọng vật liệu, luyện khí sư chủ yếu khống chế hỏa hầu và vật liệu, cuối cùng tạo ra đồ vật. Ma phù lục lại có liên quan rất lớn đến chế phù sư, thậm chí có thể nói phần lớn đều là sức mạnh của chế phù sư. Ví dụ như một miếng hộ thân ngọc giản, nguồn sức mạnh chính tự nhiên là sức mạnh do một cường giả tự tay rót vào, có thể phát huy hiệu quả lớn đến đâu phụ thuộc vào sức mạnh mà cường giả đó rót vào mạnh đến đâu. Nhưng đây chỉ là một suy đoán của Giang Trần. Nếu thực sự có hiệu quả, vậy thì việc thu thập sát địch chị sẽ càng dễ dàng hơn. Chỉ cần bán những lá phủ do mình luyện chế ra, là có thể ngồi nhà hưởng lợi. Võ đạo quyển trục còn có thể tiếp tục mở hai lần. Hai lần mở, giúp Giang Trần nhận được một viên đan dược thất phẩm có thể nâng cao linh tướng chi lực và một bộ chiến trận. Chiến trận có tên là Thiên Sơn Điệp Vân trận. Bộ chiến trận này nếu nắm vững, có thể phát huy ra thực lực cực mạnh. Giang Trần suy nghĩ một chút, vẫn đặt võ đạo khôi lỗi bên cạnh Trình Vũ Du. Từ khi bước ra khỏi phạm vi Đông Phong trấn, thực lực mà Giang Trần thể hiện ra không ít, bây giờ trông có vẻ sóng yên biển lặng, nhưng đến lúc đó, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của nhiều người. Ví dụ như Vô Tội Môn, còn có một thiên bà giáo chưa bị tiêu diệt, thậm chí cả Lăng Giang Long đã bỏ trốn. Chỉ riêng những thứ này đều là những mối đe dọa tiềm tàng. Giang Trần tự nhiên phải có một số biện pháp để bảo vệ Trình Vũ Nhu và những người khác. Bộ Thiên Sơn Điệp Vân trận này có thể để võ đạo khôi lỗi làm nòng cốt, có thể phát huy uy lực của đại trận ở mức độ lớn hơn. Khi Giang Trần giao trận pháp, võ đạo khôi lỗi và cả phó kính của Âm Dương Sinh Tử kính cho Trình Vũ Nhu, đôi mắt của Trình Vũ Nhu cũng tỏa ra ánh sáng chưa từng có. Không phải vì nhận được những bảo vật này, trong mắt Trình Vũ Nhu, bảo vật lợi hại nhất thiên hạ cũng không lợi hại bằng Tiểu Trần. Nguyên nhân Trình Vũ Nhu phấn khích chính là vì Giang Trần đã giao cho nàng trọng trách, và nàng cuối cùng cũng có thể giúp Tiểu Trần gánh vác một phần áp lực. Đàn ông xông pha bên ngoài, nàng phải chăm sóc tốt mọi việc trong nhà, để Tiểu Trần không còn nỗi lo về sau. Đây mới là việc nàng nên làm. Bây giờ xem ra, Tiểu Trần dường như đã bắt đầu giao trọng trách này cho nàng, tự nhiên khiến Trình Vũ Nhu vô cùng vui vẻ. Nhìn dáng vẻ phấn khích của Trình Vũ Nhu, Giang Trần cũng xoa xoa đầu nàng. Tâm ý của Trình Vũ Nhu, hắn tự nhiên hiểu. Đúng rồi, hai ngày nay cũng thu dọn một chút, đợi lệnh điều động của ta xuống, chúng ta có thể sẽ phải đến Thương Châu Thành. Giang Trần nói, đi đến Thương Châu Thành cũng là con đường phải đi. Dù sao ở trong Đông Phong Trấn, tài nguyên tu luyện cực kỳ khan hiếm, một số linh đan diệu dược căn bản sẽ không được gửi đến Đông Phong Trấn. Nếu là ở Thối Thể Cảnh, thì hoạt động trong Đông Phong Trấn cũng không có gì đáng nói. Nhưng bây giờ, Trình Vũ Nhu đã đạt đến Tiên Thiên Cảnh, mấy người còn lại cũng sắp rồi, đột phá Tiên Thiên cũng chỉ là chuyện mấy ngày nữa. Đông Phong Trấn nhỏ bé, không thể dung chứa bọn họ được nữa. Đồng thời, Giang Trần cũng đang nghĩ, có nên gửi các nàng đến một số học viện chuyên nghiệp hơn để học tập không? Dù sao tự mình chỉ đạo, hiệu quả không tốt lắm, và về nhiều mặt kiến thức cũng không đầy đủ. Tỷ muội nhà họ Hạ bằng tuổi ta, vừa tròn tuổi trưởng thành. Trình Vũ Nhu cũng mới 19 tuổi. Tuy rằng ở tuổi này đi học có hơi muộn, nhưng về mặt cơ bản, Giang Trần đã giúp các nàng đặt nền móng vững chắc. Đương nhiên, chuyện này cũng phải tôn trọng ý muốn cá nhân của các nàng. Chương 139, chấp kiếm trưởng lão chương 139, chấp kiếm trưởng lão cho dù có Lục Thiến các nàng giúp đỡ để ý e rằng lệnh điều động cũng không thể xuống ngay được. Dù sao bây giờ tiền tuyến vừa mới ổn định tình hình, việc khai thác yêu vân khoáng sau này cũng là công việc rất quan trọng. Còn về tài nguyên vốn nên được sinh ra trong địa cấp ma quật. Rõ ràng, cho dù là thành chủ Thịnh Vân Thiên, cũng chỉ có thể đổ vấn đề lên đầu Lăng Giang Long đã bỏ trốn. Vì vậy việc tìm kiếm và truy bắt Lăng Giang Long cũng là một việc cực kỳ quan trọng. Chỉ riêng hai món trọng bảo bị mất, mỗi món đều là vật vô giá. Vì vậy triều đình chắc chắn sẽ không tha cho Lăng Giang Long. Các loại chuyện phức tạp chồng chất lên nhau, lệnh điều động của Giang Trần tự nhiên cũng phải trì hoãn một thời gian. Cũng nhân cơ hội này, hắn có thể nâng cao thực lực của mình một phen. Trong tay có không ít tài nguyên, vẫn chưa có cơ hội để tiêu hóa. Trong cực hàn thủy thạch này, cũng ẩn chứa khí đúc thể vô cùng khổng lồ. Ngoài việc có thể nâng cao một phần sức mạnh nội thân, còn có thể tăng thêm lượng lớn khí đúc thể. Trong tay Giang Trần, cầm một viên bảo thạch trong suốt lấp lánh. Năng lượng tỏa ra từ viên bảo thạch này, lạnh thấu xương. Trong khoảnh khắc, hắn có cảm giác như rơi vào suối băng. Hoa, lạnh thật. Giang Trần nhận ra, thứ này e rằng không phải ai cũng có thể luyện hóa được. Một mặt là không có cơ thể chịu đựng nổi, mặt khác, công pháp thông thường cũng không thể trấn áp được một luồng năng lượng mạnh mẽ như vậy. Chỉ có điều, cực hàn thủy thạch này ở trước mặt Giang Trần tự nhiên không đáng kể. Đại Hoang Đế Dương quyết vận chuyển, lập tức từ trong cơ thể Giang Trần tỏa ra chân dương chi khí mênh mông, dễ dàng trấn áp sức mạnh của cực hàn thủy thạch trong tay. Ầm. Mặc cho cực hàn thủy thạch sinh ra sức mạnh cuồng bạo, cũng không thể gây ra chút tổn thương nào cho Giang Trần. Và linh lực mà Giang Trần thúc dục đang ép sức mạnh trong cực hàn thủy thạch ra ngoài để luyện hóa. Cùng với việc Giang Trần luyện hóa cực hàn thủy thạch, Giang Trần cũng cảm nhận rõ ràng khí đúc thể trong cơ thể mình đang tăng lên nhanh chóng. Trong những ngày Giang Trần nghỉ ngơi ở Đông Phong Trấn, Thương Châu Thành cách đó mấy trăm dặm lại dấy lên sóng to gió lớn. Kim gia xảy ra chuyện lớn rồi. Cho dù Kim gia có che giấu thế nào, nhưng chuyện này thực sự quá lớn. Thậm chí cả Phong Lan Kiếm Tông cũng đã ra mặt. Nguyên nhân không gì khác, hai người con trai của Kim gia chủ toàn bộ đều đã chết. Theo tình báo đáng tin cậy, hồn đăng của Kim Triệu Hiên và Kim Triệu Luân gần như vỡ vụn cùng một lúc. Đối với cái chết của Kim Triệu Luân, Lệ Thiên Hành cũng có chút manh mối. Bởi vì nơi cuối cùng Kim Triệu Luân xuất hiện chính là doanh trại chiến khu của Lệ Thiên Hành. Tuy rằng việc Kim Triệu Luân xuất hiện ở nơi như vậy là không thích hợp, nhưng bây giờ người đã chết, phía thành chủ cũng không truy cứu, mà yêu cầu Lệ Thiên Hành toàn lực phối hợp. Lệ Thiên Hành thì hay rồi, một câu không rõ lắm, những người này không thuộc quyền quản lý của hắn, là hoàn toàn thoái thác trách nhiệm. Đương nhiên, Kim Triệu Luân chết như thế nào, người của Kim gia trong lòng biết rõ. Chuyện Thích Bạch Phong trà trộn vào đội ngũ, tự nhiên là do Kim gia sắp xếp. Ngay cả Thích Bạch Phong cũng bị bỏ lại trong Thanh Vân Sơn Mạch. Đó là một cường giả địa võ cảnh thực thụ. Chẳng lẽ, trong Thanh Vân Sơn Mạch của ngươi, khắp nơi đều là yêu ma địa võ cảnh sao? Điều khiến Kim gia tức giận nhất, không chỉ là cái chết của Kim Triệu Luân, mà là Kim Triệu Hiên. Nếu Kim Triệu Luân chết, bọn hắn còn có lý do để điều tra. Nhưng Kim Triệu Hiên lại đi theo Lê Tiêu và những người khác của Phong Lan Kiếm Tông, lẻn vào sâu trong Thanh Vân Sơn mạch. Bây giờ bị người ta giết, người của Kim gia lại chỉ có thể nhẫn nhịn, thậm chí không có cách nào đến hiện trường để điều tra sự việc, chỉ có thể tuyên bố ra bên ngoài, Kim Triệu Yên trong một lần thí luyện đã bất ngờ bỏ mình. Phong Lan Kiếm Tông cũng lập tức cử đại diện đến chia buồn. Nhưng thực tế, cái gọi là đại diện lại chính là đến vì chuyện của Kim Triệu Yên và nhóm người Lê Tiêu. Ngay hôm đó, gia chủ của Kim gia, Kim Thiết Thành dẫn theo một đám trưởng lao gia tộc nên đón sứ giả của Phong Lan Kiếm Tông. Toàn bộ Đại Lan Vương Triều, thế lực có thể được xem là đỉnh cao cũng chỉ có vài nhà. Phong Lan Kiếm Tông chính là một trong số đó. Thậm chí nếu Đại Lan Vương Triều muốn tổ chức đại hội võ lâm nào đó, còn phải mời Phong Lan Kiếm Tông đến tòa trấn, đủ thấy địa vị của Phong Lan Kiếm Tông. Hàng năm cũng có không ít đệ tử của Thánh Võ Học Viện đến Phong Lan Kiếm Tông học tập, trao đổi lẫn nhau để phát triển. Thậm chí gần đây còn có tin đồn, triều đình có ý định ban cho Phong Lan Kiếm Tông danh hiệu Hộ Quốc Kiếm Tông. Đương nhiên đây chỉ là một chút tin đồn mà thôi. Trưởng lão Thái Thiểm của Phong Lan Kiếm Tông, mặt mày đen sạm bước vào nghị sự đường của Kim gia. Kim Thiết Thành và những người khác đội vàng đứng dậy. Ngày thường Kim Thiết Thành ở địa vị cao, trong mắt người thường đã là tồn tại cao cao tại thượng, nhưng trước mặt vị Thái Thiểm trưởng lão này, hắn lại không dám thở mạnh. Phong Lan Kiếm Tông có tổng cộng 6 vị chấp kiếm trưởng lão, đại diện cho sức chiến đấu mạnh nhất của hàng ngũ trưởng lão Phong Lan Kiếm Tông. Thái Thiểm chính là một trong số đó. Ngay cả trong việc bổ nhiệm tông chủ kế nhiệm, ý kiến của Thái Thiểm cũng có sức nặng lớn. Lúc này, Thái Thiểm đích thân đến Kim gia, đủ thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đối với hành lễ của Kim Thiết Thành và những người khác, Thái Thiểm làm như không thấy. Thực lực hùng mạnh, bối cảnh vững chắc, chính là có thể muốn làm gì thì làm. Thái Thiểm đi qua trước mặt mọi người, ngồi thẳng xuống ghế. Kim Thiết Thành và những người khác, khi chưa được Thái Thiểm cho phép, lại không dám ngồi xuống, vẫn đứng đó với vẻ mặt vô cùng cung kính. Kim gia có thể tiến thêm một bước hay không, đều phải trông cậy vào Phong Lan Kiếm Tông. Nhưng bây giờ, chuyện vốn đã chắc như đinh đóng cột này, lại bị phá hỏng như vậy. Thiên Ma Hoa, ở trong tay ai? Thái Thiểm cuối cùng cũng lên tiếng. Nhưng mọi người lại không cảm thấy áp lực trên người giảm đi chút nào, ngược lại càng giống như một lá bùa đòi mạng vừa được đánh ra. Thiên Ma Hoa, một trong ba trọng bảo sẽ xuất hiện ở địa cấp ma quật. Nghe nói có thể tăng cường tu vi, giúp người ta đột phá rào cản thiên võ cảnh. Cũng chính là thứ mà vị kia của Phong Lan Kiếm Tông cần. Đối với Thái Thiểm, Phong Lan Kiếm Tông chết bao nhiêu đệ tử, Kim gia các ngươi chết bao nhiêu người, đều không quan trọng. Hắn chỉ quan tâm đến thứ hắn muốn. Bẩm trưởng lão, việc này chúng ta vẫn đang điều tra. Kim Thiết Thành nói. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của Thái Thiểm liền như kiếm sắc đâm tới. Áp chế khiến Kim Thiết Thành không thể thở nổi. Kim Thiết Thành vội vàng nói tiếp. Tuy bây giờ vẫn chưa biết Thiên Ma Hoa ở đâu, nhưng có thể chắc chắn rằng, Lăng Giang Long nhất định không thoát khỏi liên quan đến việc này. Chỉ cần tìm được Lăng Giang Long, mọi chuyện sẽ rõ ràng. Thái Thiểm hiển nhiên cũng không mong đợi Kim Thiết Thành và những người khác có thể đưa ra câu trả lời ra hồn. Ừ, nếu Lăng Giang Long đó chết rồi thì sao? Lăng Giang Long phải tìm, ma quật mới cũng phải tiếp tục mở. Bây giờ Thương Châu thành nguyên khí đại thương, không thể đặt hết hy vọng vào Lăng Giang Long được, các ngươi mau chóng đi liên lạc với Vô Tội Môn, trong vòng 3 ngày, mở cho ta một ma quật mới. Thái Thiểm lạnh lùng nói. Nghe vậy, tất cả mọi người trong Kim gia đều trợn to mắt. Cái này Kim Thiết Thành đang chuẩn bị nói thêm gì đó, nhưng lại thấy ánh mắt của Thái Thiểm ném tới, lập tức chỉ có thể nghiến răng. "Rõ." Chương 140, Chu gia chương 140, Chu gia chú thể chi khí, tăng thêm 20 vạn cân. Giang Trần cảm nhận một chút sức mạnh của mình, mắt lập tức sáng lên. 20 vạn cân chú thể chi khí, đã là vô cùng đáng sợ rồi. Nói chung, chú thể chi khí không thể hấp thụ và luyện hóa thông qua công pháp, mà là dùng công pháp luyện thể của bản thân, không ngừng tôi luyện thân thể, trong quá trình đó sẽ có một ít chú thể chi khí, theo sự dẫn dắt của công pháp mà lưu lại trong cơ thể ngươi. Vì vậy, sự tăng trưởng của chú thể chi khí là một quá trình rất chậm, cần phải mài giũa rèn luyện ngày đêm. Đương nhiên, cũng có thể thông qua đan dược, linh quả hoặc một số trạng thái cực hạn gia trì, làm cho số lượng chú thể chi khí tăng lên, ngoài ra còn có một số cường giả luyện thể đỉnh cao trước khi tọa hóa, ngưng tụ chú thể chi khí của mình thành một tinh thể năng lượng, để người đời sau trực tiếp hấp thụ luyện hóa. Ví dụ như khối chú thể mà Giang Trần tìm thấy trong động phủ trước đây, chính là có hiệu quả tương tự. Nếu chỉ dựa vào bản thân tu luyện thì quả thực cần phải tích lũy năm dài tháng rộng, tương đương với việc mở một lần võ đạo quyển trục rồi. Giang Trần thầm nghĩ trong lòng, lần sau mở võ đạo quyển trục cần đến 230 điểm xác định, mà bây giờ Giang Trần cũng chỉ còn lại 5 điểm. Tuy nhiên, vật phẩm trong võ đạo quyển trục là để ngươi chọn, vì vậy đôi khi có thể lựa chọn tùy theo tình hình, nhưng rõ ràng việc trực tiếp nâng cao tu vi thân thể càng khó khăn hơn. Ngược lại, chú thể chi khí có rất nhiều phương pháp để tăng thêm, vì vậy sau này nếu gặp phải lựa chọn giữa chú thể chi khí và tu vi thân thể thì sẽ trực tiếp chọn tu vi thân thể, trừ khi giá trị của chúng chênh lệch quá lớn. Về Thiên Ma Hoa, Giang Trần cũng đã nghiên cứu một chút, có thể giúp người ta chạm đến rào cản của thiên võ cảnh, mà Giang Trần bây giờ chỉ mới là địa võ cảnh, vì vậy tạm thời không cần thiết phải luyện hóa. Giang Trần đoán rằng việc đột phá thiên võ cảnh có lẽ liên quan đến linh tướng chi lực, mà Thiên Ma Hoa chính là thứ có thể giải khai mấu chốt này. Bản thân có võ đạo quyền trục, nói không chừng đến lúc đó có thể giúp được. Nếu Trình Vũ Nhu và những người khác đạt đến bình cảnh thì có thể chuẩn bị cho các nàng, ai chạm đến bình cảnh trước thì tự nhiên sẽ thuộc về người đó. Tuy thiên võ cảnh có vẻ xa vời, nhưng Giang Trần tin rằng dưới sự thúc đẩy lẫn nhau của hai môn công pháp, thiên võ cảnh cũng chỉ là một con đường phải đi qua. Đúng rồi, Chu gia kinh doanh đan dược, có thể đến Chu gia bàn bạc về việc hợp tác sau này. Giang Trần nghĩ đến một trong ba đại gia tộc của Đông Phong Trấn, chỉ còn lại một Chu gia. Chu gia kinh doanh đan dược, lần trước gặp Chu Biêm, phẩm hạnh của người này không tệ, Hơn nữa nha đầu Chu Diệu Thanh kia cũng đã 3 lần 7 lượt mang đến cho mình rất nhiều đan dược. Lần trước còn mang cả tam phẩm đan dược đến cho hắn. Đan dược cấp bậc này, nếu không có Chu Viêm gật đầu, e rằng Chu Diệu Thành cũng không mang ra được, chắc chắn là có sự chỉ thị của Chu Viêm. Nếu đối phương đã chân thành như vậy, Giang Trần cũng không thể để người ta thất vọng, cho dù đối phương mang theo kỳ vọng mà đến, đây cũng là chuyện hết sức bình thường. Nhu Nhi, ta đến Chu gia một chuyến, bàn chút chuyện. Giang Trần chào một tiếng. Trình Vũ Nhu hai ngày nay có rất nhiều việc, không chỉ phải cùng mọi người tu luyện chiến đấu chất pháp, mà còn phải giúp Giang Trần sắp xếp rất nhiều nhận chữ vật. Tuy nhiên, Giang Trần hiện tại cũng không cần dùng đến thứ gì, ngoài một số dược liệu ra, nhưng dược liệu trong nhẫn chữ vật của những người này đều không thành bộ, nhiều nhất cũng chỉ có thể dùng riêng lẻ để thấy hiệu quả, khó mà dùng để luyện đan. Muốn luyện đan, vẫn phải tìm người chuyên phối thuốc mới được. Nếu không một đống dược liệu chất đống ở đó, đâu có thời gian để phân loại. Được, vậy buổi tối có về nhà ăn cơm không? Không chắc, nếu bàn bạc tốt, có thể sẽ ăn ở ngoài, các ngươi không cần chờ ta. Giang Trần nói. Trình Vũ Nhu gật đầu, tiễn Giang Trần ra đến tận cửa, sau đó còn chuẩn bị cho Giang Trần một ít quà. Dù sao đến nhà người ta, đi tay không cũng không hay. Giang Trần không khỏi khen ngợi. Vẫn là Nhu Nhi chủ đáo. Quần áo trên người Giang Trần cũng là do Dương Thi Thi tự tay cắt may, rộng rãi tươm tất, khiêm tốn nội liễm, trông như một thiếu niên lang khí vũ bất phàm. Đại viện Chu gia, ở trong Đông Phong trấn cũng không thuộc loại xa hoa, bề ngoài trông giống như một ngôi nhà cổ mộc mạc, phong cách cũ kỹ, nhưng bên trong lại có cả côn, không phải kiểu tính cách phô trương. Giang Trần vừa đi đến cổng lớn Chu gia, đã thấy hai gia đình đi thẳng đến chào đón. Tiểu nhân ra mắt Giang đại nhân có phải đến tìm lão gia nhà chúng ta không? Hai gia đình đồng loạt hành lễ, một người trong đó cung kính nói: "Các ngươi quen biết ta?" Giang Trần hơi kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng những người này hẳn là không quen biết mình, dù sao mình rất ít khi ra ngoài, Chu gia này cũng chưa từng đến. Hơn nữa nghe nói gia đình của một số nhà giàu rất thích làm khó người khác. Giang Trần lại đi bộ đến, đã chuẩn bị sẵn sàng để dùng chút thủ đoạn rồi. Không ngờ vừa đến cửa đã bị nhận ra. Hơn nữa còn có vẻ cung kính như vậy, nhìn bộ dạng này, người không biết còn tưởng là đang đứng đây chuyên để chờ đón hắn. "Khách sáo rồi, ta tìm gia chủ các ngươi bàn chút chuyện." Giang Trần cũng chắp tay với hai người. Sau đó từ trong tay áo lấy ra 2 lạng bạc, thưởng cho hai người. Hai người không từ chối, mà rất cung kính nhận lấy. Đa tạ đại nhân ban thưởng, lão gia đã dặn dò, nếu Giang đại nhân đến, cứ trực tiếp dẫn vào là được, đại nhân theo ta. Một gia đình nói. Đừng nói là Giang Trần, ngay cả trong lòng bọn hắn cũng vô cùng nghi hoặc. Dù sao Chu gia bây giờ có thể nói là độc chiếm toàn bộ Đông Phong trấn. Một số sản nghiệp trước đây thuộc về Đinh gia và Tôn gia, cũng dần dần rơi vào tay Chu gia. Thêm vào đó Chu gia vốn là gia tộc luyện đan. Danh tiếng không chỉ giới hạn ở Đông Phong trấn, thậm chí thường có rất nhiều võ giả từ Thường Châu thành chuyên đến Chu gia mua đan dược. Vì vậy mạng lưới quan hệ của bản thân Chu gia cũng không tệ. Người muốn đến cửa bái phòng, tự nhiên là nườm nượp không ngớt. Nhưng lão gia đã dặn từ rất sớm, nếu Giang Trần đến thì cứ trực tiếp mời vào. Vì vậy, những gia đình này của Chu gia, trên dưới đều nhận ra bộ dạng của Giang Trần. Đối với bọn hắn, Giang Trần chính là khách quý của Chu gia. Tuy rất tò mò, nhưng đối với Giang Trần lại không dám có chút chậm trễ nào. "Làm phiền rồi." Giang Trần chắp tay nói, sau đó cũng đưa một quà đã chuẩn bị sẵn trong tay qua. Gia đình vội vàng xách lấy, dẫn đường phía trước. Người còn lại thì vội vàng vào trong thông báo. Giang Trần còn cố ý quay đầu lại nhìn một cái. Hai gia đình đều đã rời đi, rất nhanh lại có hai gia đình khác đứng ở cửa thay thế. Cũng coi như đã giải đáp được thắc mắc bấy lâu nay của Giang Trần. Hóa ra nhà giàu, gia đình gác cổng không chỉ có hai người, mà còn có tính lưu động. Trong nhà, Chu Viêm đang cùng mấy thương nhân dược liệu nghị sự, nhưng nghe gia đình nói Giang Trần đến, Chu Viêm liền vội vàng đứng dậy. "Các vị, trong phủ có khách quý đến, chuyện vừa rồi để lần sau bàn tiếp vậy." "Được, vậy chúng ta xin cáo từ trước, Chu lão gia cứ bận việc." Chương 141, tứ phẩm đan dược. Chương 141, tứ phẩm đan dược. Gặp Chu Viêm, sau một hồi khách sáo hàn huyên, Giang Trần liền đi thẳng vào vấn đề. Giang Trần và Chu Viêm bàn bạc cũng vô cùng vui vẻ. Dù sao bản thân Chu Viêm cũng là luyện đan sư, gia tộc cũng kinh doanh dược liệu, nghe Giang Trần muốn đặt mua nhiều dược liệu, tự nhiên hoan nghênh. Mà khi Chu Viêm nghe nói, Giang Trần lại cũng là luyện đan sư, trong lòng càng thêm kinh ngạc, nhưng cũng chỉ coi Giang Trần là một luyện đan sư bình thường. Dù sao Giang Trần tuổi trẻ tài cao, có chút bản lĩnh đặc biệt bên người cũng rất bình thường. Đồng thời cũng hứa với Giang Trần, chỉ cần đan dược luyện ra, bất kể phẩm chất tốt xấu, bọn hắn đều thu mua theo giá thị trường, để Giang Trần có thể luyện đan mà không cần lo lắng gì. Chỉ có điều, khi Giang Trần nói dược liệu sau này phải gửi đến Thương Châu thành, trên mặt Chu Viêm lại có chút do dự. "Hiện chất, không phải là ta không muốn, thực ra nước ở Thương Châu thành kia sâu quá. Không giấu gì ngươi, Chu gia chúng ta trước đây chính là mưu sinh ở trong Thương Châu thành, sau này bị áp bức đến không chịu nổi, mới đến Đông Phong trấn này." Chu Viêm cảm khái một tiếng nói, trong mắt dường như cũng hồi tưởng lại quá khứ năm xưa. Năm đó nếu không phải chúng ta đi nhanh và trả một cái giá rất lớn, e rằng cũng không có cơ hội đến Đông Phong trấn phát triển. "Ồ, còn có chuyện như vậy? Trong Thương Châu thành đó, kẻ nào lại bá đạo như vậy?" Giang Trần ánh mắt ngưng lại. Tuy hắn đã sớm biết, những nơi như Thương Châu thành nhất định là nơi cạnh tranh vô cùng tàn khốc, nhưng không ngờ lại có thể tàn khốc đến mức độ này, khiến Chu gia phải rời cả tộc đi trong đêm. Chu Viêm cũng khẽ thở dài. Tuy chuyện này vốn không muốn nhắc đến, nhưng nghĩ rằng Giang Trần sau này sẽ đến Thương Châu thành, nói trước cho Giang Trần những tin tức này, cũng coi như nhắc nhở Giang Trần một chút. Dù sao sự nguy hiểm của Thương Châu thành hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với Đông Phong trấn. Nếu thật sự đến Thương Châu thành, nếu không có chút phòng bị, rất có thể sẽ bị ăn đến xương cũng không còn. Chu Viêm tự nhiên cũng không thể khuyên Giang Trần không đến Thương Châu thành. Dù sao so sánh ra, Thương Châu thành mới là nơi đãi cát tìm vàng thực sự, người trẻ tuổi muốn đi sông pha một phen, tự nhiên là tốt. Nếu ngươi đến Thương Châu thành, nhất định phải cẩn thận hai thế lực, Kim gia và Liệt Hỏa bang. Liệt Hỏa bang khống chế phần lớn việc kinh doanh dược liệu ở Thương Châu thành, Kim gia ở trong Thương Châu thành, ngấm ngầm lập ra một hiệp hội luyện đan sư, về cơ bản khống chế toàn bộ sản lượng đan dược của Thương Châu thành, luyện đan sư mới cũng phải gia nhập vào cái gọi là hiệp hội này của bọn hắn, nếu không, đan dược của ngươi không bán được, đồng thời cũng không mua được dược liệu. Chu Viêm nói. Liệt Hỏa bang, Kim gia. Mắt Giang Trần sáng lên, lại trùng hợp đến vậy. Không ngờ Kim gia lại còn làm ra chuyện độc quyền như thế này, đối với Giang Trần mà nói, tự nhiên là không thể nhịn được. Nghe Chu Viêm nói, Liên Hỏa Bang và Kim gia kia, về cơ bản đã độc quyền việc kinh doanh đan dược và dược liệu trong Thương Châu thành. Nhưng dược liệu ngươi cần, và đan dược luyện ra sau này, ta sẽ nghĩ cách gửi cho ngươi, điểm này ngươi không cần lo lắng, trước đây Chu gia chúng ta ở Thương Châu thành, cũng còn không ít đường đi nước bước. Chu Viêm nói, bất kỳ một luyện đan sư nào, nếu đến Thương Châu thành, trong trường hợp không đồng loa với bọn hắn, rất nhanh sẽ bị bài xích thậm chí không mua được bất kỳ dược liệu nào, nhưng ngươi muốn gia nhập hiệp hội luyện đan sư của Kim gia, điều kiện trong đó cũng vô cùng hà khắc, nói trắng ra, người ta chính là không chơi với những người ngoài như các ngươi. Bọn hắn chỉ tự chơi với nhau, trừ khi có một luyện đan sư đủ tầm cơ đến. Nhưng luyện đan một đạo, vốn khó hơn lên trời. Một tứ phẩm luyện đan sư, tuyệt đối có thể được các đại gia tộc xem như thượng khách. Nếu Chu gia có thể có một tứ phẩm luyện đan sư, thì ở trong Thương Châu thành cũng có thể miễn cưỡng đứng vững. Tức là lão gia tử của Chu gia, hiện tại vẫn chỉ là tam phẩm luyện đan sư. Giang Trần cũng có thể nghe ra được. Tuy nói Chu gia bây giờ ở Đông Phong trấn phát triển không tệ, nhưng đối với Chu Viêm mà nói, vẫn là vô cùng khâm phục. Nếu có cơ hội, nhất định sẽ quay lại Thương Châu thành. Chỉ tiếc là thực lực không đủ. Đối với Giang Trần mà nói, luyện đan là một việc rất lâu dài, dược liệu cần trong tương lai, cũng tuyệt không phải là một con số bình thường, hợp tác sâu hơn với Chu gia, có thể giúp mình sau này thuận tiện hơn, không cần phải lo lắng quá nhiều chuyện. Chỉ dựa vào bản thân đi đánh đánh giết giết, khó mà ổn định. Nếu hắn Giang Trần chỉ có một mình, thì tự nhiên là một người ăn no cả nhà không đói, căn bản không cần quan tâm đến những thứ này. Nhưng hắn cần phải tính đến Trình Vũ Nhu và những người khác. Nếu đã dẫn các nàng bước lên con đường tu luyện, thì phương diện tài nguyên tu luyện, tự nhiên phải cung cấp kịp thời. Hiểu rồi. Chu gia chủ, nếu mối đe dọa từ Kim gia và Liệt Hỏa bang không còn nữa, Chu gia chủ có muốn quay lại Thương Châu thành phát triển không? Giang Trần hỏi thẳng. Đối với Giang Trần mà nói, nếu có thể dẫn Chu gia cùng đến Thương Châu thành, đó tự nhiên là một chuyện thoải mái. Ở Đông Phong trấn, mọi người cũng coi như là nửa người nhà mình rồi. Nghe đến việc quay lại Thương Châu thành phát triển, mắt Chu Viêm lập tức sáng lên. Thậm chí người luôn trầm ổn như hắn, ngay cả hơi thở cũng trở nên nặng nề. Nhưng dường như nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt của Chu Viêm cũng lập tức cảm đạm xuống. Hai ngọn núi lớn Kim gia và Liệt Hỏa bang không phải dễ dàng sụp đổ như vậy. Giang Trần thấy vậy, cũng không nói nhiều. Chu gia chủ không cần đợi trả lời, hay là thế này, người dẫn ta đến phòng luyện đan một chuyến. Lời khuyên tốt đến đâu, cũng không quan trọng bằng việc trực tiếp thể hiện thực lực. Trong mắt Chu Viêm lóe lên một tia sáng. Mời bên này. Một canh giờ sau, Giang Trần trước mặt Chu Viêm và lão gia tử của Chu gia, Chu Thương, trực tiếp luyện chế ra một viên tứ phẩm đan dược, Linh Huyền Kim Đan. Linh Huyền Kim Đan này là đan dược mà cường giả linh võ cảnh và cao thủ tiên tiên cảnh vô cùng săn đón. Là tứ phẩm đan dược, một viên giá bán khoảng 3000 viên linh thạch. Dù là đặt ở Thương Châu thành, cũng tuyệt đối là hàng hot. Kim gia sở dĩ có thể khống chế luyện đan sư của Thương Châu thành, cũng chính là vì có hai vị tứ phẩm luyện đan sư tọa trấn, khống chế phần lớn tài nguyên khách hàng và quyền uy về phương diện luyện đan. Là khách hàng, nếu ngươi đến nơi khác mua đan dược, thì Kim gia sẽ trực tiếp cắt đứt quyền mua đan dược sau này của ngươi, sau đó phong sát những luyện đan sư kia, có thể tưởng tượng, trong tình huống này, ngay cả khách hàng cũng không dám đắc tội Kim gia. Ngươi là tứ phẩm luyện đan sư. Chu Thương tuy là gia gia của Chu Diệu Thành, nhưng trông rất trẻ, tinh thần sung mãn. Khi thấy Giang Trần lại có thể dễ dàng luyện chế ra tứ phẩm đan dược như vậy, gần như suýt nữa đã quỳ xuống trước mặt Giang Trần. Ha ha, tứ phẩm đan dược thôi mà, ta đến nay vẫn chưa thất bại lần nào. Chu gia chủ, Chu lão gia tử, có hứng thú tiếp tục nói chuyện không? Giang Trần mỉm cười nói. Khi chứng kiến thực lực của Giang Trần, trong đầu Chu Viêm cũng đang nhanh chóng lóe lên tia lửa. Đôi mắt đục ngầu của Chu Thương khi nhìn về phía Chu Viêm cũng tỏa ra năng lượng. Cuối cùng, trong con ngươi của Chu Viêm cũng phản chiếu vẻ kiên định. Nhìn về phía Giang Trần, vô cùng trịnh trọng nói: "Giang huynh, chúng ta vào mật thất nói chuyện chi tiết." Chương 142, Tiên thuật đại thành chương 142, Tiên thuật đại thành trong mật thất của Chu gia. Giang Trần cũng đã hiểu sơ qua về tình hình của Chu gia. Nói đơn giản, Chu gia và Kim gia kia cùng với Liệt Hỏa bang có thủ. Chu gia sa sút như vậy, cũng chính là do Kim gia độc quyền luyện đan gây ra, thậm chí mẫu thân của Chu Diệu Thành, tức là phu nhân của Chu Viêm, cũng là do người của Kim gia hại chết. Nhưng bất đắc dĩ Chu gia thế đơn lực mỏng, căn bản không thể đối kháng với Kim gia hùng mạnh. Những chuyện bí mật này, Chu Viêm có thể nói cho Giang Trần, rõ ràng là vô cùng tin tưởng Giang Trần. Giang Trần cũng không vòng vo, nói rõ ràng nhất định sẽ đối đầu với Kim gia. Về phương diện hợp tác, cũng vẫn như đã nói trước đó, Chu gia cung cấp dược liệu, Giang Trần luyện đan. Hai bên liên thủ, một lần nữa chiếm lấy một vị trí trong Thương Châu thành. Chu gia vốn kinh doanh ở Thương Châu thành không tệ, trước đây cũng có không ít mối quan hệ. Dù sao với thân phận tam phẩm luyện đan sư của Chu Thương, vẫn có thể kết giao được không ít nhân vật. Về việc tiến hành như thế nào? Trong khoảng thời gian này, Chu gia sẽ cung cấp dược liệu cho Giang Trần luyện chế. Giang Trần sẽ luyện đan ở hậu trường, còn Chu gia sẽ lấy một tên hiệu mới, mở cửa kinh doanh ở Thương Châu thành. Chu gia cũng sẽ liên lạc với một số người trước đây bị Kim gia hãm hại đến hỗ trợ, đồng thời cũng phải tích trữ đan dược, tốt nhất là có thể dùng tứ phẩm đan dược để trấn giữ, để đối phương biết người đến không có ý tốt, đồng thời cũng không dám làm mửa. Chỉ cần ngươi có thể lấy ra tứ phẩm đan dược, đồng thời người ta không tra ra được các loại thân phận của ngươi, thì sẽ ném chuột sợ vỡ bình, tuyệt đối không dám làm mửa. Năng lượng của một tứ phẩm luyện đan sư tự nhiên là vô cùng đáng sợ, ngay cả Kim gia và Liệt Hòa bang cũng không dám làm càn. Thực ra Chu gia những năm nay cũng đã âm thầm chuẩn bị, nếu không với tài lực của Chu gia, căn bản không cần phải làm nghề luyện đan nữa. Vốn là đặt hy vọng vào Chu Thương, để Chu Thương đột phá tứ phẩm luyện đan sư thì sẽ có hy vọng báo thù, vì vậy vẫn luôn ở trong trạng thái kinh doanh kín đáo, nhưng bây giờ có Giang Trần ra tay trợ giúp, mọi thứ cũng có thể tiến hành sớm hơn. Đúng rồi, ngươi muốn đến Thương Châu thành, chắc là vẫn chưa tìm được nơi ở nhỉ? Chu gia ta ở trong khu danh thắng Tử Vân Sơn, có một tòa Tử Vân Sơn trang, những năm nay vẫn luôn bỏ trống, mấy ngày nữa ta sẽ cho người đến dọn dẹp, các ngươi nếu đến Thương Châu thành, có thể ở tạm Tử Vân Sơn trang. Tuy nói, bên Hắc Nha cũng có quan xá để ở, nhưng dù sao cũng không tiện. Chu Viêm cười nói, cái gọi là không tiện, tự nhiên là người hiểu sẽ hiểu. Nếu nhiều người như vậy ở trong quan xá, quả thực không tiện. Vậy thì cảm ơn nhiều, ta cũng đang lo đây. Giang Trần vội vàng nói, chưa nói đến việc Trình Vũ Nhu và những người khác sau này muốn làm gì, nhưng dù sao cũng phải có một nơi để ở, bản thân Giang Trần cũng cần một môi trường yên tĩnh để luyện võ. Không ngờ Chu Viêm lại hào phóng như vậy, vừa ra tay đã tặng ngay một sơn trang. Sơn trang ở Thương Châu thành, tự nhiên không thể so sánh với Tử Trúc trang ở Đông Phong trấn. Hai nơi có thể nói căn bản không cùng một đẳng cấp. Màn đêm buông xuống, Chu Viêm cũng cho người chuẩn bị một bữa tiệc gia đình thịnh soạn. Cùng lúc đó, Chu Diệu Thanh cũng trở về Chu gia. Ta về rồi. Khi Giang Trần đi tham gia trấn áp địa cấp ma quật, Chu Diệu Thanh tự nhiên cũng không nhàn rỗi, nàng dù sao cũng là ngoại cận vệ của Hắc Nha Đông Phong trấn. Vì vậy mỗi ngày cũng có nhiệm vụ tương ứng. Rõ ràng, tính cách ghét gác như thủ của Chu Diệu Thanh, sự căm hận đối với yêu ma cũng đều đến từ sự áp bức của Kim gia và Liệt Hỏa bang trước đây. Khi Chu Diệu Thanh thấy Giang Trần lại đang ở nhà, mắt lập tức sáng lên. Giang đại ca. Con ngươi của Chu Diệu Thanh tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Diệu Thanh, ngươi quả là rất chăm chỉ, đáng được khen ngợi. Giang Trần nhìn thấy dáng vẻ phong trần mệt mỏi của Chu Diệu Thanh, chắc hẳn là vừa đi làm nhiệm vụ về. Đại Lan Vương triều có thêm những thanh niên nhiệt huyết như Chu Diệu Thanh, tự nhiên là một chuyện tốt. Về lý thuyết, loạn yêu ma có thể dẹp yên, nhưng không thể chịu nổi có quá nhiều kẻ lòng dạ khó lường. Cha, sao cha không nói với con một tiếng? Chu Diệu Thanh lập tức hờn dỗi, lo lắng đến mức dậm chân. Sau đó vội vàng chạy về khuê phòng của mình, dù sao cũng phải thay một bộ quần áo tươm tất mới được, bộ dạng lấm lem thế này bị Giang đại ca nhìn thấy, chẳng phải là mất mặt trước mặt Giang Trần rồi sao? Nhìn thấy dáng vẻ thiếu nữ này của Chu Diệu Thanh, Chu Viêm cũng bật cười ha hả. Con gái ta à, hiếm khi thấy nàng để ý đến vẻ ngoài như vậy. Tuy nói rằng, hắn biết Giang Trần có không ít hồng nhan chi kỷ, nhưng với thực lực và thân phận như Giang Trần, dù Chu Diệu Thanh qua đó làm lẽ, cũng tuyệt đối không chịu thiệt. Hơn nữa hiện tại xem ra, nhân phẩm của Giang Trần cũng tệ, không phải loại người gian manh xảo quyệt, cao ngạo tự phụ. Ngược lại là một người thực tế, có dũng có mưu. Chu Viêm quả thực rất tán thưởng. Diệu Thanh đi theo Giang Trần, cũng sẽ không chịu thiệt thòi gì. Nếu là người bình thường, nếu biết được tài lực của Chu gia, đặc biệt là sau khi có được hảo cảm của Chu Diệu Thanh, không biết chừng sẽ làm ra chuyện hiểm độc gì, chỉ để trèo cao có được tài sản của Chu gia. Đối với loại người này, Chu Viêm tự nhiên kính nhi viễn chi. Chỉ có điều, theo Chu Viêm thấy, Giang Trần dường như không có hứng thú lớn lắm với Chu Diệu Thanh. Hắn cũng không bận tâm những chuyện này, chuyện của người trẻ tuổi, cứ để thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Hắn quá hiểu tính khí của người trẻ tuổi. Giang đại ca, ly này ta kính ngươi, nếu không có ngươi, ta đã sớm chết trong tay yêu ma rồi. Chu Diệu Thanh giơ ly rượu trong tay lên, nói với Giang Trần. Giang Trần cũng nâng ly, một hơi cạn sạch. Ngược lại là Chu Diệu Thanh, một ngụm này uống vào lại ho sặc sụa, bị sặc không chịu nổi. Rõ ràng, Chu Diệu Thanh hoàn toàn không biết uống rượu, khiến Giang Trần và Chu Viêm hai người bật cười ha hả. Trong lòng Chu Viêm cũng có một loại dự cảm, cục diện của Thương Châu Thành sẽ bắt đầu thay đổi từ bữa cơm này. Trước khi đi, Chu Diệu Thanh đã gục trên bàn, được thị nữ khiêng về phòng. Giang Trần lấy ra một tờ đơn thuốc. Chu gia chủ, nếu có thể, xin hãy giúp ta thu thập dược liệu trên đây trước. Chu Viêm nhận lấy. Khi nhìn thấy dược liệu được viết trong đơn thuốc này, trong mắt hắn có một tia kinh ngạc. Phần lớn dược liệu trong đơn thuốc hắn đều nhận ra, hơn nữa đều là ngũ phẩm dược tài, có lẽ là để luyện chế tứ phẩm đan dược, nhưng hắn lại không thể từ trong đơn thuốc phân biệt được đây là loại đan dược nào, hơn nữa thành phần dược liệu cũng nhiều hơn so với tứ phẩm đan dược thông thường. Được, không vấn đề, cho ta 2 ngày. Chu Viêm nói. 2 ngày sau, tại Tử Trúc Trang, Giang Trần đang chỉ dẫn Hạ Tư Định luyện tiễn. Trong nháy mắt, Giang Trần phảng phất như hòa mình vào giữa đất trời, hóa thân thành một mũi tên sắc bén, có một cảm giác như xuyên phá hư không. Đây là tiên ý, tiên thuật của ta đã đại thành. Trong mắt Giang Trần có một tia bất ngờ, hiển nhiên cũng không ngờ tới tiên thuật của mình lại có thể tăng tiến nhanh đến vậy. Sau đao pháp, tiên thuật cũng đã thành công lĩnh ngộ được chân ý, bước vào đại thành chi cảnh. Tiếp theo là quyền pháp. Chương 143, luyện chế phần thiên long tượng đan. Chương 143, luyện chế phần thiên long tượng đan. Trong 2 tỷ mỗi hạ gia, mỗi mỗi hạ tư tuyển có thiên phú quyền pháp cao nhất. Ít nhất quyền pháp của Giang Trần cũng tương đương với việc luyện tập từ cơ bản nhất, ít nhiều cũng có chút kinh nghiệm, nên có thể chỉ dẫn cho Hạ Tư Tuyển một phen. Mà tốc độ lĩnh ngộ của Hạ Tư Tuyển cũng rất nhanh, khiến Giang Trần rất vui mừng. 2 ngày, Giang Trần luôn cần mẫn chỉ đạo bốn nữ tu hành, nhưng cũng phải nói rằng, thiên phú của bốn nàng cộng thêm sự nhiệt tình khi cùng nhau tu luyện, khiến cho tiến bộ của cả năm người đều rất nhanh. Đúng là ứng với câu nói đó của Trình Vũ Du, mọi người cùng nhau tu luyện mới có động lực, hiệu quả cũng rất tốt. Chỉ tiếc là phòng tu luyện quá nhỏ. Đợi đến Tử Vân Sơn Trang mà Chu Viêm nói, đến lúc đó xem thử, có thể có chỗ nào để cải tạo thành một phòng tu luyện lớn hơn một chút không? Không chỉ vậy, thần hồn chi lực của các nàng cũng đều được Giang Trần đưa vào trong Âm Dương Sinh Tử Kính. Chủ kính nằm trong tay Giang Trần, là một kiện cựu phẩm linh khí, Giang Trần tin rằng muốn phá hủy nó hẳn không phải là chuyện dễ dàng, nhưng ngày thường có thể ít dùng thì vẫn nên ít dùng, cố gắng coi Âm Dương Sinh Tử Kính như một pháp bảo để nuôi dưỡng thần hồn. Sau này đến Thương Châu Thành sẽ đưa cả của Sở Vân và Thẩm Linh Thư bảo. Mọi việc đều diễn ra theo kế hoạch, tiến triển một cách có trật tự. Năng lực của Chu Viêm quả nhiên không tầm thường, tối ngày thứ hai đã cho quản gia Chu Tuyền, cũng chính là người lần trước cùng vận chuyển vật tư đến Lôi Gia Bảo, mang toàn bộ dược liệu mà Giang Trần cần đến. Mà những dược liệu này chính là dược liệu để luyện chế ngũ phẩm đan dược Phần Thiên Long Tượng Đan. Giang Trần sở hữu đơn thuốc của Phần Thiên Long Tượng Đan. Hơn nữa loại đan dược có thể trực tiếp tăng cường tu vi nhục thân này, trong toàn bộ Đại Lan Vương triều cũng không có loại tương tự, cho dù có, cũng đều nằm trong tay một số thế lực hùng mạnh, căn bản sẽ không công bố ra ngoài. Dù sao cũng là ngũ phẩm đan dược, một viên đã trực tiếp tăng tu vi nhục thân gần mấy vạn cân cự lực. Loại đan dược này nếu rơi vào dân gian, bị một số người nắm giữ, có thể dễ dàng tạo ra một đội quân hùng mãnh. Nếu dùng vào việc chinh chiến thì còn tốt, nếu bị kẻ có lòng dạ khó lường nắm giữ, đó sẽ là một tai họa. Tuy nhiên, đơn thuốc tuy có, nhưng cũng phải xem ngươi có thực lực để luyện chế hay không. Giang Trần cẩn thận xem xét đơn thuốc, lúc này mới bừng tỉnh ngộ. Xem ra cho dù đơn thuốc này có bị lộ ra ngoài, cũng không sao. Bởi vì luyện chế Phần Thiên Long Tượng Đan, trước tiên phải có được loại hỏa diễm mạnh mẽ tương tự như chú thể thương viêm. Tuy Giang Trần hiện tại chưa tiếp xúc qua bao nhiêu luyện đan sư, nhưng nghĩ lại, loại sức mạnh tương tự như chú thể thương viêm hẳn là không có nhiều. Sau khi có được dữ liệu, Giang Trần cũng lập tức bắt tay vào việc nổi lửa luyện đan. Nhu Nhi cũng nói có chút hứng thú với luyện đan, hay là gọi nàng ấy đến. Lập tức, Giang Trần cũng tìm Trình Vũ Nhu đến, hai người chui vào phòng tu luyện của Giang Trần, sau đó lấy ra Đại Hoang Phần Khí Đỉnh, bắt đầu luyện đan. Trình Vũ Nhu có lẽ vì từ nhỏ uống rất nhiều thuốc, nên khi những dược liệu này được lấy ra, cũng có một cảm giác rất thân thuộc, thậm chí khi phân loại, còn nhanh hơn Giang Trần một chút. "Tiểu Trần, bên ta xong rồi, có khoảng 3 phần. Bên ta cũng gần xong rồi, ta có 2 phần, vậy cộng lại là đủ 5 phần dược liệu đan dược." Giang Trần cũng khẽ thở dài, Chu Viêm kia thật là hào phóng. Chỉ riêng ngũ phẩm linh dược bên trong này cũng đã có giá trị không nhỏ. Một lần đã mang đến 5 phần. Sau đó, dưới sự chỉ dẫn của Giang Trần, Trình Vũ Nhu cũng tuần tự giúp đỡ cho dược liệu vào trong Đại Hoang Phần Khí Đỉnh. Lần trước luyện đan ở Chu gia, Giang Trần thậm chí còn không thi triển chú thể thương viêm, chỉ dùng linh khí của mình hóa thành năng lượng hỏa diễm, dù sao cũng là địa võ cảnh rồi, chỉ cần hấp thu địa mạch linh khí quần quần này, cũng có thể đảm bảo linh khí của bản thân không bị cạn kiệt. Một đêm, Giang Trần đã luyện chế xong lọ Phần Thiên Long Tượng đan đó. 5 viên đan dược ra lò. Trình Vũ Nhu cũng cả đêm không ngủ, bầu bạn bên cạnh Giang Trần. Hiện tại linh khí của Trình Vũ Nhu cũng đã đạt tới tiên thiên cảnh tam tầng, thân thể sau lần được chú thể thương viêm tôi luyện, cũng có hơn 3000 cân lực, tố chất và sức bền của cơ thể đều khá tốt. Dù ở bên cạnh lò luyện đan cả một đêm, cũng vẫn tràn đầy tinh thần. Đây là ngũ phẩm đan dược sao? Trình Vũ Nhu nâng những viên đan dược tròn vỏ kia, trong mắt đầy vẻ vui mừng. Đúng, đây là ngũ phẩm đan dược, giá thị trường bên ngoài bao nhiêu không rõ, nhưng ta nhớ, Phó Thiên Hộ của Hắc Nha Trạm yêu vệ, một năm mới có thể nhận được một viên ngũ phẩm đan dược. Vậy chỗ này chính là số lượng mà một phó tiên hộ phải tích góp trong 5 năm mới có được, Tiểu Trần ngươi lợi hại quá. Trình Vũ Nhu mắt sáng rực vẻ hưng phấn, nói với vẻ mặt sùng bái. Ném những dược liệu đó vào, để trong lò luyện đan một đêm, là có thể luyện chế ra được đan dược lợi hại như vậy. Tiểu Trần thật là, mọi mặt đều giỏi. Khiến Trình Vũ Nhu vô cùng khâm phục. Vẫn là ngươi biết tính toán. Giang Trần béo nhẹ lên gò má phúng thính của Trình Vũ Nhu. Ngươi dùng một viên trước, ta hộ pháp cho ngươi, giúp ngươi luyện hóa, xem hiệu quả thế nào. Giang Trần nói. Phần Thiên Long Tượng Đan, nếu trạng thái hấp thu tốt, có thể một lần tăng 3 vạn cân sức mạnh. Trình Vũ Nhu hưng phấn gật đầu, đồng thời trong lòng cũng ngọt ngào. Tiểu Trần cũng không vì bên cạnh có nhiều mỹ nữ mà lạnh nhạt với nàng. Chính điểm này cũng khiến trong lòng Trình Vũ Nhu vô cùng cảm động. Dù sao cũng là lần đầu tiên dùng ngũ phẩm đan dược, sức mạnh của đan dược quá cuồng bạo, may mà có Giang Trần ở bên cạnh phụ trợ dẫn dắt. Trình Vũ Nhu cũng vào lúc này thúc giục Đại Thừa Đế Âm Quyết hấp thu hoàn mỹ viên Phần Thiên Long Tượng đan đó, sức mạnh tăng lên đến 3 vạn cân, tương đương với hậu thiên cảnh trung kỳ. Xem ra công pháp mạnh mẽ cũng là mấu chốt ảnh hưởng đến mức độ hấp thu đan dược. Giang Trần thầm nghĩ trong lòng, Phần Thiên Long Tượng Đan không chỉ tăng 3 vạn cân sức mạnh, mà là toàn bộ nhục thân đều được tôi luyện. Trong chốc lát, tinh thần diện mạo của Trình Vũ Nhu cũng có một cảm giác hoàn toàn mới. Da rẻ càng thêm mịn màng đàn hồi, cả người tỏa ra khí huyết thịnh vượng như mặt trời ban mai. Và, ta có cảm giác như quay về tuổi 16-17 vậy. Trình Vũ Nhu hưng phấn veo veo chính mình. Giang Trần cúi đầu nhìn một cái. Nhu Nhi ngươi nói vậy, rõ ràng là lớn hơn 2 vòng so với lúc 16 tuổi. Ngươi đổ xấu xa. Trình Vũ Nhu e thẹn nói. Giang Trần cười ha hả, sau đó cũng không chỉ hoãn thời gian, lần lượt gọi Dương Thi Thi và những người khác đến, cùng nhau luyện hóa đan dược. 3 người cũng đều luyện hóa thành công, thực lực tăng cường không ít. Mà điều khiến Giang Trần kinh ngạc là, sức mạnh tăng trưởng của Hạ Tư Tuyển đã vượt qua giới hạn 3 vạn cân, đạt tới 3 vạn 5 ngàn cân. Điều này thật thần kỳ, Lẽ nào bản thân Hạ Tư Tuyển sở hữu thể chất luyện võ? Chẳng lẽ Tuyển Nhi mới là võ đạo thánh thể thực sự? Giang Trần thầm nghĩ trong lòng, phải bồi dưỡng thật tốt phương diện này của Hạ Tư Tuyển, quyết không thể lãng phí. Còn về viên phần Thiên Long Tượng Đan cuối cùng, Giang Trần không tự mình dùng, mà mang đến cho Chu gia. Nếu mình dùng xong, tu vi nhục thân chắc chắn sẽ bước vào linh võ cảnh. Đến lúc đó chém giết yêu ma, phải là tiên thiên cảnh trở lên mới có thể được tính là điểm giết địch hiệu quả. Khi Chu Viêm nhận được đan dược, tự nhiên là kinh ngạc nối tiếp kinh ngạc. Đây chính là ngũ phẩm đan dược. Sau khi nghe Giang Trần giới thiệu hiệu quả của đan dược, càng là ngồi không vững. Đồng thời, cũng biết sâu sắc rằng thực lực và bối cảnh của Giang Trần chắc chắn vô cùng đáng sợ. Giang Trần không để ý đến sự kinh ngạc của Chu Viêm, dặn dò một phen rồi rời đi. Cùng lúc đó, lệnh điều động của Giang Trần cuối cùng cũng có người đưa tới. Cùng đến, còn có một phần tình báo và nhiệm vụ. Chương 144, tới Thương Châu thành chương 144, tới Thương Châu thành bộ quan phục màu đỏ đen, thể hiện sự uy nghiêm, lại mang theo khí thế sát phạt không giận mà uy. Giang Trần mặc vào, khí thế trên người càng thêm lẫm liệt. Dương Thi Thi và mấy nàng vây quanh Giang Trần nhìn ngắm, thấy Giang Trần mặc bộ trang phục này vào, cũng đều cảm thấy thần hồn điên đảo, hoàn toàn si mê. Quần áo mỗi người mặc vào cảm giác đều không giống nhau, nhưng Giang Trần mặc vào, lại cảm giác như hoàn toàn được may đo cho Giang Trần, quả thực chính là giá áo nguyên bản của bộ quan phục này. Tiểu Trần nhà ta, thật là tuấn tú. Trình Vũ Nhu chu đáo thắt lại đai lưng cho Giang Trần. Giang Trần cũng cười hì hì. Công tử đẹp trai quá. Không ngờ công tử mặc quần áo vào lại có thể đẹp trai như vậy. Hạ Tư Định và Hạ Tư Tuyền lần lượt nói. Nghe lời của Hạ Tư Tuyền, Hạ Tư Định lập tức lại búng vào đầu bội bội một cái. Nha đầu nhà ngươi, tư tưởng không đứng đắn. Hạ Tư Tuyền lập tức ôm đầu. Tuy nói hiện tại võ lực của Hạ Tư Tuyền cao hơn, nhưng lại bị huyết mạch của tỷ tỷ áp chế, căn bản không dám có chút phản kháng nào, chỉ có thể vẻ mặt ủy khuất. Đương nhiên đây cũng chỉ là những trò đùa giỡn thường ngày giữa hai tỷ muội. Chất liệu của bộ quần áo này đều là hàng đầu, hơn nữa kỹ thuật cắt may cũng tốt. Dương Thi Thi quan sát một chút rồi nói, tay nghề của con gia quả nhiên đều rất cao siêu, yêu cầu vô cùng nghiêm ngặt. Tuy nhiên sau khi đã thấy qua, sau này Dương Thi Thi cũng có thể làm ra quần áo tương tự, đến lúc đó mình chú tâm hơn vào chất liệu, không chỉ có thể vừa vặn ôm sát người, mà còn có thể có hiệu quả phòng ngự nhất định. Đây chính là Hắc Kim Huyết Nguyệt đao. Giang Trần rút ra một thanh đại đao. Thân đao không quá rộng, kiểu dáng tương tự với Tu Xuân đao trong truyền thuyết, nhưng thân đao dày hơn, dù sao cũng là nhắm vào những yêu ma da dày thịt béo, chủ yếu là chém, nếu không khó mà phá được nhục thân. Giang Trần chú ý thấy trên thanh Hắc Kim Huyết Nguyệt đao này của mình, lại còn được hàm một viên bảo thạch đặc biệt. Có sự gia trì của viên bảo thạch đặc biệt này, Hắc Kim Huyết Nguyệt đao có thể hấp thu chú thể chi khí, gia trì trọng lực bản thân đạt hơn 6000 cân. Xem ra, thanh Hắc Kim Huyết Nguyệt đao này của ta cũng tương đương với tam phẩm linh khí rồi. Hắc Kim Huyết Nguyệt đao chỉ là một tiểu dáng, dân gian không thể làm đái, nhưng khi quan phủ chế tạo, sẽ cải tạo dựa trên các vật liệu khác nhau, tiểu dáng tương đồng, không khác biệt nhiều, nhưng uy lực lại có sự chênh lệch một trời một vực. Các nàng không biết gì về binh khí, chỉ cảm thấy Giang Trần mặc quan phục đeo trường đao trông rất đẹp trai. Giang Trần cảm nhận một chút, tuy thanh Hắc Kim Huyết Nguyệt đao này cấp bậc hơi kém một chút, nhưng có lẽ cũng là thứ tốt nhất mà Lục Thiến các nàng có thể điều động được trong thời gian ngắn như vậy. Sau này đổi cái tốt hơn. Thanh Thanh Lôi Liệt Hỏa đao lần trước đã bị vỡ nát khi giao đấu với yêu ma. Chức quan vẫn là tổng kỳ. Bởi vì trong các nhiệm vụ sau này, Giang Trần không hề để lộ bản thân, mà nhường công lao cho Lục Thiến. Chức vị các loại, Giang Trần không quan tâm. Mọi chức vị đều không đáng tin cậy bằng thực lực. Kim Lộc Thành kia dù ngồi lên chức phó trưởng ban của Thánh Võ Vệ thì sao? Thực lực không đủ, cuối cùng vẫn bị Giang Trần chém giết. Giang Trần mở thư nhiệm vụ, hiển nhiên áp lực yêu ma ở khu vực xung quanh Thương Châu thành vẫn còn khá lớn. Vừa mới dẹp yên một ma quật cấp địa trong Thanh Vân Sơn Mạch, gần đây hình như lại phát hiện ở một dãy núi khác tên là Mông Âm Sơn Mạch lại có dấu hiệu hình thành ma quật. Hiện tại chủ lực đã xuất phát đến Mông Âm Sơn Mạch, nhưng có một đội quân bị tập kích trên đường, vị trí xảy ra cuộc tập kích được xác định ở gần ứng truy tiêm của Mông Âm Sơn Mạch. Nhiệm vụ của Giang Trần chính là đi trinh sát tình hình của ứng truy tiêm thuộc Mông Âm Sơn Mạch. Nghi ngờ là Thiên Bà Giáo sao? Tình báo trong tay cho thấy gần ứng truy tiêm dường như có dấu vết của người Thiên Bà Giáo. Nói đến Thiên Bà Giáo này, Giang Trần không thể không nhớ đến phân thân thánh nữ bị mình chém giết lúc đó. Phân thân chi thuật đó, Giang Trần cảm thấy khá tò mò, nếu có cơ hội, phải tra khảo kỹ càng vị thánh nữ của Thiên Bà Giáo này mới được. Mông Âm Sơn mạch đó, vừa hay ở phía bên kia của Thương Châu Thành, mọi người chắc đã thu dọn xong cả rồi chứ, ta đưa các ngươi đến Thương Châu Thành ổn định trước, sau đó ta sẽ đến Mông Âm Sơn mạch. Giang Trần nói, tương đương với việc Thương Châu Thành nằm kẹp giữa Đông Phong Trấn và Mông Âm Sơn mạch. Muốn đến Mông Âm Sơn mạch, thì cần phải đi qua Thương Châu Thành trước. Thanh Vân Sơn mạch trước đây, thì nằm kẹp giữa Đông Phong Trấn và Thương Châu Thành. Được ạ. Phần lớn đồ đạc đã thu dọn xong, chỉ còn lại một ít chăn nệm và đồ dùng nhà bếp. Trình Vũ Nhu nói, trước đây Giang Trần đã đề cập sẽ đến Thương Châu thành nhậm chức, mấy ngày nay phải thu dọn đồ đạc trước. Hơn nữa bây giờ đều đã có nhẫn chữ vật, mấy người dùng cũng rất tiện lợi. Tuy nhiên một số nhẫn chữ vật trông có vẻ đắt tiền, cũng không được lấy ra dùng, khó tránh khỏi gặp phải người sành sỏi nhận ra, hiện tại dùng cũng đều là những tiểu dáng thông dụng trong vương triều. Tuy không lớn, nhưng cũng đủ dùng. Đáng nói là, chỉ từ trong vô số nhẫn chữ vật này, Trình Vũ Nhu cũng đã sắp xếp ra được gần 15 vạn linh thạch. Những linh thạch này đối với việc tu luyện hàng ngày đều có hiệu quả rất tốt. Nếu Giang Trần không nhớ nhầm, cho dù là phó thiên hộ, một tháng bổng lộc là 500 linh thạch, một năm cũng chỉ có 6000 linh thạch. Chẳng trách không ai chịu đi làm việc đàng hoàng. Làm thế này vẫn nhanh hơn. Nếu cần cù chăm chỉ, muốn tích góp được 15 vạn viên linh thạch này, không biết phải đợi đến bao giờ. Giang Trần thầm cảm khái. Sau đó, các nàng đều đi thu dọn đồ đạc của mình. Giang Trần đến hậu viện, ý niệm vừa động, lấy ra trận bàn của Cửu Dương tụ linh trận, dùng là lấy, thật tiện lợi. Lần sau xem thử, có thể thiết lập một trận pháp nhận dạng không, chỉ cần lắc đầu qua lại là có thể mở khóa. Sau đó Giang Trần tranh thủ đến nha môn một chuyến, từ biệt Vương Phúc Sinh. Bên Chu gia cũng đã sớm trao đổi xong, bản thân Chu gia cũng đang âm thầm chuẩn bị, giúp đỡ tích chữa dược liệu. Sau đó Giang Trần từ dịch trạm, điều động một chiếc xe ngựa và hai con ngựa nhanh. Dựa vào thân phận tổng kỳ của Hát Nha, lại còn không thu phí. Thực tế, rất nhiều cơ sở của con gia, dựa vào thân phận này cũng có thể nhận được sự tiện lợi. Đều thu dọn xong rồi chứ? Giang Trần phụ trách đánh xe, mấy vị mỹ nhân tự nhiên là phụ trách hưởng thụ. Ừ mừng, đều xếp xong rồi. Nhu Nhi, cái bồn tắm lớn đó và tấm gương lớn kia cũng mang theo rồi chứ? Giang Trần cười hì hì hỏi. Nghe lời của Giang Trần, các nàng đều vẻ mặt e thẹn. Mang mang theo rồi. Loại vấn đề này còn cần phải hỏi sao? Ha ha, lên đường thôi. Giá. Trên quan đạo tiêu điều, xe ngựa phi nhanh, sau khi vào đêm càng là thông suốt. Sáng sớm hôm sau, Giang Trần và mọi người đã đến gần Thương Châu thành. Đầu tiên là đi qua một cánh đồng lúa thẳng tắp, được bao quanh bởi một con sông hộ thành rộng lớn, một tòa thành trì hùng vĩ nguy nga xuất hiện trong tầm mắt của Giang Trần. Chúng ta đến Thương Châu thành rồi. Hạ Tư Định và những người khác cũng lần lượt thò đầu ra. Ánh mắt nhìn về phía tòa thành trì hùng vĩ như một con quái vật khổng lồ, trong lòng cũng tràn đầy chấn động và khao khát. Ánh mắt của Trình Vũ Nhu từ hướng tường thành dần thu lại, cuối cùng dừng lại trên bóng lưng của Giang Trần. Tiểu Trần gây dựng nên tất cả những điều này, chắc chắn rất vất vả. Mình phải tiếp tục nỗ lực, học thêm nhiều kiến thức, để sau này Tiểu Trần không phải vất vả như vậy nữa. Chương 145, Tử Vân Sơn Trang. Chương 145, Tử Vân Sơn Trang. Quy mô của Thương Châu thành gấp hàng trăm lần Đông Phong trấn. Tường thành kéo dài không dứt, chỉ riêng ổ thành bên ngoài, tường thành đã cao đến 15 trượng. Toàn bộ Thương Châu thành có bao nhiêu dân số, Giang Trần không biết. Nhưng trước đây nghe Lệ Thiên Hành nói, chỉ riêng quân đoàn đồn trú trong thành đã có quy mô 10 vạn người. Tuy nhiên vào giai đoạn sau của Thanh Vân Sơn Mạch, đã điều động một lượng lớn quân đoàn đồn trú đến, số người thương vong cũng vượt quá 8.000 người. Trạm yêu quân đoàn được coi là tinh nhuệ trong các quân đoàn, cũng có đủ 3 vạn người. Chỉ muốn nuôi sống những đội quân này, số dân của Thương Châu thành e là không ít. Dựa vào lệnh bài thân phận tổng kỳ của trạm yêu vệ trong tay, tự nhiên là thông suốt không bị cản trở, thậm chí tiểu binh ở cửa còn hành lễ với Giang Trần. Điều này khiến Giang Trần không khỏi bùi ngùi. Nhớ năm đó, chỉ mới đến Đông Phong trấn, đã phải móc ra không ít chỗ tốt để hiếu kính quan gia các cổng, nếu không còn không cho ngươi bắt con mồi vào. Hiện tại lại nhận được sự tôn kính như vậy, tất cả cũng đều do thực lực mang lại, vẫn phải trở nên mạnh hơn nữa. Trong hành động lần này, Giang Trần cũng đã tiếp xúc với Thánh Võ Học viện. Cô nương tên là Diệp Viễn Thu đó, thực lực rất mạnh. Hiển nhiên, tài nguyên đỉnh cấp của Thánh Võ Học viện, cộng thêm thiên tài siêu cấp như Diệp Viễn Thu, cuối cùng nhất định sẽ bồi dưỡng ra được cường giả đỉnh cao. Diệp Viễn Thu là thế hệ trẻ. Vậy thì trong Thánh Võ Học viện, chắc chắn đã sớm bồi dưỡng ra một số cường giả đã thành danh từ lâu. Đừng nói là đứng trên đỉnh của đại lục này, chỉ muốn đứng trên đỉnh của Đại Lan Vương triều, cũng đều cần thực lực mạnh hơn nữa. Giang Trần thầm nghĩ trong lòng, đánh xe ngựa đi vào bên trong Thương Châu thành. Lúc này chỉ mới là sáng sớm, nhưng trên đường phố cũng đã bắt đầu có bóng người bận rộn. Một cảnh tượng yên tĩnh hòa bình, an định phồn vinh. Nếu không thể ngăn chặn được bước tiến của yêu ma, vậy thì tất cả mọi thứ trong Thương Châu thành này cũng sẽ hóa thành hư không. Yêu ma đáng hận, những kẻ dở trò trong bóng tối thì càng đáng hận hơn. Tử Vân Sơn Trang nằm trong Nam Sơn thành khu của Thương Châu thành, bản thân Tử Vân Sơn là một khu vườn đất ngập nước rất lớn, bên trong thậm chí còn có một số linh thú đã sinh sống từ lâu, thuộc phạm vi bảo vệ của Thương Châu thành, chỉ có một khu vực nhỏ mới có một số công trình kiến trúc. Sơn Trang ở đây chắc hẳn không phải tùy tiện là có thể mua được. Và phong cảnh ở đây đẹp quá. Khi Trình Vũ Nhu đến Tử Vân Sơn Trang, lập tức sững sờ trước mỹ cảnh xung quanh. Trang viên nằm ở lưng chừng một ngọn núi, nhưng từ lưng chừng núi trở lên cũng đã thuộc về phạm vi của trang viên. Phía trước nhìn ra là một hồ nước tràn ngập linh khí, cây cối um tùm, tràn đầy sức sống. Xa hơn một chút mới là khu vực thành thị. Nếu không biết khinh công, muốn đến khu thành thị e là phải ngồi xe ngựa mới được. Quả là nơi yên tĩnh giữa chốn ồn ào. Giang Trần thầm nghĩ, chỉ riêng vị trí như thế này thôi cũng không biết tốn bao nhiêu tiền. Trước cổng sân trang, mọi người vừa bước xuống xe ngựa, một nữ tử trưởng thành có thân hình yêu kiều lạ lướt, mặc một chiếc sườn xám bó sát, chậm rãi bước tới. Mái tóc dài xinh đẹp được búi sau đầu, chiếc cúc áo trên cổ dường như phải dùng hết sức mới có thể gài lại được. Hoan nghênh Giang đại nhân và các vị phu nhân quang lâm, ta là quản gia ở đây, Lý Nghiên. Chu gia chủ bảo ta ở đây cung kính chờ chư vị. Lý Nghiên chậm rãi bước tới, cung kính nói: mấy ngày trước Chu Viêm đã phái người đến dọn dẹp sạch sẽ trang viên, sơn trang lớn như vậy, để lại một mỹ nữ quản gia thế này cũng là chuyện bình thường. Ánh mắt Giang Trần quét qua, Lý Nghiên trước mắt không có chút tu vi nào, chỉ là một người bình thường, có lẽ là nổi bật về năng lực quản lý. Người có võ đạo thiên phú vốn đã rất ít, cộng thêm điều kiện tu luyện võ đạo hà khắc thì lại càng ít hơn. Giang Trần sắc mặt không đổi, chắp tay với Lý Nghiên: vậy thì làm phiền Lý quản gia rồi. Những việc sau đó như làm quen với sân viện, sắp xếp bài trí đều được giao cho Trình Vũ Nhu và những người khác trao đổi với Lý Nghiên. Trước khi đi, Giang Trần cũng bố trí Cửu Dương tụ linh trận. Cửu Dương tụ linh trận tuy có thể lấy ra dùng ngay, nhưng để tích lũy đến một nồng độ nhất định vẫn cần thời gian. Linh khí ở nơi này vốn đã nhiều hơn từ trúc trang trước kia rất nhiều. Nếu cộng thêm Cửu Dương tụ linh trận thì hiệu quả sẽ chỉ càng mạnh hơn, chắc không bao lâu nữa là có thể tăng lên đến mức gấp mười mấy lần. Trước đây đặt ở từ trúc trang, đúng là đã làm khó trận bàn này rồi. Giang Trần thầm nghĩ, Công hiệu của Cửu Dương tụ linh trận là không ngừng hấp thụ linh khí trời đất xung quanh, khi đặt ở Tử Trúc Trang thì chẳng khác nào đặt giữa sa mạc, muốn tích đủ hơi nước thì vốn đã khó khăn hơn nhiều. Còn đặt trong Tử Vân Sơn mạch thì lại tương đương với việc đặt trên một hồ nước có hơi nước nồng đậm. Hiệu quả tự nhiên càng rõ rệt hơn. Tức là hiện tại ta chỉ nắm giữ trận pháp thuật ngũ phẩm, đợi sau này cấp bậc trận pháp thuật tăng lên, ta sẽ thử xem có thể nâng cấp Cửu Dương tụ linh trận được không. Hiện tại, những phương pháp để lại cho Trình Vũ Nhu và những người khác vẫn còn khá nhiều. Với quy mô của Thương Châu Thành, trong tình huống bình thường cũng không đến mức xảy ra những chuyện đột ngột giết người. Cho dù là những kẻ tương tự Kim gia cũng chỉ có thể làm vậy ở ngoài thành. Nếu không, ít nhiều cũng sẽ để lại dấu vết, quan phủ cũng sẽ không ngồi yên nhìn tình huống này xảy ra. Huống hồ, thành chủ cũng chỉ là cường giả địa võ cảnh. Với đại trận ngũ phẩm hiện tại, đủ để chống đỡ. Cộng thêm âm dương sinh tử kính, Giang Trần đã giao phương pháp cho Trình Vũ Nhu. Vào thời khắc mấu chốt, nếu có thể đánh trúng đối phương, đừng nói là địa võ cảnh, cho dù là thiên võ cảnh cũng phải gặp họa. Đây là trong trường hợp tu vi của Trình Vũ Nhu còn thấp. Nếu là Giang Trần ra tay, e rằng cấp bậc võ vương cũng phải bỏ mạng. Dù sao âm dương sinh tử kính cũng là linh khí cựu phẩm thật sự. Cộng thêm sự tồn tại của võ đạo khôi lỗi, nếu thật sự có bất chắc gì, đối với Giang Trần mà nói, hắn cũng có thể biết được ngay lập tức. Giá mà mở ra thêm được mấy võ đạo khôi lỗi thì tốt rồi. Ê, lẽ nào thuật kiến tạo lần trước có thể luyện chế võ đạo khôi lỗi? Giang Trần đột nhiên nghĩ đến, chuyện này rất có khả năng, nhưng lựa chọn đã qua rồi, chỉ có thể đợi lần sau. Thi, thư giới thiệu này ngươi cứ giữ trước, đợi ta trở về, ta sẽ cùng ngươi đi bái phỏng. Còn trong phủ giản này có một số nội dung liên quan đến hồn tu, là Vương đại nhân ở Đồng Phong trấn đưa cho ta, ngươi có thể làm quan trước. Giang Trần nói. Đưa phủ giản cho Dương Thi, Giang Trần cũng đã hỏi ý kiến của Vương Phúc Sinh. Đối với Vương Phúc Sinh mà nói, dù sao Dương Thi cũng là người của Giang Trần, không có gì phải e ngại. Hắn còn trông cậy vào Giang Trần có thể giúp tìm được thứ kia. Đợi thực lực của hắn hồi phục, chút kinh nghiệm này chẳng là gì cả. Long Giác Cung được giao cho Hạ Tư Định, còn quyền phổ và võ đạo chân ý đồ của Minh Long Quyền, Giang Trần giao cho Hạ Tư Tuyển. Thực lực của mấy người bây giờ đều đã đạt đến tiên tiến cảnh, cũng đến lúc có thể nắm giữ sức mạnh lớn hơn. Giang Trần cũng không ở lại Tử Vân Sơn trăng lâu. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Trình Vũ Nhu và những người khác, hắn liền không ngừng vó ngựa phóng về phía Ưng Trụy Tiêm ngoài thành. Khi Giang Trần thúc ngựa ra khỏi cổng thành, hắn lập tức cảm nhận được có một đội người ngựa đang bám sát phía sau. Tuy những người này đều đã cải trang, nhưng thực lực của mỗi người đều không hề đơn giản. Chương 146, Thủ Chu Đại Thố. Chương 146, Thủ Chu Đại Thố. Đông Phong Trấn, bên ngoài Tử Trúc Trang. Một bóng người mặc áo tròn rộng, đội nón và che mặt, lặng lẽ tiếp cận Tử Trúc Trang. Thằng nhóc khá lắm, lại trốn trong trấn, hại ta tìm một hồi. Ngươi chặt đứt con đường thăng quan của ta, ta sẽ giết cả nhà ngươi. Dưới lớp mặt nạ, ánh mắt Lăng Giang long lóe lên sát khí đằng đằng. Tuy đã mất một cánh tay, nhưng dù sao hắn cũng là cao thủ linh võ cảnh hậu kỳ, vẫn có thể dễ dàng thoát khỏi vòng vây của nhiều người. Chỉ có điều, đối với Lăng Giang Long, kẻ cần phải giết đầu tiên, phải báo thù đầu tiên chính là Giang Trần. Dù sao tất cả cũng là vì Giang Trần mà ra. Nếu không có tiếng hét của Giang Trần, yêu ma kia chưa chắc đã biết trong tay mình có huyết minh quả. Cho nên, tất cả đều là vì Giang Trần. Trước tiên phải chặt đầu thằng nhóc này rồi mới tính chuyện khác. Nếu không, mối hận trong lòng hắn khó mà nguôi ngoai. Hắn vốn dĩ nên công thành danh toại, bây giờ lại trở thành chuột chạy qua đường, ai cũng muốn đánh. Con nhảy vọt trở thành tội phạm bị truy nã của Đại Lan Vương Triều. Cũng chính vì gần đây trong lãnh thổ Đại Lan Vương Triều có quá nhiều chuyện, cho nên đội truy bắt hàng đầu vẫn chưa xuất động. Nếu thật sự là đội truy bắt thông dụng, Lăng Giang Long đoán rằng ngày tháng của hắn sẽ không dễ chịu. Vì thân phận bất tiện, hắn trước tiên đến Thương Châu thành dò hỏi một phen, khó khăn lắm mới tìm được thông tin của Giang Trần, cuối cùng tìm đến Tử Trúc Trang ở Đồng Phong trấn này. Ngay khi Lăng Giang Long xông vào Tử Trúc Trang, chuẩn bị đại khai sát giới, lại phát hiện bên trong Tử Trúc Trang lại trống không. Cái gì? Sao không có ai? Lăng Giang Long còn tưởng mình nhận được tin tình báo sai, hoặc là đến nhầm chỗ. Lục tung cả Tử Trúc Trang cũng không tìm thấy Giang Trần. Hơn nữa, dựa vào dấu vết tại hiện trường, Giang Trần và những người khác hẳn là vừa mới rời đi. Ngay sau đó Lăng Giang Long đi hỏi thăm mới biết, nhóm người Giang Trần lại đến Thương Châu thành. Mẹ tiếp. Lăng Giang Long dậm chân xuống đất. Cả căn nhà rung chuyển dữ dội, cuối cùng ầm một tiếng rồi sụp đổ. Ta xem ngươi có thể chạy đi đâu. Lăng Giang Long trước đây chính là trạm yêu vệ, đối với một số hành vi và hướng đi của trạm yêu vệ cũng rất hiểu rõ. Giang Trần vội vã đến Thương Châu thành như vậy, chắc chắn là có nhiệm vụ mới phải thực hiện. Mấy ngày trước khi dò hỏi ở Thương Châu thành, hắn vừa hay nghe nói tung tích của nhóm người Thiên Bà giáo dường như đã xuất hiện ở gần Mông Âm sơn mạch. Xem ra, lại giao một việc tốt cho thằng nhóc này. Hơn nữa Lục Tiến đối với thằng nhóc này hình như không phải là quan tâm bình thường. Lăng Giang Long cũng đốc, mấy ngày nay tính toán một chút, đối với một số tình hình sau đó hôm đó cũng đã dò hỏi, biết là Lục Tiến lập công, trong lòng càng có vạn phần đau khổ. Suy nghĩ kỹ một hồi, Lăng Giang Long liền nhanh chóng lên đường đến Mông Âm sơn mạch. Thằng nhóc đó không thể nào biết chuyện huyết minh quả, trừ khi hắn đã gặp Lê Tiêu và những người khác. Ồ, ta hiểu rồi. Trong ma quật, kẻ giết Lê Tiêu và bọn hắn chính là Giang Trần. Không đúng, cho dù không phải Giang Trần, cũng chắc chắn có liên quan đến người này. Bắt được Giang Trần, mọi chuyện vẫn còn có thể cứu vãn. Mắt Lăng Giang Long sáng lên. Khi suy ngẫm kỹ, dường như mọi chuyện cũng đã rõ ràng. Chuyện huyết minh quả ở trong tay hắn, chỉ có Lê Tiêu biết. Những người khác chỉ biết có huyết minh quả, chứ không biết nó ở trong tay hắn. Huống hồ lúc đó hắn đã cất vào trong nhận chữ vật, càng không thể có ai biết được. Nghĩ đến đây, sự căm hận của Lăng Giang Long đối với Giang Trần càng sâu sắc hơn. Không đúng, nếu Giang Trần giết được Lê Tiêu, chẳng phải cũng có thể giết được ta sao? Lăng Giang Long đột nhiên nhận ra điều này, nhưng rất nhanh lại lắc đầu. Không thể nào, Lê Tiêu có thực lực địa võ cảnh, lại có nhiều đệ tử hợp thành kiếm trận, trong cùng cảnh giới có thể nói là vô địch. Chắc là thằng nhóc này nhặt được của hời. Xem ra ta phải đi tung tin, nói rằng tiên ma hoa ở trong tay Giang Trần. Phong Lan kiếm tông thả giết nhầm, cũng tuyệt đối không bỏ sót. Sau khi Lăng Giang Long sắp xếp rõ ràng mọi chuyện trong lòng, hắn liền cười nham hiểm mấy tiếng, nhanh chóng rời khỏi Tử Trúc Trang. Khi Lăng Giang Long rời khỏi Tử Trúc Trang, trên mái nhà của khu thành thị xa xa, có mấy bóng người vẫn đang chăm chú nhìn về phía này. Lao Hoàng, không để ngươi đợi vô ích chứ. Thằng nhóc đó quả nhiên đã lộ đôi rồi. Vương Phúc Sinh nhìn về phía Tử Trúc Trang. Bên cạnh hắn, chính là Hoàng Lộc Vi từ Thương Châu thành đội va đến. Nực cười. Hoàng Lộc Vi là trấn ma sứ. Bị người ta chém mấy nhát, suýt nữa mất mạng. Chuyện này sao có thể dễ dàng trò qua như vậy? Ngay khi Hoàng Lộc Vi đang đau đầu không biết làm sao để tìm được Lăng Giang Long, thì lại nhận được truyền tin của Vương Phúc Sinh. Vương Phúc Sinh sở dĩ truyền tin cho Hoàng Lộc Vi, cũng là do Giang Trần nhắc nhở. Giang Trần muốn mấy ngày nay, ngày nào cũng ở nhà, chỉ mong Lăng Giang Long có thể chủ động đến một mạng, nhưng không đợi được. Tuy nhiên Giang Trần phân tích một chút, gã này rất có khả năng sẽ đến đánh nút nhà, chỉ là nhất thời chưa tìm được mình. Cho nên trước khi đi, Giang Trần đã báo tin cho Vương Phúc Sinh. Vương Phúc Sinh cũng lập tức thông báo cho Hoàng Lộc Vi. Hoàng Lộc Vi cũng dẫn theo hai trấn ma sứ đến mai phục. Quả nhiên đã mai phục được thằng nhóc đó. Hừ hừ, dám sai người chém ta. Xem lần này ta có lột ra người không. Tiền thưởng truy nã trên người thằng nhóc này bây giờ là 1 vạn linh thạch, đợi ta lấy được tiền thưởng, đến lúc đó sẽ chia cho ngươi. Nếu chỉ xét về thực lực, Hoàng Lộc Vi cũng chỉ yếu hơn Lăng Giang Long một chút. Thân hồn cảnh giới bước vào hình hóa cảnh, tương đương với tu sĩ địa võ cảnh. Hoàng Lộc Vi bây giờ đã là cựu đỉnh thân hồn. Bản thân hồn tu cận chiến đã chịu thiệt, cộng thêm lúc chém giết yêu ma, Hoàng Lộc Vi đã tiêu hao quá nhiều sức lực, bị đánh lén cận thân mới chịu thiệt lớn. Lần này, Hoàng Lộc Vi còn trực tiếp tìm đến hai người giúp đỡ. Muốn chơi chết Lăng Giang Long kia, tự nhiên là dư sức. Số lượng trấn ma sứ vốn đã ít, vì vậy rất đoàn kết, dù sao con đường hồn tu này phải là tương trợ lẫn nhau, cùng nhau thảo luận mới có thể tiếp tục tiến bước. Cho nên trấn ma sứ thường cũng rất đoàn kết, có chuyện cùng nhau xung lên. Lăng Giang Long hôm nay dám chém 1 trấn ma sứ, ngày mai sẽ dám chém 10 trấn ma sứ. Nhìn bóng lưng ba người tức giận rời đi, Vương Phúc Sinh cũng khẽ thở dài. Lăng Giang Long đáng thương, lần này e là không có ngày lành rồi. Ngoại ô Thương Châu thành, Giang Trần tranh thủ nhìn bản đồ, cách đứng Thủy Tiêm còn hơn 80 dặm. Sau khi xác định phương hướng, hắn liền trực tiếp chui vào trong rừng rậm. Đây là một khu rừng hoang, rất thích hợp để vớt xác nơi hoang dã. Tên nhóc đó muốn chạy, vây lấy hắn. Nhóm quân truy đuổi kia nhìn thấy động tĩnh của Giang Trần, liền tăng tốc lao tới. Mọi người lũ lượt xông lên. Nào ngờ vừa bước vào rừng, liền nghe thấy tiếng tên bay vụ vụ từ phía trước. Bùm, bùm, bùm. Người đi đầu vẫn còn giữ tư thế xông lên, muốn dẫn theo thuộc hạ của mình xuống tới, lại đột nhiên nghe thấy tiếng nổ vang lên xung quanh. Trong phút chốc, máu tươi bắn tung tóe. Người đó cũng lập tức trợn tròn mắt, quay đầu nhìn lại, không ngờ chỉ còn một mình hắn sống sót. Trong lòng lập tức dấy lên sóng to gió lớn. Giang Trần này, không phải chỉ là một tổng kỳ trạm yêu vệ nhỏ bé thôi sao? Chương 147, dẫn thêm nhiều người chương 147, dẫn thêm nhiều người trong rừng rậm. Những con ngựa khác đều dừng lại, đang ăn cỏ trong rừng cây hai bên. Những người trên lưng chúng đều đã biến thành một đống thịt nát. Người cuối cùng còn lại cũng không quá vui mừng. Tuy hắn bây giờ chưa chết, nhưng không có nghĩa là đối phương không có khả năng giết hắn. Chỉ là trên người hắn vẫn còn giá trị để tra hỏi. Giờ phút này, hắn ngay cả chạy cũng không dám chạy. Cuối cùng, một bóng người từ trong rừng rậm phía trước bước ra. Các ngươi là ai? Giang Trần đi thẳng đến trước mặt người đó, hai bên cách nhau chưa đến 5 trượng. Trong khoảnh khắc này, tâm thần của người đó căng thẳng đến cực điểm. Vừa rồi là Giang Trần ra tay đánh lén, bây giờ mọi người cách nhau gần như vậy, ưu thế thuộc về hắn. Nếu ra tay, có lẽ có thể bắt được Giang Trần. Nhưng dù sao Giang Trần cũng là người sống sót từ chiến trường Thanh Vân Sơn Mạch, bản lĩnh trong tay chắc chắn không yếu, không thể nào không có chút cảnh giác nào. Kim Huyền Mệ kia âm thầm nắm chặt chuôi đao bên hông, cuối cùng vẫn không thể rút đao ra. Người chính là Giang Trần. Quả nhiên ra tay tàn nhẫn. Không sợ nói cho ngươi biết, ta là Kim Huyền Vệ của Kim gia. Gia chủ của chúng ta muốn gặp ngươi, nếu không muốn rước lấy phiền phức, thì ngoan ngoãn đi theo ta một chuyến. Kim Huyền Vệ kia ưỡn thẳng ngực. Hắn thầm nghĩ, chắc là Giang Trần thấy thân phận của hắn không giống bình thường. Dù sao hắn cũng là một đội trưởng trong Kim Huyền Vệ, bản thân cũng là huyết mạch chi thứ của Kim gia. Cho nên Giang Trần kiêng kỵ thân phận của hắn, mới không dám ra tay. Hơn nữa, Giang Trần cũng thật sự độc ác, ra tay giết người trước khi bọn hắn kịp báo danh. Như vậy, cho dù có truy cứu cũng vô ích. Dù sao ai bảo ngươi lúc đầu không tự báo danh? Chủ yếu là người này cũng không ngờ, Giang Trần lại tàn nhẫn như vậy, không nói hai lời đã giết người của hắn. Quả nhiên là người của Kim gia. Phiền ngươi về nhắn lại, gia chủ của Kim gia, nếu muốn gặp ta, thì đến Ưng Trụy Tiêm tìm ta. Đúng rồi, thứ này, ngươi mang về cho gia chủ của ngươi. Giang Trần sớm đã nhìn ra, những người này là Kim Huyền Vệ cải trang. Nếu ở trong thành, Giang Trần không tiện ra tay, cho nên cũng dứt khoát ném tấm thẻ bài thân phận tìm được trong nhẫn chứa vật của Kim Triệu Luân trước đó cho Kim Huyền Vệ kia. Nguyên nhân những người của Kim gia này tìm hắn, hắn tự nhiên cũng rõ. Những người khác không nói, Kim Triệu Luân và Kim Lộc Thành đều là nhắm vào Giang Trần mà đi, nhưng giữa đường đã biến mất. Nói không liên quan đến Giang Trần, tự nhiên là không ai tin. Nếu là trước đây, Giang Trần có lẽ còn phải cân nhắc một hai. Nhưng bây giờ chỉ dựa vào tu vi linh khí của bản thân, hắn đã đạt đến cấp bậc địa võ cảnh rồi. còn có gì phải sợ? Nhân cơ hội này, giải quyết luôn Kim gia. Cho dù không giải quyết được, cũng phải làm cho nó trọng thương. Dựa vào sự kiêu ngạo của những người Kim gia này, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Đây là lệnh bài thân phận của nhị thiếu gia. Ngươi quả nhiên có liên quan đến cái chết của nhị thiếu gia. Sắc mặt Kim Huyền vệ kia kinh hãi, đột nhiên nhìn về phía Giang Trần, dường như muốn bắt lấy hung thủ giết người, nhưng đột nhiên phản ứng lại, hắn sở dĩ còn sống là vì Giang Trần đã nâng tay, ánh mắt cũng lập tức trở nên trong trẻo. Được, ngươi tốt nhất đừng lừa ta. Kim Huyền vệ kia do dự một lúc, chậm rãi nói, hắn không biết Giang Trần muốn làm gì, chẳng lẽ là muốn đầu hàng, hay là dùng một số thông tin để trao đổi, cầu xin gia chủ một con đường sống. Nhưng những ý nghĩ này đều bị câu nói tiếp theo của Giang Trần lật đổ hoàn toàn. Nhớ bảo gia chủ các ngươi dẫn thêm nhiều người tới. Giang Trần nói, sau đó liền xoay người rời đi. Dẫn thêm nhiều người tới, thằng nhóc này quá ngông cuồng. Được, ngươi càng ngông cuồng càng tốt. Ta cứ muốn xem, lát nữa gia chủ thật sự đến, ngươi sẽ quỳ trước mặt ngài như một con chó để cầu xin tha thứ như thế nào. Kim Huyền vệ kia không nói hai lời, cũng trực tiếp quay đầu ngựa, phi về phía Thương Châu thành. Giang Trần cũng không để ý đến những người này. Chuyện tấm thẻ bài kia tự nhiên không là gì, cho dù cấp trên có hỏi đến, cứ nói thẳng là mình nhận được là được. Lúc này chỉ chờ Kim gia dẫn người tới, giải quyết được bao nhiêu thì giải quyết bấy nhiêu, cũng đỡ phải giống như nặng kem đánh răng, từng chút một đánh đứa nhỏ, đứa già lại ra. Có lúc cũng thật sự không phải Giang Trần muốn như vậy, mà là người già của người ta lúc đầu không chịu ra mặt. Dưới chân Ưng Trụy Tiêm, ngọn núi trước mắt, vì đỉnh núi có chút cong, trông giống như mỏ diều hâu, nên được đặt tên là Ưng Trụy Tiêm. Hơn nữa còn có một đoạn đường hẻm núi, có thể nói là một người giữ ải, vạn người không qua. Người nào? Khi Giang Trần đến nơi, trong khu rừng phía trước, lập tức có hai bóng người xông ra, một trước một sau bao vây Giang Trần. Nhìn trang phục trên người hai người, cũng thuộc về Trạm Yêu vệ. Giang Trần giơ tấm thẻ bài trong tay ra. Hai người đó vội vàng thu lại thế tấn công. Đại nhân có phải là Giang Trần, Giang Tổng Kỳ không? Hai người đều rất trẻ, khoảng 25 tuổi. Một người mặt chữ quốc, mắt một mí, trên mí mắt trái còn có một vết sẹo do đao. Người còn lại thì có phần thanh tú hơn, nhưng trên khuôn mặt kiên nghị cũng là một vẻ chính khí. Là ta. Khoe miệng Giang Trần cũng khẽ nhếch lên. Được gọi là Tổng Kỳ vẫn khá là sướng. Tại hạ Triệu Minh. Thanh niên có vết sẹo trên mặt nói. Tại hạ Triệu Dũng. Triệu Dũng có tướng mạo thanh tú hơn chắp tay nói. Gặp qua Giang Tổng Kỳ. Hai người chúng ta phụ mệnh Sở Bách Hộ, ở đây chờ đợi Giang Tổng Kỳ, hỗ trợ Giang Tổng Kỳ hành động. Hai người trông có vẻ thật thà trung hậu. Nếu là do Sở Vân Tỷ bị phái, vậy hẳn là người đáng tin cậy. Vẫn là Sở Vân Tỷ cẩn thận, lo hắn lạ nước lạ cái, còn đặc biệt phái hai người đến giúp mình. Dù sao loại việc này, không phải là vác đao xông vào chém giết loạn xạ. Đương nhiên, người khác không được, không có nghĩa là Giang Trần không được. Tình hình trên đó thế nào? Giang Trần hỏi. Triệu Minh và Triệu Dũng là hai huynh đệ. Triệu Minh lớn hơn một chút. Hai người cũng đều là nhị đẳng tiểu kỳ của Hắc Nha, tức là thực lực hậu thiên cảnh trung kỳ. Bẩm đại nhân, chúng ta đã theo dõi ở đây hai ngày, quả thật có thấy một số người của Thiên Bà giáo lên núi. Hơn nữa xem bộ dạng của bọn hắn, hình như là muốn tiến hành một loại tế lễ nào đó, có liên quan đến Thiên Bà mà bọn hắn thờ phụng. Nhưng ở sân núi kia có một môn trận pháp, một khi đi vào trong đó, không thể tìm ra đường lên núi, chỉ có thể đi vòng quanh tại chỗ, hoặc là quay trở lại, cực kỳ quỷ dị. Triệu Minh trầm giọng nói, ánh mắt nhìn về phía ngọn núi, có một tia sắc bén. Đại nhân, ta đã tính, tối nay là đêm trăng tròn, trước đó chúng ta thấy người của Thiên Bà giáo đã bắt mấy đứa trẻ lên núi, rất có khả năng sẽ lập đàn làm phép. Xin đại nhân hạ lệnh, chúng ta lập tức cùng đại nhân xông vào. Triệu Dũng tuy trông thanh tú văn nhã, nhưng mức độ hung hãn cũng không hề thua kém Triệu Minh. Cầm thú như vậy sao? Vậy thì xông lên. Giang Trần không nói hai lời, trực tiếp phất tay, liền đi đầu, xông lên đỉnh núi. Chương 148, bắt lấy Giang Trần. Chương 148, bắt lấy Giang Trần. Trực tiếp xông lên. Tuy Triệu Minh và Triệu Dũng hai người đề nghị như vậy, và trong lòng bọn hắn cũng thật sự muốn làm như vậy. Thậm chí trước đây, bọn hắn cũng đã từng đề nghị với cấp trên của mình. Trạm Yêu vệ trẻ tuổi, khao khát có được chiến công. Chuyện sinh tử đổ máu, đối với bọn hắn mà nói căn bản không là gì cả. Một mặt phải Trạm Yêu trừ ma, một mặt cũng phải giành được công vân, đó tự nhiên là chuyện tốt nhất. Nhưng trước đây những đề nghị tương tự như vậy, căn bản sẽ không có ai chấp nhận. Các chỉ huy quan thường sẽ chọn án binh bất động trước, hoặc là tiếp tục thu thập tình báo. Một khi làm như vậy, sẽ bỏ lỡ thời cơ tốt. Cho nên khi bọn hắn nhìn thấy Giang Trần trước mắt trẻ tuổi như vậy, trong lòng liền có một tia lo lắng. Nhưng điều khiến bọn hắn không ngờ là, sau khi bọn hắn đề nghị, Giang Trần lại không chút do dự, ngược lại còn ra lệnh một tiếng và đi đầu xông lên phía trước. Điều này dường như có chút khác biệt so với những tổng kỳ mà bọn hắn từng tiếp xúc. Có một số tổng kỳ Trạm Yêu vệ muốn có được công vân nhưng lại không muốn tự mình mạo hiểm, thường sẽ để thuộc hạ xông pha chân mạng, còn bọn hắn thì ngồi sau hưởng thành quả. Hành vi như của Giang Trần, bọn hắn thật sự là lần đầu tiên thấy, nhưng cũng trực tiếp kích phát ý chí chiến đấu của hai người. Lập tức nhận ra, cơ hội đã đến. Người trẻ tuổi cũng có phong cách trẻ trung hơn, có lúc làm việc cũng quả quyết và ngông cuồng hơn. Giang Trần đi đầu xông ra, nhưng cũng hơi chậm lại một chút, hơi nhường một chút cho Triệu Dũng và Triệu Minh. Nếu không, với thực lực của hai người này, căn bản không thể nhìn thấy bóng dáng của Giang Trần. Lần này nếu có thể chém giết thánh nữ của Thiên Bà giáo kia, chắc là có thể nâng cao tu vi thần hồn. Cựu đỉnh thần hồn, nâng lên huỳnh hỏa cảnh. Đây là một ngưỡng cửa rất lớn. Tu vi thần hồn huỳnh hỏa cảnh tương đương với địa võ cảnh, khoảng cách trong đó khá lớn. Vương Phúc Sinh trước đây hẳn là tu vi thần hồn huỳnh hỏa cảnh. Bây giờ sau khi bị thương, lui về tuyến 3-4 này, cũng coi như sống những ngày tháng yên ổn, nhưng đối với Vương Phúc Sinh mà nói, chắc chắn cũng sẽ nghĩ, phải dùng hết mọi cách, cũng phải để thần hồn của mình hồi phục. Hơn nữa, chiến lực mà một hồn tu hình hỏa cảnh phát huy ra chắc chắn vượt xa cường giả địa võ cảnh. Lần trước, Giang Trần đã giao đấu với thánh nữ của Thiên Bà giáo. Đối phương có thể thi triển huyền thuật, còn có cả thuật phân thân, hẳn là có thần hồn tu vi vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng, một mặt Giang Trần tin rằng thần hồn tu vi của mình có thể ứng phó được. Mặt khác, trong tay đã có âm dương sinh tử kính, Giang Trần càng có thêm lòng tin tuyệt đối để đối phó. Hai người Triệu Minh ở phía sau đã đuổi theo kịp. Đại nhân, chính là khu rừng phía trước, hoặc là bị bố trí trận pháp, hoặc là do yêu chướng khí gây ra. Triệu Minh trầm giọng nói, trong ánh mắt cũng có chút lo lắng. Giang Trần dù sao cũng còn quá trẻ, không biết có kinh nghiệm về phương diện này không, nếu không có cách nào ứng phó, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể liều mạng. Chẳng qua chỉ là một mê tung trận pháp nhị phẩm mà thôi. Giang Trần tâm niệm vừa động, sau đó từ trong ngực lấy ra mấy viên linh thạch, thần hồn chi lực nhanh chóng khắc vào bên trong linh thạch mấy đạo minh văn, giơ tay vung lên liền ném linh thạch ra ngoài. Vụ, vụ, vụ. Linh thạch chi lực nhanh chóng chống đỡ yêu chướng khí trước mắt. Con đường vốn có chút lóa mắt và tối tăm, vậy mà vào lúc này lại trở nên rõ ràng hơn. Thực lực của đại nhân thật mạnh. Đại nhân còn trẻ như vậy mà đã tinh thông trận pháp. Hai người cũng không khỏi thán phục. Với thực lực của Giang Trần, chỉ cần một đao là có thể chém vỡ nó, nhưng việc Giang Trần vừa làm không chỉ đơn thuần là phá giải trận pháp, mà là thay đổi trận pháp. Dù sao thì đám người Thiên Bà giáo này, tùy tiện để lọt một tên cũng là tai họa. Cho nên sự thay đổi vừa rồi trông có vẻ đơn giản, nhưng trên thực tế, Giang Trần đã đảo ngược những con đường bên trong, ngoại trừ con đường bọn hắn đang đi, những người khác nếu đến gần cũng sẽ lập tức rơi vào trong sương mù, khó mà tìm được phương hướng. Khống chế ngược. Hơn nữa, nền tảng của đại trận này cũng không tệ. Đến lúc đó dùng để thu hoạch, đối phó với người của Kim gia cũng tốt. Tiết kiệm được thời gian bố trí trận cơ cho Giang Trần. Bởi vì thứ Giang Trần muốn không phải là giết vài người của Kim gia, mà là giết toàn bộ. Lòng không ác, đứng không vững. Không có gì phải do dự. Ngươi không giết bọn hắn, sớm muộn gì bọn hắn cũng sẽ giết ngươi. Đến rồi. Giang Trần khẽ quát một tiếng. Thân hình ba người lúc này cũng đã đến đỉnh Ưng Trụy Lĩnh. Trên đỉnh Ưng Trụy Lĩnh có một tảng đá nhô ra, trông giống như một cái mỏ chim ưng. Bên dưới tảng đá đó, đã có hơn trăm giáo chúng vây thành mấy vòng. Mà ở trung tâm vòng vây của bọn hắn, đang đặt một cái xác khô của một con yêu ma kỳ dị. Trông giống như một người cao khoảng 2 trượng, nhìn từ bên ngoài thì hẳn là một người phụ nữ, hơn nữa còn có 6 cánh tay. Dù sao thì phần lớn yêu ma thực ra đều có hình thù khá tùy tiện. E rằng đám người này cũng chỉ là tùy tiện tìm được một cái xác khô của yêu ma mạnh mẽ, sau đó lại có thể thu được năng lượng từ trong đó, nên liền tôn nó làm giáo hồn. Mà trên tảng đá mỏ ưng nô ra kia, có một bóng người đang ngồi xếp bằng. Trên mặt nàng đeo một tấm mạng che mặt, nhìn dáng vẻ thì cực kỳ giống với phân thân thánh nữ mà Giang Trần đã chém giết lần trước. Phía sau người được cho là thánh nữ kia cũng có mấy cái giá gỗ, trên đó đang trói 6 đồng nam đồng nữ. Xem tư thế này, e rằng đám người này đợi đến giờ sẽ trực tiếp ném 6 đồng nam đồng nữ kia xuống, ném vào miệng của cái xác khô yêu ma, bởi vì lúc này miệng của cái xác khô yêu ma đang bị cưỡng ép bênh ra và hướng thẳng lên tảng đá mỏ ưng phía trên. Khi ba người Giang Trần xuất hiện, những bóng người phía trước cũng đồng loạt quay người lại. Kẻ nào to gan như vậy, dám tự tiện xông vào cấm địa Thiên Bà giáo? Một gã đàn ông to lớn ngồi ở vòng ngoài cùng tức giận đứng dậy, không nói hai lời liền xông về phía Giang Trần. Giang Trần tung ra một quyền, kình phong tức thì cách xa 3 trượng, thẳng tắp đánh nát người kia. Bùm! Hóa thành một đám xương mù hỗn hợp máu thịt và xương vụn đặc quánh. Tất cả người của Thiên Bà giáo, một tên cũng không tha. Giang Trần ken một tiếng, rút ra Hắc Kim Huyết Nguyệt đao bên hông. Vừa dứt lời, hắn liền xông về phía hơn trăm giáo chúng kia. Triệu Dũng trợn to hai mắt. Hắn ở Trạm Yêu Vệ đã từng thấy không ít kẻ mạnh, nhưng một người trực tiếp xông lên đánh hơn 100 người, đây vẫn là lần đầu tiên hắn thấy. Nhìn bước chân của Giang Trần, dường như không có chút do dự nào. Càn rỡ! Thiên Bà giáo ta sắp hiển thánh, không dung cho lũ sâu kiến các ngươi càn rỡ. Hôm nay, toàn bộ cao tầng của Thiên Bà giáo đều có mặt. 12 đồ đao trước đây, cùng với mấy vị hộ pháp, cũng đã có người mới thay thế, trực tiếp lấp vào vị trí. Vút! 12 đồ đao mới. Lập tức xông ra, 12 người đồng loạt rút đao. Chỉ có điều, ngay khoảnh khắc 12 người vừa rút đao, một luồng hàn quang đã chợt lóe lên trước mắt. Ầm! Đao mang xoay chuyển. 12 đồ đao mới, vừa nhậm chức chưa được mấy ngày, đã đi vào vết xe đổ của những đồ đao cũ. Đao mang của Giang Trần hòa quyện với đao ý lần lượt nghiền nát 12 người. Lục đại hộ pháp, tam đại trưởng lão, nhị đại kim cương, mau chóng bắt lấy Giang Trần. Thánh nữ trên tảng đá mỏ ưng lúc này đã đứng dậy, lạnh lùng ra lệnh. Chương 149, gia tộc chi tranh. Chương 149, gia tộc chi tranh. Thương Châu thành, Kim gia. Khi tên Kim Huyền vệ kia chật vật chạy về Kim gia và mang theo lời của Giang Trần, tất cả mọi người đều kinh hãi. Gia chủ Kim gia là Kim Thiết Thành, khi nhận được lệnh bài thân phận của Kim Triệu Luân, sắc mặt hắn lúc này âm trầm như nước. Kim Triệu Hiên bị ai giết, có lẽ chỉ có Lăng Giang Long mới biết rõ, cho nên bây giờ phải tìm cho ra Lăng Giang Long bằng mọi giá, bởi vì thứ thực sự cần tìm là Thiên Ma Hoa. Chỉ khi có được Thiên Ma Hoa mới có thể giữ vững địa vị hiện tại của Kim gia. Nếu Phong Lan Kiếm Tông trực tiếp rút đi mấy vị luyện đan sư kia, Kim gia bọn hắn tuyệt đối không thể giữ được thị trường hiện tại. Phong Lan Kiếm Tông có thể chiếm được vị thế chủ đạo tuyệt đối và mạnh mẽ như vậy ở Thương Châu thành, cũng chính là nhờ những luyện đan sư mà Phong Lan Kiếm Tông phái xuống, mới giúp Kim gia dần dần trở nên lớn mạnh. Nhưng một mặt là phải làm việc cho Phong Lan Kiếm Tông, mặt khác, tôn nghiêm của Kim gia tự nhiên cũng cần được bảo vệ. Huống chi, người chết còn lại cũng là con trai của hắn. mạng của Kim Triệu Luân cũng là mạng người. Thậm chí hắn còn bắt đầu nghi ngờ, có phải còn có một nhóm người khác hay không, nếu không thì ít nhất với năng lực của Thích Bạch Phong, cũng không đến nỗi dễ dàng bị tiêu diệt như vậy. Giang Trần này, nhất định có vấn đề. Biết đâu là con cờ của nơi nào đó tung ra, muốn ngấm ngầm ăn mòn thực lực của Kim gia chúng ta. Gia chủ, việc này chắc chắn có gian trá. Giang Trần kia dám ngông cuồng vung lời tàn nhẫn như vậy, rõ ràng là đã chuẩn bị sẵn những âm mưu hiểm độc nào đó rồi. Thân thế của người này, chúng ta đã đi điều tra, nhưng lại không tra được gì cả, thân thế vô cùng trong sạch, nhưng thân thế càng trong sạch thì lại càng có vấn đề. Một đám trưởng lão Kim gia cũng nhao nhao lên tiếng. Đối với một kẻ địch vừa xuất hiện, các trưởng lão không hề mất bình tĩnh, ngược lại còn đối mặt một cách tỉnh táo. Bởi vì người bị giết không phải là con trai của bọn hắn. Thậm chí bọn hắn còn đang thầm vui mừng, hai người con trai của gia chủ vừa chết, không nói đâu xa, ít nhất thì con cháu của bọn hắn cũng có nhiều cơ hội hơn, lớn hơn. E rằng bọn hắn cũng không ngờ được. Bước ngoặt của sự việc lại đến đột ngột như vậy. Nói đến là đến. Trong phút chốc, trong lòng các trưởng lão đều bắt đầu nảy sinh những ý đồ riêng. Kim Thiết Thành nghe lời của các trưởng lão, không hề nổi giận, chỉ có ánh mắt lạnh như băng. Nếu Kim gia ta bị người ta giẫm lên mặt như vậy mà không có bất kỳ phản ứng nào, thì cho dù có trở thành đệ nhất gia tộc của Đại Lan Vương Triều, thì có ích gì? Đến cả thể diện gia tộc cũng không giữ được, làm sao có thể bảo vệ được tộc nhân? Kim Thiết Thành lạnh lùng nói. Sau đó cũng không đợi các trưởng lão khác can gián. Hắn liền lên tiếng trước. Tứ trưởng lão, Ngũ trưởng lão, Lục trưởng lão. Ba người các ngươi, dẫn theo ba đội Kim huyền vệ. Ngoài ra, mang theo cả thế hệ trẻ của ba nhà các ngươi. Ai có thể lấy được đầu của Giang Trần, sẽ được đề cử làm ứng viên gia chủ đời kế tiếp. Lời của Kim Thiết Thành khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Mặc dù hai người con trai của Kim Thiết Thành đều đã chết, nhưng Kim Thiết Thành vẫn có thể sinh tiếp. Đứa trẻ sinh ra vẫn là người thừa kế hàng đầu. Không ngờ, Kim Thiết Thành lại nhanh chóng chịu đưa ra xuất ứng viên gia chủ như vậy. Vốn dĩ bọn hắn còn đang suy nghĩ, thậm chí là bàn bạc xem làm thế nào để Kim Thiết Thành mở lời, không ngờ lần này Kim Thiết Thành ra tay, trực tiếp khiến bọn hắn vui mừng khôn xiết. Đặc biệt là Tam trưởng lão, Tứ trưởng lão và Ngũ trưởng lão. Ba người này vốn là những chi thứ chính tương đối lớn mạnh trong Kim gia. Vấn đề nan giải nhất, vậy mà lại được giải quyết dễ dàng vào lúc này. Những người khác cũng nhìn sang với ánh mắt ghen tị. Ba vị trưởng lão lúc này ánh mắt cũng đầy phấn khích, nhìn nhau một cái, sau khi trao đổi ánh mắt vui mừng, trong lòng lại ngấm ngầm cạnh tranh, dự định nhanh chóng lên kế hoạch để trong hành động lần này phải chiếm thế thượng phong. Vốn dĩ trước khi Kim Thiết Thành đưa ra xuất ứng viên, ba người cũng xem như là một khối sắt, nhưng bây giờ Kim Thiết Thành để chống xuất ứng viên, trong nháy mắt thế liên minh giữa ba người cũng hoàn toàn tan rã. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão đã sớm nhìn thấu tất cả, nhìn nhau một cái, cũng không nói gì. Cho dù ba người kia cũng nhìn ra được dụng ý của gia chủ, nhưng thì đã sao? Cho dù thật sự có dụng ý như vậy, cũng phải làm như thế, bản thân bọn hắn vốn không có lựa chọn. Ba đội Kim huyền vệ, một đội Kim huyền vệ có 20 người. Ba đội chính là 60 người. Trong toàn bộ Kim gia, Kim huyền vệ cũng chỉ có 300 người. Lần trước bị Giang Trần diệt một đội, trước ứng Trùy Lĩnh cũng bị tiêu diệt một tiểu đội. Lần này lại phái ra 60 người, có thể thấy được quyết tâm muốn chém giết Giang Trần của Kim Thế Thành. Người cũng đi theo, đợi các trưởng lao bắt được Giang Trần, người nhất định phải để Giang Trần kia mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ hậu quả của việc đối địch với Kim gia ta. Ánh mắt của Kim Thiết Thành nhìn về phía tên Kim huyền vệ đã chạy thoát về. Người này tên là Kim Lược Gia, cũng được xem là có huyết thống tương đối gần, nhưng cụ thể là chi nào thì cũng khó mà nói rõ. Lần này nhặt lại được một mạng, Kim Thiết Thành cũng không trừng phạt nặng hắn. Kim Lược Gia kia nghe vậy, cũng biết đây là gia chủ đã tha cho hắn một mạng, vội vàng túi đầu tạ ơn Kim Thiết Thành. Gia chủ yên tâm, ta nhất định sẽ cho Giang Trần kia biết. Kẻ nào phạm vào Kim gia ta, sẽ sống không bằng chết. Kim Lược Gia trầm giọng nói. Những người còn lại, tiếp tục hỗ trợ vô tội môn, khai phá ma quật cấp địa thứ 3. Kim Thiết Thành nói. Thương Châu Thành 4 đã xuất hiện 2 ma quật cấp địa, hiện tại ma quật mà Kim Thiết Thành bọn hắn muốn khai phá, được đặt tên là ma quật thứ 3. Địa điểm được chọn cũng đặt ở Mông Âm Sơn Mạch. Nhưng hắc nha của Thương Châu Thành lần này phản ứng rất nhanh, đã bắt đầu tiến hành thăm dò Mông Âm Sơn Mạch. Cho nên tốc độ nhất định phải nhanh hơn, nếu không thì bên Phong Lan Kiếm Tông sẽ không dễ ăn nói. Trong phút chốc, ba vị trưởng lão của Kim gia đều hăng hái, đồng thời mỗi người đều mang ý đồ riêng, bắt đầu kiểm điểm quân số của mình, đồng thời cũng suy nghĩ xem làm thế nào để có thể bắt được Giang Trần trong thời gian nhanh nhất. Bắt được Giang Trần. Lúc này hai người Triệu Minh và Triệu Dũng trên đỉnh Yến Truy Lĩnh. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cả hai đều kinh ngạc đến ngây người. Thánh nữ Thiên Bà Giáo vừa ra lệnh, khiến cho gần như toàn bộ cao thủ hàng đầu trong Thiên Bà Giáo đều xông ra cùng một lúc. Lục đại hộ pháp, tam đại trưởng lão, nhị đại kim cương, tổng cộng 11 người. Những người này trên giang hồ cũng đều có danh có tiếng. Bản thân thực lực mạnh, thậm chí có mấy người còn từng gây ra những vụ án kinh thiên động địa trong địa phận Thương Châu Thành. Hai người Triệu Minh vốn tưởng rằng Giang Trần hoặc là chết chắc, hoặc là sẽ phải trải qua một trận chiến khốc liệt. Nhưng lại thấy Giang Trần chỉ vung ra một đao, địa mạch chi khí kinh khủng, theo đao mang và đao ý mà hắc kim huyết nguyệt đao của Giang Trần chém ra, điên cuồng bung tỏa. Trong nháy mắt là một trận trời long đất lở, cảnh tượng thân thể vỡ nát. Trong phút chốc, khắp trời tung bay đều là máu thịt và chân tay cụt. Một đao, liền chém giết 11 cao thủ hàng đầu của Thiên Bà Giáo. 11 người đó, giống như những con bù nhìn rơm, trực tiếp bị Giang Trần một đao chém nát. Không chỉ vậy, cơn lốc đao khí do đao mang bung tỏa ra, tiếp tục lao về phía trước, lần lượt chém giết những giáo chúng của Thiên Bà Giáo này. Trong nháy mắt, chỉ còn lại chưa đến 10 người đứng tại chỗ. Chết tiệt, Giang Trần, ta không tha cho ngươi. Thánh nữ Thiên Bà Giáo thấy vậy liền gào thét, đồng thời tung người nhảy lên, vậy mà lại chủ động lao về phía cái xác khô bên dưới. Giang Trần tuy có đủ thời gian để ngăn cản, nhưng hắn lại không nổi, chờ Thánh Nữ Thiên Bà giáo gây ra chút động tĩnh, hắn có thể nhận được nhiều điểm tu vi hơn. Chương 150, hồn tướng, tầng thứ 2 phong ấn. Chương 150, hồn tướng, tầng thứ 2 phong ấn. Thiên Bà giáo một nhóm người, gần như đều bị Giang Trần một đao chém sạch, chỉ còn lại vài người lác đác còn đứng. Triệu Minh hai người thấy vậy, thế này cũng không được, uổng công đi theo xem một màn lớn. Nhưng việc cấp bách bây giờ, vẫn là đi cứu những đứa trẻ này xuống trước rồi nói. Cứu người trước. Triệu Minh nói, Triệu Dũng gật đầu, đi theo sau Triệu Minh. Lúc này, mấy người còn lại của Thiên Bà giáo cũng nhanh chóng vây lại. Hai người không nói lời nào, nhanh chóng chiến đấu với những người này. Có được sĩ khí tăng lên từ một đao trước đó của Giang Trần. Lúc này hai người cũng đang chiến ý hừng hực. Lúc chém giết cũng vô cùng hung mãnh. Mặc dù những người còn lại của đối phương cũng đều thuộc cấp độ hậu thiên cảnh, nhưng Triệu Minh hai người lại nghiến răng, mấy chiêu tấn công mạnh mẽ đã nhanh chóng chém ngã mấy người. Giang Trần liếc mắt nhìn, thực lực của những người còn lại này cũng vừa vặn thích hợp để hai người rèn luyện một chút. Nếu tình hình hiện tại hai người cũng đủ sức ứng phó, Giang Trần liền tập trung tinh lực vào việc đối phó với Thiên Bà giáo thánh nữ trước mắt. Nói chính xác, lúc này Thiên Bà giáo thánh nữ không phải bị con yêu ma khô quắt kia nuốt chửng. Khi thân hình của Thiên Bà giáo thánh nữ rơi xuống, liền nhanh chóng hóa thành một cái miệng lớn như chậu máu, trực tiếp nuốt chửng con yêu ma khô quắt kia. Cái xác khô yêu ma khổng lồ kia cũng bị Thiên Bà giáo thánh nữ nuốt chửng luyện hóa. Trong chốc lát, sau khi người và xác khô kết hợp, huyết nhục của bản thân cũng nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể yêu ma. Thi thể vốn khô quắt, sau khi kết hợp với Thiên Bà giáo thánh nữ, huyết nhục cũng dần dần đầy đặn. Lúc này, đầu của Thiên Bà giáo thánh nữ thò ra từ trong miệng của xác khô. Giang Trần, ngươi ba lần bốn lượt phá hỏng chuyện tốt của ta. Hôm nay bản tọa sẽ nuốt chửng linh hồn của ngươi, luyện hóa huyết nhục của ngươi. Giọng nói chói tai của Thiên Bà giáo thánh nữ vang lên. Vừa dứt lời, Thiên Bà giáo thánh nữ liền đột ngột giơ tay lên. Trong chốc lát buộc phát ra một luồng gió bão cực kỳ mãnh liệt. Cùng với cơn bão gào thét, còn có một loại âm thanh như xuyên thấu thần hồn, nhanh chóng xông vào trong thần hồn của Giang Trần. Ầm. Giang Trần ý niệm khẽ động, lập tức phóng ra thần hồn lực lượng của mình, hóa thành một tấm chắn ngăn cản trước người. Thần hồn của Giang Trần run lên. Một đòn công kích này của đối phương đã có thể sánh ngang với mình hỏa cảnh. Nhưng về phương diện thần hồn, nếu toàn lực phòng ngự, trong tình huống có phòng bị, phần lớn công kích thần hồn thường đều có thể ngăn cản được, không đến mức bị miểu sát trong nháy mắt. Thậm chí yếu hơn một chút cũng có thể có được một chút lực lượng giằng co. Nhưng nếu trong trạng thái đánh lén, khi ngươi không có ý phòng bị mà trực tiếp ra tay, thì rất có khả năng sẽ bị xóa sổ trong nháy mắt. Giang Trần chịu đựng một đòn này, thần hồn không có gì đáng ngại, nhưng cũng quả thực cảm nhận được một đòn nặng nề từ thần hồn lực lượng của đối phương. Thiên Bà giáo thánh nữ thấy Giang Trần đỡ được cũng không kinh ngạc, mà tiếp tục ngưng tụ năng lượng. Trong chốc lát, trên bầu trời cũng dường như xuất hiện một đám mây yêu. Cùng với đám mây yêu đó hiện ra, một con cự thú do thần hồn lực lượng hóa thân thành liền thò ra từ trong đám mây yêu đó. Ầm. Giữa thiên địa, khí lãng cuồn cuộn. Giang Trần thấy sự thay đổi của gã trước mắt, cũng có một chút kinh ngạc. Cách phóng thích năng lượng này lại rất giống với linh tướng lực lượng. Xem ra hồn tu hình hỏa cảnh cũng cần ngưng tụ hồn tướng lực lượng. Giang Trần thầm nghĩ trong lòng. Trong lúc suy tư, Thiên Bà giáo thánh nữ đã triệu hồi ra hồn tướng của mình. Một con phệ hồn yêu ma chân chính. Bản thân trong đám yêu ma, kẻ có thể nắm giữ thần hồn lực lượng đã rất hiếm. Thường đều là những kẻ xuất chúng trong thần hồn. Thiên Bà giáo thánh nữ trước mắt chính là mượn bí pháp, cưỡng ép hấp thu luyện hóa lực lượng của yêu ma kia và triệu hồi ra hồn tướng này. Công kích của hồn tướng ập đến. Vô số dây leo do thần hồn lực lượng hóa thành nhanh chóng cuộn về phía Giang Trần. Lại là dây leo. Giang Trần thầm kinh ngạc, dù sao lần trước nhìn thấy Thiên Bà giáo thánh nữ, gã này cũng ra vẻ đạm mạo, dùng dây thừng tự trói mình lại. Xem ra mọi chuyện đều có nguyên nhân. Vừa hay, thử âm dương sinh tử kính xem sao. Giang Trần không lựa chọn dùng thần hồn lực lượng của mình để đối đầu trực diện. Bản thân âm dương sinh tử kính này chính là một pháp bảo công kích thần hồn hàng đầu. Tất nhiên phải thử xem uy lực của pháp bảo này rốt cuộc thế nào. Chỉ thấy Giang Trần ý niệm khẽ động, trong tay xuất hiện một chiếc gương đồng đen trắng cổ xưa. Chiếc gương này lớn bằng nửa người. Giang Trần hai tay giơ chiếc gương trong tay. Khoảnh khắc tiếp theo, trong âm dương sinh tử kính liền tỏa ra một luồng ánh sáng mãnh liệt. Ong, thần quang tỏa ra. Thiên Bà giáo thánh nữ vốn tưởng rằng sau khi hồn tướng lực lượng của mình xuất hiện, đó chính là thiên hạ vô địch, có thể dễ dàng quét ngang toàn bộ Thương Châu thành. Dù sao theo những gì nàng biết trước đây, thành chủ Thương Châu thành cũng chỉ là địa võ cảnh, hơn nữa trong Thương Châu thành cũng không có trấn ma sứ quá mạnh. Vì vậy Thiên Bà giáo thánh nữ mới chọn ở đây lập đàn làm phép. Chỉ tức là, nếu có thể đợi thêm một lát, mình hiến tế linh hồn của 6 linh đồng vừa bắt được, lực lượng của Thiên Bà sẽ càng mạnh hơn. Nhưng hiện tại mà nói, mặc dù chưa tăng lên đến đỉnh phong, nhưng để đối phó với Giang Trần trước mắt, hẳn là không thành vấn đề. Phân thân của nàng lần trước đã giao đấu với Giang Trần, biết rõ thực lực của đối phương. Lần này muốn xử lý cũng là chuyện vô cùng dễ dàng. Tuy nhiên, khi Giang Trần lấy ra chiếc gương trông rất buồn cười kia, Thiên Bà giáo thánh nữ thậm chí còn muốn cười phá lên. "Gương, tiểu tử, ngươi muốn nhìn rõ dung mạo của bản tọa?" Tuy nhiên, Thiên Bà giáo thánh nữ còn chưa nói xong, hồn tướng lực lượng kinh khủng kia liền cảm nhận được sự thiêu đốt mãnh liệt. Hồn tướng khổng lồ bắt đầu sụp đổ, ánh lửa cuồn cuộn. Ngay cả cơ thể của Thiên Bà giáo thánh nữ cũng bắt đầu bốc cháy dưới sự chiếu rọi của chiếc gương. Không, Thiên Bà giáo thánh nữ vội vàng kinh hô. Nhưng chỉ trong nửa hơi thở ngắn ngủi, cả người liền bị đốt thành tro bụi. Đinh, giá trị giết địch 1 đinh, giá trị tu vi 1000. Không, Giang Trần trừng mắt. Thế là xong rồi. Sao mà yếu thế? Giang Trần vô cùng kinh ngạc trong lòng. Vừa rồi lúc lấy ra âm dương sinh tử kính, Giang Trần chỉ cảm thấy thần hồn của mình chỉ phóng ra một chút lực lượng, nhưng sau khi đi qua âm dương sinh tử kính, liền hình thành một luồng công kích kinh khủng, ít nhất cũng khuyết đại lên cả ngàn lần. Sau đó liền trực tiếp thiêu chết thiên bà giáo thánh nữ. Ngay cả Giang Trần cũng không ngờ uy lực của âm dương sinh tử kính lại mạnh mẽ đến vậy. Tiếc thật, thứ này hình như chỉ có thể tiêu diệt từng cái một, không thể gây sát thương trên diện rộng, nếu không thì một ý niệm này, hàng vạn yêu ma trong nháy mắt đã tan thành cho bụi. Giang Trần thầm nghĩ trong lòng, đương nhiên bảo bối này vẫn nên khiêm tốn một chút. Triệu Minh hai người lúc này đang bị giáo trung thiên bà giáo áp chế, không rảnh để ý đến nơi này, hơn nữa công kích hồn tu này đối với bọn hắn mà nói quá cao thâm, bọn hắn căn bản không hiểu. Cuối cùng, Triệu Minh và Triệu Dũng hai người cuối cùng cũng chém ngã những giáo chúng tiên bà giáo còn lại. Tiến lên giải cứu 6 đứa trẻ xuống. Các ngươi theo đường cũ trở về, đưa những đứa trẻ này về trước. Và báo cáo một chút, nói rằng thánh nữ của thiên bà giáo, cùng một đám trưởng lão đều đã bị tiêu diệt. Giang Trần nói. Vâng, đại nhân. Triệu Minh đáp, hai người rõ ràng có chút hưng phấn, diệt trừ thiên bà giáo, đây chính là đại công một phen. Hơn nữa Giang Trần còn trực tiếp để bọn hắn đi báo cáo, điều đó cho thấy đây là đang cho hai người bọn hắn cơ hội. Nếu không, rất có thể sẽ trực tiếp chiếm hết công lao, những người khác một chút cũng không được hưởng. Hai người vội vàng mang theo những đứa trẻ được giải cứu xuống núi, mà Giang Trần lại không đội không vàng, tìm một chỗ trống ngồi xuống. Nhẫn vệ hồn trong tay nặng trĩu, rõ ràng vừa rồi đã hấp thu không ít năng lượng. Xem ra, tầng thứ 2 phong ấn của nhẫn vệ hồn sắp mở ra rồi. Chương 151, phệ hồn ma bản chương 151, phệ hồn ma bản. Giang Trần cảm nhận được nhẫn vệ hồn trong tay, lúc này đang tích tụ năng lượng mạnh mẽ. Mà bản thân Giang Trần, sau khi hấp thu lượng lớn thần hồn lực lượng, tu vi thần hồn của bản thân cuối cùng cũng vào giờ phút này đạt đến huỳnh hỏa cảnh. Giờ phút này, Giang Trần có thể cảm nhận được, trong không gian thần hồn u ám này, chỉ có linh hồn của mình giống như một ngọn nến khẽ sáng lên, tuy chỉ là một chút lực lượng minh hỏa, nhưng lại có thể thắp sáng vạn trượng hư không của mình. Cuối cùng cũng ở trong thế giới này, để lại ngọn lửa thuộc về mình. Đây chính là huỳnh hỏa cảnh sao? Tu vi thần hồn bước vào huỳnh hỏa cảnh, cho dù nhục thân vỡ nát, nhưng thần hồn vẫn có thể tồn tại theo một cách nào đó. Chỉ chờ đợi cơ hội, hoặc là thần hồn của bản thân mạnh đến một cảnh giới nhất định, liền có thể tái tạo nhục thân. Âm dương sinh tử kính kia cũng là đạo lý tương tự. Sau khi Giang Trần bước vào huỳnh hỏa cảnh, lúc này mới hiểu được sự huyền diệu trong âm dương sinh tử kính. Ngoài tu vi thần hồn mạnh hơn, năng lực cảm nhận của bản thân cũng tăng vọt. Nhưng đối với lực lượng về phương diện thần hồn, cần Giang Trần phải khai phá nhiều hơn, hiện tại cũng chỉ có thể thi triển một chút diệt hồn đại thủ ấn mà Vương Phúc Sinh đã truyền thụ cho mình trước đây. Nhưng chuyện này để sau hay nói, chỉ cần sống đủ lâu thì luôn có cơ hội tiếp xúc với những bí pháp về phương diện hồn tu này. Lúc này, Giang Trần sau khi đột phá tu vi thần hồn, cũng không thể chờ đợi được nữa, liền đặt sự chú ý lên nhận vệ hồn, đồng thời nhanh chóng rót thần hồn lực lượng của mình vào trong nhận vệ hồn. Vào giờ phút này, Giang Trần chỉ cảm thấy thần hồn lực lượng của mình đang được lấp đầy vào một vòng xoáy, không ngừng rót đầy nhận vệ hồn. Cuối cùng, vào khoảnh khắc cuối cùng, trực tiếp đẩy ra một cánh cửa lớn nặng nề. Đây là khi Giang Trần nhìn thấy cảnh tượng sau khi tầng thứ 2 phong ấn trong nhận vệ hồn được mở ra, lập tức kinh ngạc đến ngây người. Phệ hồn ma bản có thể thu nhận linh hồn, rót vào trong phệ hồn ma bản, linh hồn sẽ phải chịu nỗi khổ bị cối xay nghiền nát ngàn bạc cân, đồng thời sau khi cối xay nghiền đến một mức độ nhất định, có thể sinh ra hồn nguyên đan. Trong lòng Giang Trần dấy lên sóng to gió lớn. Điều này tương đương với việc bắt được những người lao động khổ sai vĩnh viễn, để kẻ địch ngày đêm chịu đựng nỗi đau đớn thảm khốc, còn mình thì có thể dựa vào hồn nguyên đan để nâng cao thực lực của mình. Không chỉ vậy, bản thân hồn nguyên đan chính là một loại đan dược cực kỳ tinh khiết, có thể nâng cao thần hồn lực lượng. Theo tình hình hiện tại của phệ hồn ma bản này, bắt linh hồn cấp bậc khác nhau vào, cấp bậc sinh ra thông qua phệ hồn ma bản cũng khác nhau, nhưng cho dù chỉ là hồn nguyên đan nhất phẩm thấp nhất, đối với tu sĩ không phải hồn tu cũng có lợi ích rất lớn. Nếu dùng trên người hồn tu thì công dụng còn lớn hơn. Ngoài việc tu luyện, nếu dùng hồn nguyên đan với số lượng lớn trong thời gian ngắn, sẽ nhận được hiệu quả tăng cường thần hồn tạm thời, trong chiến đấu cũng tương đương với một loại bí thuật tăng cường thực lực bản thân. Giang Trần thầm nghĩ trong lòng, hiện tại cũng không thể chờ đợi được nữa, muốn đi bắt mấy linh hồn mạnh mẽ, sau đó cảm nhận thật kỹ hiệu quả của phệ hồn ma bản này. Có cơ hội, ta đi bố trí đại trận ở lưng chừng núi trước. Đối phó với người của Kim gia cũng không thể trì hoãn quá lâu. Mông Âm Sơn mạch kia mới là chiến trường chính của ta. Giang Trần liếc nhìn bảng thuộc tính của mình. Giá trị giết địch, 135 điểm giá trị tu vi, 19850 điểm thiên bà giáo lớn như vậy, cũng chỉ có thánh nữ cuối cùng này phóng ra cái gọi là hồn tướng, mới miễn cưỡng đạt đến cấp độ địa võ cảnh. Cống hiến cho Giang Trần 1 vạn điểm giá trị tu vi. Những người còn lại, về cơ bản đều là phế vật tiên tiến cảnh. Đặc biệt là sau khi bị Giang Trần giết một nhóm, thực lực của những người này bây giờ càng yếu hơn. Vì vậy giết hết cũng không nhận được bao nhiêu giá trị tu vi. Bây giờ tu vi này không dễ tăng lên rồi. Chỉ riêng việc ta từ địa võ cảnh tam trọng tiếp tục đột phá, đã cần đến 30 vạn điểm giá trị tu vi. Giang Trần cảm thán một tiếng, đem hơn 1 vạn điểm giá trị tu vi này toàn bộ cập vào. Lập tức cũng cảm nhận được, linh lực trong cơ thể tăng cường thêm 1/30. Nói cách khác, phải giết 30 địa võ cảnh nhất trọng mới có thể tăng tu vi. Nếu là địa võ cảnh cửu trọng, thì cũng cần giết 3-4 người. Giang Trần không nản lòng, chỉ là một mực nắm bắt cơ hội. Tu vi của Nhu Nhi các nàng đều quá thấp, nếu có thể cùng Lục Thiến đại nhân thì hẳn sẽ có không ít kinh nghiệm. Giang Trần thầm nghĩ xấu xa. Dù sao, khi đối mặt với một mỹ phụ trưởng thành như Lục Thiến, người bình thường cũng khó tránh khỏi nảy sinh một vài suy nghĩ. Không phải vì công pháp quá yếu, mà là tu vi không tương xứng. Cho dù khoảng cách tu vi của hai bên không lớn, cũng có thể có hiệu quả tăng trưởng rất tốt. Đương nhiên, Giang Trần cũng không tiện biểu hiện trực tiếp suy nghĩ này ra mặt. Giang Trần không biết người của Kim gia bao lâu sẽ đến, tốt nhất đừng làm lỡ thời gian của hắn quá lâu. Ngay khi Giang Trần đang bố trí hoàn thiện trận pháp, Triệu Minh và Triệu Dũng hai người cũng hộ tống 6 đứa trẻ trở về, nhưng giữa đường lại thấy phía trước có lượng lớn bụi đất mù mịt, cộng thêm khả năng quan sát nhạy bén của hai người, cảm nhận được mặt đất chuyển đến rung động mạnh mẽ. Lập tức ý thức được, có một đội quân lớn đang xông về phía Ưng Trí Lĩnh. Không ổn, là cờ hiệu của Kim gia. Hai người trèo lên cây lớn, sau đó dùng thiên lý kính trong tay, nhìn thấy đội ngũ đang phi nước đại cách đó mấy dặm. Lũ chó Kim gia này, chắc chắn không có chuyện gì tốt. Xem bộ dạng của đối phương, hình như là nhắm vào Ưng Trí Lĩnh. Trước đây nghe Sở đại nhân nói, Giang Trần đại nhân hình như cũng có mâu thuẫn không thể hòa giải với Kim gia, những người này có phải là nhắm vào Giang tổng kỳ không? Triệu Dũng nhíu mày hỏi. Khó nói, nhưng chuyện này không thể xem thường. Ngươi mang theo bọn trẻ về thành trước, ta đi thông báo cho Giang đại nhân. Triệu Minh ánh mắt trầm tĩnh, không hề hoảng loạn. Được, vậy ngươi cẩn thận. Triệu Dũng liếc nhìn những đứa trẻ bên cạnh. Những đứa trẻ này cũng cần có người hộ tống về, nếu không, thật sự muốn đi cùng đại ca, tuyệt đối không thể để đại ca và Giang Trần đều rơi vào hiểm cảnh. Hắn cũng vừa hay về dò la tin tức, xem rốt cuộc là tình hình gì. Yên tâm. Triệu Minh nói, sau đó cũng nhanh chóng quay lại theo đường cũ, chạy về phía sườn núi. Chỉ là, khi Triệu Minh một lần nữa bước vào sườn núi, lại phát hiện, lần này không khí trong sườn núi dường như còn nghiêm trọng hơn trước. Không khí xung quanh cũng trở nên lạnh lẽo thấu xương vào lúc này. Không ổn. Trận pháp này trở nên mạnh hơn rồi. Triệu Minh lập tức muốn lui về. Nhưng vào lúc này lại phát hiện, cho dù đi ngược lại theo đường cũ, cũng không thể đi ra ngoài, luôn bị nhốt trong khu rừng núi này. Triệu Minh không biết đây là thủ đoạn gì, trong lòng chỉ lo lắng cho an nguy của Giang Trần. Nếu không thể đưa tin đến, chỉ sợ sẽ hại đến tính mạng của Giang Trần. Lập tức, Triệu Minh cũng không để ý đến việc bại lộ bản thân, hét lớn về phía đỉnh núi. Giang đại nhân, Kim gia có một đội quân lớn lên núi, e là kẻ đến không thiện, xin hãy cẩn thận tránh đi. Chương 152, Kim gia giết đến, Kim Thương trận chương 152, Kim gia giết đến, Kim Thương trận khi Triệu Minh xuất hiện trong trận pháp, Giang Trần tự nhiên đã cảm ứng được. Không ngờ người của Kim gia lại đến nhanh như vậy, vừa hay hợp ý hắn. Đồng thời Giang Trần cũng có chút bất ngờ, Triệu Minh lại dám mạo hiểm như vậy đến nhắc nhở hắn. Vừa hay Giang Trần cũng mượn Triệu Minh để kiểm tra một chút hiệu quả trận pháp của mình. Ít nhất bây giờ xem ra, dường như rất tốt. Về cơ bản, nếu không có nền tảng trận pháp, thì rất khó phát hiện trước khi khởi động. Giang Trần cảm nhận một chút, sau đó di chuyển trận pháp, trực tiếp mở ra một con đường trong rừng rậm. Triệu Minh thấy vậy cũng đội vàng bước lên, quả nhiên nhìn thấy Giang Trần ở sau trận pháp. Đại nhân, người của Kim gia đến không có ý tốt, chúng ta vẫn nên tạm thời lui tránh thì hơn. Triệu Minh vội vàng nói. Bọn hắn đến bao nhiêu người? Giang Trần không nhanh không chậm hỏi. Bao nhiêu? Triệu Minh trong lòng cực lại, đây là lúc nào rồi? Người của Kim gia đều đã đến, đâu còn là vấn đề bao nhiêu người nữa, mỗi người trong Kim gia đều không dễ chọc vào. Nhưng đối với câu hỏi của Giang Trần, Triệu Minh vẫn trả lời thành thật. Vừa rồi nhìn qua, ước tính sơ bộ, ít nhất có hơn 100 người. Nhưng ta nhìn thấy cờ hiệu của Kim Huyền Bệ, hơn nữa người dẫn đầu hình như là tam trưởng lão của Kim gia. Triệu Minh trầm giọng nói, chỉ có bấy nhiêu người. Giang Trần có chút không hài lòng, không ngờ cái đầu của Kim Triệu Luân lại không có mặt mũi như vậy, cao nhất cũng chỉ có một tam trưởng lão đến. Nhưng ít thì ít một chút, tạm bỡ cũng có thể mở một quyển chủ. Phần thưởng mà võ đạo quyển trục mang lại, đối với Giang Trần cũng có sự trợ giúp rất lớn. Nhưng Giang Trần cũng phát hiện ra một điều, muốn so tài với kẻ địch cấp độ cao hơn, thực ra khoảng cách giữa hai bên không lớn như vậy. Một số võ kỹ, công pháp tiên giai, có người sinh ra đã sở hữu, thậm chí là một số linh khí ngũ phẩm, linh khí lục phẩm các loại. Giang Trần đến bây giờ, trong tay cũng chỉ có một thanh Hắc Kim Huyết Nguyệt đao cấp bậc linh khí tam phẩm. Vì vậy hiện tại mà nói, muốn đuổi kịp những thiên tài xuất thân từ các thế lực hàng đầu này, chỉ có thể không ngừng mở quyển trục. Cái gì mà nhị thế tổ của Kim gia, căn bản không đáng kể. Giang Trần không vì chém giết mấy tên phế vật của Kim gia mà bắt đầu kiêu ngạo tự mãn, Thương Châu thành trong phạm vi ngàn dặm được xem là thành trì số 1, nhưng đặt trong toàn quận thì còn xa mới đủ. Chưa kể, một số siêu cấp thế gia trong vương đô. Đại nhân, Triệu Minh thấy Giang Trần hình như đang chìm đắm trong suy nghĩ nào đó, lập tức không nhịn được hỏi. "Ừm, ồ xin lỗi, ta thất thần. Cái đó ngươi hình như không kịp nữa rồi, ngươi lên đỉnh núi kia, tìm một chỗ trốn đi." Ngay khi Giang Trần chuẩn bị đưa Triệu Minh xuống núi, lại đã cảm nhận được có một nhóm người đã vượt qua trận pháp, đang nhanh chóng lên núi. Kim gia sở dĩ dám rầm rộ như vậy, chính là để nói cho mọi người biết, bọn hắn Kim gia sắp ra tay rồi. Đồng thời, cũng căn bản không định để bất kỳ ai trên Ứng Trụy Lĩnh sống sót rời đi. Còn về sau khi trở về, cái chết của Giang Trần và những người khác giải thích thế nào? Thì nói, Giang Trần bị người của Thiên Bà giáo chém giết, mà bọn hắn Kim gia thì đã tàn sát tất cả mọi người của Thiên Bà giáo. Mọi chuyện cũng đều được giải quyết. Dù sao chỉ cần tất cả mọi người đều bị bịt miệng, thì mọi chuyện cũng không còn quan trọng nữa. Là đen hay trắng, cũng đều do Kim gia bọn hắn biết. Kim gia bất kể là ở Trạm Yêu Vệ hay ở Thánh Võ Vệ, thậm chí là trong triều đình, đều có quyền lực và ảnh hưởng rất lớn. Chính vì điểm này, nên mới không kiêng nể gì. Chỉ cần không bị người ta bắt được chứng cứ, giết chết vài người dưới bách hộ đều không thành vấn đề. Đương nhiên, nếu đến bách hộ thì cho dù là Kim gia cũng phải cân nhắc, nếu không, Hắc Nha điều tra đến cùng, tất sẽ có liên lụy. Vì vậy, Kim gia không hề giấu đầu hở đuôi. Hơn nữa chính là muốn quang minh chính đại chém giết Giang Trần trên Ứng Trụy Lĩnh, để cho mọi người biết hậu quả của việc đắc tội với Kim gia bọn hắn. Trốn đi. Triệu Minh càng thêm mơ hồ. Đột nhiên, một ý nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu Triệu Minh, Giang Trần đại nhân, chẳng lẽ muốn đối đầu trực diện với người của Kim gia sao?
Đại nhân, ngươi không biết đó thôi, Kim gia tàn nhẫn vô đạo, đường lối đông đảo, hơn nữa ở Thường Châu thành một tay che trời, rất nhiều huynh đệ trạm yêu vệ của chúng ta, vì không phục người của Kim gia, bị ám sát, nhưng những vụ án này, căn bản đều không ra khỏi Thường Châu thành, trực tiếp bị kết án. Thậm chí đại ca của chúng ta cũng chết trong tay người của Kim gia. Sở đại nhân đã nói, trước khi có thực lực tuyệt đối, vẫn nên nhẫn mại là chính, chúng ta có nhiều thời gian, có thể từ từ đối phó với người của Kim gia, không cần vội vàng nhất thời. Triệu Minh khuyên nhủ. Giang Trần lúc này mới hiểu, hóa ra Triệu Minh và Triệu Dũng hai người cũng là người có thủ với Kim gia.
Các ngươi cũng có thủ với Kim gia?
Giang Trần hỏi.
Triệu Minh gật đầu, trong mắt có ánh máu hận thù.
Thù không đội trời chung.
Thì ra là vậy, được rồi, vậy ngươi vẫn nên trốn sang một bên đi, đợi ta giải quyết xong những người này rồi nói.
Giang Trần xua tay nói.
Mặc dù những người Kim gia đến, trong mắt Giang Trần không đáng là gì, nhưng lại không phải là Triệu Minh có thể giải quyết được, một hậu thiên cảnh nhỏ nhoi, e là ngay cả tư cách gia nhập Kim huyền vệ của Kim gia cũng không có. Nhưng có mối thù này, ít nhất cũng là một người đáng tin cậy. Đây cũng là lý do Sở Vân phái hai người đến dưới trướng Giang Trần.
Hả?
Triệu Minh trừng lớn mắt.
Vừa rồi hắn không nghe nhầm chứ?
Giang Trần nói gì?
Đi giải quyết những người này.
Giải quyết thế nào?
Lộp cộp cộp.
Tiếng vó ngựa nặng nề nhanh chóng truyền đến, đội Kim huyền vệ dò đường đầu tiên đã thành công xông lên, xuất hiện ở không xa. Ngay cả khi thanh thế lớn, cũng không quá lô mãng, nhưng sau khi kỵ binh dò đường, đội quân phía sau cũng tương đương với việc có thêm tự tin. Nhưng thường những người xông lên phía trước nhất cũng đều khao khát lập công.
Một hơi làm tới,
lấy đầu của hắn,
Kim huyền vệ dẫn đầu, trường thương chỉ vào Giang Trần.
Còn Triệu Minh bên cạnh, trực tiếp bị hắn phất lờ.
10 tên Kim huyền vệ nhanh chóng tạo thành thế trận tấn công.
10 người trước mắt này, lại đều là cao thủ tiên thiên cảnh bắt trọng.
Sau khi ngưng kết trận thế,
khí thế giữa họ lại hóa thành một cây trường thương,
giống như linh tướng lực lượng,
là kim thương trận của Kim gia.
Triệu Minh kinh hô một tiếng,
lúc này mắt cũng đã đỏ ngầu, dưới áp lực lớn, vẫn không hề lùi bước, dũng cảm rút trường đao bên hông.
Hét lên,
đại nhân đi trước,
ti trước giữ chân bọn hắn.
Triệu Minh gầm lên.
Nhưng ngay khi Triệu Minh vừa dứt lời, liền thấy Giang Trần bên cạnh lấy ra một cây trường cung khí thế hùng vĩ, bắn mạnh một mũi tên về phía trước.
Vút,
phá vân vân quang tiễn,
khí tiễn bùng nổ.
Trong nháy mắt cuốn 10 tên Kim huyền vệ thành 10 đám xương máu.
Phụt, phụt, phụt.
Giờ phút này, Triệu Minh vô cùng chắc chắn, cái gọi là giải quyết trong miệng Giang Trần đại nhân, lại là loại giải quyết này.
Khó trách Sở đại nhân lại sắp xếp hai huynh đệ bọn hắn dưới trướng Giang Trần.
Ha ha, ngươi chính là Giang Trần,
cũng có chút bản lĩnh.
Chỉ tiếc, cái đầu của ngươi đối với ta có ích.
Mượn dùng một chút trước đã.
Trong một đám xương máu, xông ra một thanh niên cưỡi một con sói máu màu đỏ, thanh niên tay cầm lang nha đồng.
Con sói máu màu đỏ kia cũng thuộc về hung thú tam phẩm,
thực lực hung hãn.
Vừa dứt lời, thanh niên đã cưỡi sói máu xông đến trước mặt Giang Trần, vung lang nha đồng hung hăng đập xuống đầu Giang Trần.
Trong ánh mắt của thanh niên có vẻ đắc ý ngông cuồng.
Chương 153, Kim Diễm Xương phụ tử. Chương 153, Kim Diễm Xương phụ tử. Giang Trần không quen biết nam tử thanh niên trước mắt,
nhưng Triệu Minh nhận ra,
Kim Diễm Xương của Kim gia.
Nghe nói thực lực tổng hợp chỉ đứng sau Kim Triệu Hiên,
còn mạnh hơn Kim Triệu Luân vài phần.
Nhưng bất đắc dĩ, vì bản thân không phải là con trai của gia chủ, nên trong Kim gia không thể trở thành người nắm quyền thực sự, nhưng dù vậy, một số phong cách hành sự của Kim Diễm Xương cũng khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật.
Kim Diễm Xương thích nhất chính là giết cả nhà người ta.
Trong Thương Châu thành, thậm chí ở nhiều nơi bên dưới, một số vụ án lớn diệt môn, về cơ bản đều do Kim Diễm Xương dẫn đầu làm, những người bị diệt cũng đều là những người có xung đột về mặt kinh doanh với Kim gia.
Mặc dù Kim Diễm Xương còn rất trẻ, nhưng đã là người có sát khí nặng nhất trong thế hệ trẻ của Kim gia.
Huyết sát hung lang dưới yên,
cũng là trợ thủ đắc lực của Kim Diễm Xương.
Khi Triệu Minh từ xa cảm nhận được sát khí trên người Kim Diễm Xương, đã có một loại trạng thái bị áp bức không thể động đậy, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo cứng đờ, dường như có một luồng khí lạnh từ đáy lòng dâng lên, sau đó bao phủ toàn thân.
Vừa rồi đối mặt với thiết kỵ của Kim Huyền Vệ, hắn còn có thể miễn cưỡng rút đao ứng chiến, nhưng trước mặt Kim Diễm Xương, lại hoàn toàn không có dũng khí chiến đấu.
Bùm.
Đồng tử của Triệu Minh có rút.
Giang Trần trước mắt, tay không một quyền đấm vào cây lang nha bổng mà Kim Diễm Xương đập xuống.
Cây lang nha bổng này, ít nhất nặng 8000 cân.
Dựa vào sức mạnh của bản thân, lực xung kích của cú đánh này ít nhất cũng vượt quá 10 vạn cân cự lực.
Nhưng Giang Trần lại dễ dàng giơ tay một quyền đấm lên như vậy.
Khoảnh khắc tiếp theo, không chỉ Triệu Minh kinh ngạc, ngay cả Kim Diễm Xương cũng đột nhiên trừng lớn mắt.
Cái gì?
Lang nha bổng trong tay Kim Diễm Xương lập tức gãy lịa,
hóa thành vô số mảnh vỡ, đột ngột bay ngược lại.
Cho dù Kim Diễm Xương kịp thời dùng lòng bàn tay che mặt, sợ những mảnh vỡ này làm bị thương đầu mình.
Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, lực đạo của những mảnh vỡ bắn ra vượt xa sức tưởng tượng của Kim Diễm Xương,
cả cái đầu đều bị chấn vỡ.
Phụt phụt phụt.
Đầu của Kim Diễm Xương lập tức bị đánh thành tổ ong,
con người cũng trực tiếp bị vỡ nát.
Đinh.
Giá trị giết địch một huyết sát hung lang dưới yên, cảm nhận được chủ nhân của mình đã bị đánh nổ, lập tức gầm nhẹ một tiếng, liền nhanh chóng chạy trốn về phía xa. Nhưng chưa kịp chạy được mấy bước, đã bị Giang Trần một tay tóm lấy đuôi, hung hăng kéo lại.
Một quyền đấm ra, từ đuôi nhanh chóng lan đến phía trước cơ thể.
Bùm.
Hóa thành một đám xương máu.
Đinh.
Giá trị giết địch một đinh.
Giá trị tu vi 600. Kim Diễm Xương kia không tu luyện yêu ma chi pháp, nên không có phần thưởng giá trị tu vi.
Rõ ràng bất kể là hung thú hay yêu ma, đều có một lượng giá trị tu vi nhất định.
Sự tồn tại được cho là giỏi giết chóc nhất trong thế hệ trẻ của Kim gia,
đã bị Giang Trần đánh chết. Khi Triệu Minh nhìn thấy cảnh này, trong lòng dấy lên sóng to gió lớn. Chết chết rồi. Triệu Minh thậm chí còn rủi mắt, không dám tin. Nhưng nhìn kỹ, cái chân máu vẫn còn co giật trên mặt đất, cùng với thi thể không còn nguyên vẹn. Quả thực đã chết. Chết thì cũng có thể hiểu được. Nhưng vừa rồi, Giang Trần là trực tiếp ra tay, một quyền đánh nổ cây lang nha bổng kia sao? Đây là chuyện người có thể làm được sao? Không đợi Triệu Minh tiếp tục kinh ngạc, liền thấy phía trước đã có mấy chục bóng người lướt đến. Trên người những người này đều tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Ba vị trưởng lão của Kim gia, tự nhiên không thể chỉ mang theo Kim Huyền vệ nhỏ nhoi, mà còn gọi cả một số thuộc hạ đáng tin cậy của mình lên, vì điều này liên quan đến cuộc tranh giành gia tộc rất căng thẳng. Không chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ, mà còn phải hoàn thành trước những người khác, chỉ cần có thể giành được danh ngạch ứng cử viên gia chủ này, thì đó chính là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Bây giờ bọn hắn nhìn có vẻ địa vị cao quý, nhưng thực tế trong Kim gia vẫn bị kìm kẹp khắp nơi. Con người đều như vậy, thích đi lên cao, làm chấp sự, muốn làm trưởng lão, muốn làm gia chủ. Làm gia chủ thì muốn nắm quyền mãi mãi. Con trai, một lão giả tóc đen trông khá trẻ, đột nhiên nhìn thấy một đống thịt nát trên mặt đất, còn có những mảnh vỡ lang nha đồng đầy đất, giờ phút này càng không nhịn được kinh hô. Vẻ mặt vốn vui vẻ, lúc này cũng chuyển thành vô cùng kinh ngạc, đau đớn khóc lóc. Kim Triệu Hiên chết rồi, Kim Diễm Sương trong thực lực của mọi người, tự nhiên là nổi bật. Không chỉ vậy, thậm chí công trạng của Kim Diễm Sương còn vượt trên mọi người, thậm chí vượt xa Kim Triệu Hiên trước đây. Vị trí gia chủ hiện tại, lẽ ra phải giao cho Kim Diễm Sương. Vừa rồi Kim Diễm Sương một mình đi đầu lên núi, trong lòng ngũ trưởng lão vốn đã yên tâm. Theo hắn thấy, không có kẻ địch nào mà Kim Diễm Sương không giải quyết được, mà mới qua bao lâu, lại đã âm dương cách biệt. Bên cạnh tam trưởng lão và tứ trưởng lão, cùng với con cháu của bọn hắn nhìn thấy cảnh này, cũng đều cố gắng kìm nén sự vui mừng điên cuồng trong lòng. Chết thì tốt, ngươi chỉ là một ngũ trưởng lão, còn muốn dựa vào thực lực của con trai để trèo lên đầu bọn hắn sao? Mà mấy người trong thế hệ trẻ của Kim gia cũng không có chút cảm giác đau buồn nào, ngược lại còn cười lạnh trong lòng. Để ngươi tham công liều lĩnh, ngày này sớm muộn gì cũng đến, căn bản không đáng nói nhiều. Chết cũng tốt, đỡ phải cạnh tranh với bọn hắn. Không ngờ, đối thủ khó nhằn nhất lại bị kẻ địch giải quyết. Là ngươi, ta muốn giết ngươi, tất cả giết cho ta. Ngũ trưởng lão của Kim gia, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Giang Trần trước mắt, phát ra tiếng gầm gừ đau đớn phẫn nộ. Giờ phút này, khí thế của bản thân ngũ trưởng lão cũng đột ngột bùng nổ. Linh võ cảnh bắt trọng, ba tên thân vệ đi cùng ngũ trưởng lão cũng bùng nổ tu vi. Linh võ cảnh lục trọng thiên. Bốn người không nói lời nào, trực tiếp xông về phía Giang Trần. Những người còn lại thì án binh bất động. Tứ trưởng lão liếc nhìn tam trưởng lão bên cạnh. Tam trưởng lão ánh mắt ngưng lại, chỉ nhàn nhạt nói ra ba chữ: "Chờ xem." Triệu Minh thấy ngũ trưởng lão của Kim gia lại cũng tấn công đến, còn có nhiều cao thủ đi theo, trong lòng cũng lập tức căng thẳng vô cùng. Lòng bàn tay đã không ngừng đổ mồ hôi lạnh, nhưng Giang Trần lại rất bình tĩnh rút ra Hắc Kim Huyết Nguyệt đao. "Ha ha, lại dám tấn công mệnh quan triều đình, tổng kỳ hát nha. Kim gia các ngươi, đây là muốn tạo phản?" Triệu Tiểu Kỳ ghi chép rõ ràng hành vi của những người này lại. Giang Trần nhàn nhạt nói: "Hắn bây giờ giết người, không cần phải che giấu nữa. Tổng kỳ hát nha đường đường, đối mặt với những kẻ dân đen các ngươi phạm thượng, tự nhiên là đến một người, xử lý một người." Đi chép lại. Triệu Minh ngay vậy, cũng đội vàng lấy ra vô thường bạ trong tay. Vô thường bạ này mỗi trạm yêu vệ đều có, thường được dùng để ghi chép thông tin đã xác nhận, sẽ được coi là tình báo đáng tin cậy, đăng ký lên, chỉ cần viết lên, nhất định sẽ được coi trọng điều tra. Viết cái này có ích không? Ngay khi Triệu Minh ngẩng đầu, muốn xác nhận lại một lần nữa, lại đã nghe thấy một tiếng như gió lốc xoáy thịt. Ngũ trưởng lão của Kim gia, cùng với ba tên thân vệ, đều bị đao khí của Giang Trần xoắn thành một đống thịt nát. Chương 154, giết sạch. Chương 154, giết sạch phụt. Huyết nục vỡ nát, bắn tung tóe dưới chân của đông đảo Kim Huyền vệ. Những Kim Huyền vệ này đột ngột cúi đầu, nhìn vết máu dính trên đôi hùng dưới chân, trong ánh mắt cũng có sự kinh ngạc. Bọn hắn đều là những dũng sĩ sắt máu được Kim gia dày công bồi dưỡng, tiêu tốn tài nguyên cực lớn, tất cả đều được rèn luyện trên làn danh sinh tử. Nhưng cho dù là bọn hắn, khi nhìn thấy Giang Trần dễ dàng chém giết ngũ trưởng lão cùng ba cường giả linh võ cảnh, cũng không khỏi cảm thấy sống lưng lạnh toát. Tiểu tử này rốt cuộc có lai lịch gì? Ra tay thực sự quá tàn nhẫn. Giết mấy tên Kim Huyền vệ cũng thôi đi, bây giờ ngay cả Kim Diễm Sương và Ngũ trưởng lão cũng trực tiếp chém giết. Đây là muốn hoàn toàn đối địch với Kim gia. Khi Triệu Minh chứng kiến cảnh này, con ngươi đều trừng tròn vo và lập tức viết như bay trên vô thường bại trong tay. Kim gia tam trưởng lão, Kim Hoán, tứ trưởng lão Kim Lỗi, ngũ trưởng lão Kim Chiết, dẫn theo hơn 60 Kim Huyền vệ cùng các hộ vệ khác, tổng cộng hơn 100 người của Kim gia, phục kích tổng kỳ Giang Trần tại Ưng Truy Lĩnh, ý đồ mưu hại mệnh quan triều đình. Triệu Minh viết một mạch, những chữ này rơi xuống, đó chính là giấy trắng mực đen, chỉ cần có thể trình lên, nhất định sẽ bị truy tra đến cùng, vô thường bạ của trạm yêu vệ chính là bằng chứng mạnh mẽ nhất. Đương nhiên, nếu ngươi viết lung tung, người ta cũng có thể tra ra được. Chỉ cần thứ này được giao lên, Kim gia tất sẽ bị điều tra triệt để. Vốn dĩ Triệu Minh không dám viết, thậm chí cảm thấy viết cũng vô dụng. Dù sao quyển sổ này rất có thể không đến được tổng đường hát nhà. Mà trong phân đường hát nhà, e là trong ngoài đều là người của Kim gia. Nhưng sau khi chứng kiến Giang Trần quả quyết chém giết người của Kim gia như vậy, Triệu Minh lập tức có thêm tự tin, liền đi lại những sự thật đã thấy hôm nay vào vô thường bại trong tay. Tam trưởng lão Kim Hoán và tứ trưởng lão Kim Lỗi hai người, sau khi nhìn thấy ngũ trưởng lão bị chém giết, trong ánh mắt cũng rõ ràng có vẻ vui mừng. Tốt thật, bớt đi một đối tượng cạnh tranh. Lão tứ, giữa ngươi và ta không nên tranh giành, ý đồ của gia chủ trong lòng ngươi và ta đều rất rõ. Nếu lão ngũ đã chết, gia chủ nhiệm kỳ này, ngươi nhường cho mạch của ta. Nhiệm kỳ sau, mạch của chúng ta sẽ toàn lực ủng hộ mạch của các ngươi làm gia chủ, thế nào? Kim Hoán trầm giọng nói. Thực lực và tài nguyên của hai mạch bọn hắn không chênh lệch nhiều. Vốn dĩ Kim Triệu Yên chết, người có khả năng lên ngôi nhất chính là Kim Diễm Sương. Nhưng rõ ràng, Kim Diễm Sương quá ngông cuồng, tưởng rằng có thể nắm chắc phần thắng, kết quả bị Giang Trần chém giết. Ha ha, nhiệm kỳ sau ta toàn lực ủng hộ mạch các ngươi làm gia chủ. Biết đâu nhiệm kỳ sau còn chưa bắt đầu chọn, mạch của chúng ta đã bị người ta ăn sạch rồi. Cùng làm gia chủ đi, mạch các ngươi là gia chủ, mạch chúng ta cũng là gia chủ, mọi người đều không cần tranh giành nữa. Kim Lỗi cười lạnh một tiếng. Đúng là ảo tưởng, cho lựa trẻ con này cũng chỉ có thể lựa trẻ con mà thôi. Sắc mặt của Tam trưởng lão Kim Hoán lập tức trở nên âm trầm đáng sợ. Nhưng đột nhiên, ánh mắt của Kim Hoán sững lại. Vội vàng kéo dây cương của chiến mã dưới yên, lớn tiếng hét lên: "Bố trận!" Cùng lúc đó, khí thế linh võ cảnh của bản thân lập tức được phóng ra. Kim Hoán cũng không chút do dự, mở miệng nuốt một viên đan dược, linh khí của bản thân lập tức tiến vào trạng thái sôi trào. Kim Lỗi bên cạnh nhìn thấy trạng thái này của Kim Hoán, lập tức ý thức được điều không ổn. Theo bản năng muốn phóng ra linh tướng lực lượng của mình để chống lại mối đe dọa xung quanh, nhưng lại đã cảm nhận được một luồng đao quang sắc bén nhanh chóng chém tới. Mèo, không ổn. Kim Lỗi cảm thấy lông tóc trên người mình lập tức dựng đứng. Vừa rồi nhìn thấy ngũ trưởng lão bị giết, còn không cảm thấy có gì, chỉ cho rằng lão ngũ kia tự mình học nghệ không tinh. Nhưng khi thực sự cảm nhận được hắc kim huyết nguyệt đao của Giang Trần rơi xuống, lúc này Kim Lỗi mới cảm nhận được, dường như là khí tức sắc bén nhất giữa thiên địa, ngưng tụ tại một điểm này, cuối cùng hung hăng chém xuống đầu hắn. Khí thế này, không thể ngăn cản. Kim Lỗi chỉ có thể trơ mắt nhìn trường đao của Giang Trần rơi xuống, thậm chí ngay cả lá bùa hộ thân đã chuẩn bị sẵn trong tay, cũng không kịp bóp nát. Phụt. Cơ thể của Kim Lỗi bị chém ngang lưng. Đao ý. Tiểu tử này còn trẻ như vậy, lại đã lĩnh ngộ được đao ý sâu dày như vậy. Chỉ một đao đã chém đôi cơ thể hắn, thậm chí đao ý bá đạo kia còn xoắn nát linh tướng lực lượng của hắn. Khi tràn vào cơ thể, lập tức xoắn nát nhục thân. Phụt. Sau khi cơ thể của Kim Lỗi bị gãy thành hai đoạn, lại tiếp tục bị lực lượng xé nát. Tuy nhiên, thân hình của Giang Trần không hề dừng lại. Hắn thấy hai người vừa rồi nói chuyện, dường như có chút mâu thuẫn, vậy thì ra tay giúp bọn hắn xóa bỏ mâu thuẫn đi. Đúng là một người tốt. Chỉ thấy Giang Trần thi triển thân pháp, thân hình xông vào giữa một đám kim huyền vệ. Hắc kim huyết nguyệt đao, giống như một chiếc liềm gặt lúa, dễ dàng thu hoạch tính mạng của những kim huyền vệ này. Phụt. Một đao lướt ra, liền có 10 bóng người hóa thành xương máu thịt nát. Kim Hoán phản ứng nhanh hơn, lúc này mặc dù đã nâng trạng thái của mình lên hoàn hảo. Thậm chí Kim Hoán thấy Giang Trần sát tính hung mãnh như vậy, lập tức nghiến răng, lấy ra một viên đan dược màu đen, nuốt vào. Lập tức một luồng yêu ma lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể Kim Hoán bùng nổ. Tất cả mọi người, gia trì linh lực vào người ta. Viên đan dược mà Kim Hoán nuốt vào là gì, Giang Trần không biết. Nhưng vào giờ phút này, yêu ma lực lượng tỏa ra từ trên người Kim Hoán vô cùng rõ ràng. Giờ phút này, Triệu Minh cũng kinh ngạc. Vội vàng ghi lại tình hình xảy ra trên người Kim Hoán vào vô thường bạ trong tay. Đồng thời, Triệu Minh cũng cố gắng ném vô thường bạ trong tay xuống chân núi. Theo hắn thấy, Kim Hoán thi triển chiêu này, bọn hắn chắc chắn không có đường sống. Người chết rồi, vô thường bạ phải để lại. Trong trạm yêu vệ có phương pháp đặc biệt để tìm thấy vô thường bạn. Chỉ cần có người tìm thấy vô thường bạn trước Kim ra một bước, là có thể biết được những chuyện xảy ra hôm nay. Triệu Minh sau khi ném vô thường bạn ra, cũng rút trường đao, chuẩn bị liều chết một trận. Đương nhiên, lúc này người của Kim ra đều đang bận đối phó với Giang Trần, căn bản không ai để ý đến Triệu Minh bên cạnh. Những kim huyền vệ còn lại, cùng với các đệ tử Kim ra, cũng đều vận chuyển công pháp, gia trì linh lực tràn vào trong cơ thể Kim Hoán. Giờ phút này, trong cơ thể Kim Hoán cũng bùng nổ ra khí tức năng lượng kinh khủng. Ầm. Địa mạch chi khí xung quanh nhanh chóng hội tụ quanh người Kim Hoán. Kim Hoán lúc này dùng hết toàn lực, cuối cùng cũng hình thành một vòng khí địa mạch khoảng 3 trượng quanh người. Hoa hoẹ hoa sói. Giang Trần đối với việc Kim Hoán bùng nổ yêu ma lực lượng vẫn rất hài lòng, nhưng dùng hết toàn lực cũng chỉ dẫn động được vòng khí địa mạch khoảng 3 trượng này. Hắn khi ở linh võ cảnh đã có thể dễ dàng làm được. Thậm chí, chém giết Kim Hoán, căn bản không cần dẫn động địa mạch chi khí. Keng. Ánh đao sáng chói, chém nát bầu trời đêm. Kim Hoán đã thức tỉnh yêu ma chi khu của mình, thậm chí tập hợp lực lượng của mọi người trong Kim gia, ngưng tụ linh tướng của bản thân. Hai thứ chồng lên nhau, ngay cả địa võ cảnh cũng có thể chém giết. Tuy nhiên, một đao này của Giang Trần rơi xuống, lại giống như dao chém đậu hũ, không gặp phải chút trở ngại nào. Thẳng tắp phá vỡ nhục thân của Kim Hoán. Ầm. Đinh. Giá trị giết địch 42 đinh. Giá trị tu vi 1000 không tất cả cao thủ của Kim gia, dưới một đao này của Giang Trần, đều bị xoắn thành một đống thịt nát. Chỉ có một người vẫn luôn trốn ở bên cạnh, chưa từng ra tay, Kim Lực gia. Người này cũng chính là người lần trước Giang Trần thả về để truyền lời. Lại là ngươi hả? Giang Trần lau hắc kim huyết nguyệt đao trong tay, đi đến trước mặt Kim Lực gia. Lúc này Kim Lực gia tê liệt ngồi trước mặt Giang Trần, nhìn Giang Trần trước mắt, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Không phải người, gã này tuyệt đối không phải người. Tu vi đã tăng lên đến địa võ cảnh của Tam trưởng lão, lại bị hắn một đao chém chết. Ngươi giúp ta truyền lời nữa đi. Cứ nói, những người của Kim gia các ngươi không đủ để ta giết. Nếu gia chủ các ngươi không dám đến, vậy ta sẽ đến Kim gia, đích thân tìm hắn. Chương 155, nhục thân linh võ, yêu ma cung điện. Chương 155, nhục thân linh võ, yêu ma cung điện. Giang Trần hiện tại đã sớm không còn coi Kim gia ra gì. Một số trưởng lão thực lực còn chưa đạt đến địa võ cảnh. Xem ra trước đây mình đã quá đánh giá cao thực lực của những người này. Vì vậy đối với những người này, Giang Trần đều không thi triển siêu hồn thuật. Đương nhiên, Triệu Minh cũng có mặt, cũng có một chút quan hệ, siêu hồn thuật là bí pháp của mình, tuyệt đối không thể để người khác biết. Vốn dĩ Giang Trần còn chuẩn bị bắt mấy linh hồn mạnh mẽ, ném vào phệ hồn ma bàn, để giúp mình nghiền hồn nguyên đan. Nhưng thực lực của những người này quá yếu, không nói đến việc chiếm dụng danh ngạch vô ích, đến lúc nghiền ra cũng chưa chắc là đan dược tốt gì. Dứt khoát đều để cho nhẫn vệ hồn luyện hóa. Kim Lực Gia nghe lời của Giang Trần, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra từ trong cơ thể. Lần đầu tiên chuẩn bị phục kích Giang Trần, trơ mắt nhìn mười mấy tên kim huyền vệ, giống như gà đất chó sành, bị Giang Trần giết chết. Mà lần này, ngay cả ba vị trưởng lão, cùng với những nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ của Kim Gia, 60 tên kim huyền vệ, cùng các cao thủ các nơi cộng lại, cũng không làm Giang Trần bị thương một sợi lông. Lúc này, Kim Lực Gia cũng đã hiểu rõ, Giang Trần trước mắt, e là không phải người bình thường. Người bình thường có thể mạnh đến mức này sao? Tuy nhiên, Kim Lực Gia một lần nữa giữ được tính mạng. Khi hắn chạy xuống núi, lúc này mới ý thức được, vừa rồi mình rốt cuộc đã trải qua những gì. Mặc dù Kim Lực Gia rất muốn một mình trốn đi, nhưng mình cũng có người nhà trong Kim Gia. Cho dù lần này trở về, rất có thể bị gia chủ hỏi tội, nhưng cũng không thể không về. Mang tình báo của Giang Trần về, mới là lựa chọn tốt nhất. Kim Lực Gia thầm nghĩ trong lòng, vốn định nhanh chóng chạy về, nhưng lại phát hiện hai chân đã không nghe lời, không thể động đậy. Cuối cùng ở dưới gốc cây bên cạnh, nghỉ ngơi một lúc lâu. Lúc này mới miễn cưỡng chống đỡ cơ thể, đi về phía trước. Trên đường trì lĩnh, sau khi Giang Trần thu dọn xong nhẫn chứa vật của những người này, liền chào hỏi Triệu Minh. Ta đi Mông Âm Sơn mạch chi về trước, hai huynh đệ các ngươi cũng sớm đến, để tránh người của Kim gia gây bất lợi cho các ngươi. Còn về quyển sổ của ngươi, đến lúc đó giao cho Sở đại nhân trước. Giang Trần nói, để Triệu Minh biết nội dung, cũng chỉ là để sau này đi Kim gia bắt người, tìm một lý do thuận tiện hơn. Trong trạm yêu vệ, còn có ai là người của Kim gia, không ai rõ, ít nhất hiện tại mà nói, chỉ có Sở Vân đáng tin cậy. Hiểu rồi. Triệu Minh gật đầu. Vừa rồi hắn trong lúc đội vàng, đã ném vô thường bà đi. Ai ngờ Giang Trần lại thật sự có thể giết sạch những người này. Lúc này mức độ chấn động trong lòng Triệu Minh không hề thua kém Kim Lực Gia kia. Hắn thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng hy sinh ở đây. Không ngờ Giang Trần lại dễ dàng giải quyết như vậy, hắn bây giờ phải đi tìm vô thường bạn của mình. Hiểu rồi. Triệu Minh gật đầu đáp. Giang Trần cũng không ở lại lâu. Thiên Bà giáo đã bị diệt trừ, đồng thời cũng giết không ít người của Kim Gia. Cho dù thế lực Kim Gia lớn mạnh, trải qua lần này, cũng phải nguyên khí đại thương. Ít nhất sau này muốn nhảy nhót, cũng phải cân nhắc một chút. Cũng chỉ chờ sau này, sau khi hoàn thành nhiệm vụ bên ngoài, lại đến Kim Gia này, tính món nợ hôm nay. Giang Trần thi triển thân pháp, lướt về phía Mông Âm Sơn mạch. Cùng lúc đó, Giang Trần cảm nhận được đại hoang phần khí đỉnh trong cơ thể mình, sau khi hoàn thành việc vận chuyển luyện hóa năng lượng khí huyết, phản hồi ra một luồng năng lượng kinh khủng tràn vào trong nhục thân của Giang Trần. Cuối cùng, dưới sự hội tụ của luồng năng lượng này, tu vi nhục thân của Giang Trần vào giờ phút này đã tích lũy hoàn thành, bước vào linh võ cảnh. Khi nhục thân của Giang Trần bước vào cấp độ linh võ cảnh, trong nháy mắt cảm thấy thiên địa dường như vô cùng rộng lớn, đồng thời cũng có vô số thiên địa chú thể chi khí tràn vào trong cơ thể. Phiếu môn của cơ thể cũng vào lúc này mở ra, giống như chứa đựng năng lượng kinh khủng. Ầm. Giang Trần vội vàng lao xuống một khu rừng, ngồi xếp bằng, vận chuyển tâm pháp, đem những năng lượng đến gần mình, toàn bộ hấp thu luyện hóa. Giang Trần đã dự liệu, trong thời gian gần đây mình chắc chắn sẽ đột phá, nhưng lại không ngờ, lại đến đột ngột như vậy. Lượng lớn chú thể chi khí tràn vào cơ thể. Đùng. Phiếu môn trong cơ thể Giang Trần mở rộng, chú thể chi khí không ngừng tăng lên. 950 vạn cân, 960 vạn cân, 1.020 vạn cân, 1.030 vạn cân, 1.120 vạn cân. Chú thể chi khí của Giang Trần ban đầu chỉ có 92 vạn cân. Bây giờ lại một hơi tăng lên đến cấp độ 1.120 vạn cân, tương đương với việc tăng thêm 20 vạn cân sức mạnh. Trong chốc lát, tu vi tăng vọt, lực lượng nhục thân linh võ cảnh nhất trọng, hẳn là 1.090 vạn cân. Đại hoang phần khí đỉnh, giúp ta hoàn thành việc tích lũy sức mạnh cuối cùng, khiến ta dễ dàng đột phá. Bây giờ cộng thêm 1.020 vạn cân chú thể chi khí này, hẳn cũng có thể đối đầu với võ vương cảnh. Giang Trần thầm nghĩ trong lòng. Nhưng chú thể chi khí không phải là sức mạnh thực sự của bản thân, mà là mượn sức mạnh của thiên địa, khi ngươi thi triển, nếu bị người ta đánh tan, thì phải tích lũy lại từ đầu. Vì vậy mượn chú thể chi khí, mặc dù có thể bùng nổ sức mạnh cực mạnh, nhưng không thể chiến đấu lâu dài. Mà cường giả võ vương cảnh, đó là mỗi đòn đều có thể tương đương với giới hạn sức mạnh của ngươi, về mặt bền bỉ, chắc chắn không bằng cường giả võ vương cảnh. Tuy nhiên, chỉ cần Giang Trần tích đầy chú thể lực lượng, cho dù là cường giả võ vương cảnh, cũng chưa chắc có thể chống lại một đòn toàn lực của mình. Giang Trần thầm tính toán trong lòng, kiểm tra bảng thuộc tính. Tu vi nhục thân, linh võ cảnh nhất trọng, vô cấu, tu vi linh khí, địa võ cảnh tứ trọng, 34200, 30000, tu vi thần hồn, huỳnh hỏa cảnh giá trị giết địch, 255 giá trị tu vi, không vừa rồi Giang Trần đã đem giá trị tu vi nhận được, đều cộng vào tu vi linh khí. Lần sau mở, cần 230 điểm vừa hay có thể mở một lần. Mở một quyển trục, không tốn bao nhiêu công sức. Mà ngay khi Giang Trần chuẩn bị mở võ đạo quyển trục, lại đột nhiên cảm nhận được, giữa thiên địa, dường như có một vùng huyết quang chiếu xuống. Giang Trần ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên bầu trời, treo một vầng huyết nguyệt. Huyết nguyệt. Ngay khi huyết nguyệt xuất hiện, trong Mông Âm Sơn mạch phía trước, dường như dấy lên một luồng lực lượng sao động cực kỳ bất thường. Dựa vào thần hồn mạnh mẽ và cảm ứng siêu cường của bản thân, Giang Trần lập tức ý thức được, trong Mông Âm Sơn mạch đã xảy ra chuyện lớn. Ông, cách đó mấy trăm dặm, mặt đất nứt nẻ, cùng với ánh sáng huyết nguyệt rơi xuống, dường như có một cung điện màu máu từ trong khe nứt dưới lòng đất trồi lên. Lục Thiến và các cường giả linh võ cảnh khác lập tức bay vút lên không trung, khi nhìn thấy cung điện màu máu kia, trong đôi mắt đẹp của Lục Tiễn lập tức hiện lên vẻ kinh hãi. Là yêu ma cung điện, có yêu ma huyết mạch cao cấp giáng lâm. Nhanh, phóng ra cảnh giới thiên cấp. Chương 156, Thiên Ma Hoa Vương. Chương 156, Thiên Ma Hoa Vương cảnh giới thiên cấp. Điều đó có nghĩa là đã xuất hiện mối đe dọa cùng cấp bậc với ma quật tiên cấp, xa xa còn kinh khủng hơn ma quật địa cấp. Yêu ma cung điện xuất hiện trước mắt, còn chưa biết bên trong là yêu ma huyết thống gì. Nếu là một con yêu ma hoàng tộc huyết mạch, thì e là cả Thương Châu thành sẽ bị chiếm đóng trong vòng 3 ngày. Yêu ma cung điện, mặc dù không phải ma quật thiên cấp, nhưng sức phá hoại của yêu ma cao cấp bên trong không hề yếu hơn ma quật thiên cấp. Yêu ma cung điện một khi xuất hiện, tất cả yêu ma nghe thấy tiếng triệu hồi, chắc chắn sẽ từ bốn phương tám hướng hội tụ về phía cung điện. Không chỉ vậy, dưới sự chỉ huy của yêu ma cao cấp, sức chiến đấu của những yêu ma bình thường này cũng sẽ được tăng cường đáng kể. Lục Tiễn trầm giọng nói, bên cạnh nàng là Sở Vân, Hứa Dương và các bách hộ khác. Ngoài ra, còn có một đám manh tướng của Trảm Yêu quân đoàn, Tôn Ngộ Lương và những người khác cũng có mặt. Nhưng nói chung, về mặt chỉ huy và năng lực, ngoài thành chủ gia, cũng chỉ còn lại một mình Lục Tiễn. Lệ Thiên Hành phụ trách trấn thủ phía sau. Lăng Giang Long Tiên làm ra chuyện vô lý như vậy, đào tẩu ra ngoài. Toàn bộ chỉ huy cấp cao của Thương Châu thành, cũng chỉ còn lại một mình Lục Tiễn có thể chiến đấu. Lúc này, trong đôi mắt đẹp của Lục Tiễn, có vẻ ngưng trọng chưa từng có. Trước khi yêu ma cung điện hoàn toàn hiện ra, chúng ta phải vào trong cung điện, chém giết con yêu ma cao cấp kia. Lục Tiễn nói, trong miệng toát ra sát khí lạnh lẽo. Trước nguy cơ như vậy, đã không còn là vấn đề cân nhắc công lao nữa. Nếu không thể chém giết con yêu ma cao cấp kia, những yêu ma tụ tập lại sẽ tương đương với hàng ngàn vạn chiến sĩ tiên thiên cảnh, cho dù là phá hủy một bức tường thành, cũng không mất bao lâu. Trí tuệ của yêu ma cao cấp không hề thua kém nhân tộc bọn hắn. Chỉ riêng lần trước trong ma quật địa cấp kia, chỉ có thể coi là yêu ma địa võ cảnh có chút trí thông minh, chỉ huy lung tung những yêu ma bên ngoài, cũng đã gây ra cho bọn hắn sự phá hoại cực lớn. Chưa kể, con yêu ma cao cấp sắp phải đối mặt này. May mắn là, ma quật địa cấp ban đầu kia đã bị phá hủy hoàn toàn. Nếu không, chỉ riêng những yêu ma tụ tập từ ma quật địa cấp kia, cũng đủ để san bằng cả Thương Châu thành. Đại nhân, chưa nói đến trong yêu ma cung điện, con yêu ma cao cấp kia là cấp độ thực lực gì, cho dù là yêu ma thủ vệ trong cung điện, thực lực cũng là một đám trên tiên tiến cảnh, một khi số lượng chồng chất, chắc chắn sẽ rất kinh khủng. Nếu ngươi có mệnh hệ gì, nhân viên tiền tuyến của chúng ta không có chỉ huy, cũng không khác gì đi chịu chết. Sở Vân vội vàng nói, không có chỉ huy là thứ yếu, chủ yếu là theo Sở Vân thấy, thực lực của con yêu ma cao cấp kia ít nhất cũng là cấp độ địa võ cảnh, cho dù Lục Thiến xông vào, từ một đám yêu ma thủ vệ tiên tiên cảnh giết ra vòng đây, cũng không thể là đối thủ của con yêu ma cao cấp kia, cuối cùng chỉ có con đường chết. Đương nhiên, Sở Vân không thể nói thẳng, đại nhân, ngươi đi chính là con đường chết. Chỉ có thể nói huyền chuyển một chút. Lục Thiến nghe vậy, sắc mặt sững lại. Nàng tự nhiên biết, chút thực lực này của mình, e là hoàn toàn không đủ. Chỉ hận tu vi của mình không đủ. Đồng thời, Lục Thiến cũng rất rõ. Bây giờ là cơ hội duy nhất, nếu không một khi tiếng chuông triệu hồi trong yêu ma cung điện vang lên, tốc độ hội tụ của yêu ma sẽ rất kinh khủng, và sau khi khống chế những yêu ma này, sức phá hoại gây ra cũng sẽ rất lớn. Chỉ có trước khi tiếng chuông đó vang lên, chém giết con yêu ma cao cấp kia, mới có một tia hy vọng sống. Không đợi được nữa. Khi ta không có mặt, chỉ huy tại chỗ giao cho Hứa Dương. Hứa Dương dù sao cũng trở thành bách hộ sớm hơn, mặc dù năng lực quyết sách của Sở Vân không yếu, nhưng uy tín trong các bách hộ không cao. Sở Vân, ngươi dùng tốc độ nhanh nhất về Thương Châu thành cầu viện. Hiện tại trong phạm vi ngàn trượng của yêu ma cung điện, tất cả ngọc giản truyền tin đều không thể sử dụng, chỉ có thể về thành thông báo. Lục Thiến nói, còn về cảnh giới thiên cấp, vừa rồi đã bắn ra pháo hiệu, để quân đoàn đồn trú của Lệ Thiên Hành và những người khác ở phía sau bắt đầu chuẩn bị. Sau đó, Lục Thiến cũng kéo Sở Vân sang một bên, thấp giọng nói, trên đường trở về, nhất định phải cẩn thận, chuyện này rất kỳ lạ, chắc chắn có người đang ngấm ngầm giở trò. Thuộc hạ hiểu. Sở Vân gật đầu, đồng thời ánh mắt cũng nhìn về phía Ưng Truy Lĩnh, trong lòng cũng lo lắng cho tình hình của Giang Trần. Nhưng Sở Vân cũng biết, thời gian cấp bách. Lập tức thân hình lóe lên, khí tức linh võ cảnh toàn bộ bùng nổ, nhanh chóng lướt về phía Thương Châu thành. Đưa hết trấn ma phủ trong tay các ngươi cho ta. Lục Thiến nói, vòng chiến đấu trước vừa kết thúc, trấn ma phủ trong tay cũng không còn nhiều, tổng cộng thu thập được 5 lá. Đại nhân, hay là cử người đi trinh sát trước? Không kịp đâu, ta tuy không thể ngăn cản, nhưng ít nhất có thể trì hoãn một chút thời gian, đợi thành chủ bọn hắn đến, có lẽ còn có một chút cơ hội. Lục Thiến chậm rãi lắc đầu nói, nếu trận chiến này không đi, nàng không có công cũng không có tội. Cho dù Thương Châu thành bị hủy diệt, cũng không phải lỗi của nàng, sau này điều đến nơi khác, dựa vào công trạng trên người, vào được ghế ứng cử viên cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhưng thân là Trảm Yêu vệ, Trảm Yêu trừ ma chính là chức trách của nàng. Các ngươi nhất định phải cố thủ tốt phòng tuyến xung quanh. Đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ dốc hết sức lực chống lại sự hội tụ của yêu ma. Hứa Dương lớn tiếng nói. Những Trảm Yêu vệ còn lại cũng đều đứng thẳng người. Mặc dù có người đấu đá nhau, nhưng nhiều người hơn, trên người cũng đều mang theo mối thù máu với yêu ma. Có người sở dĩ có thể sống sót, cũng là vì sự hy sinh của Trảm Yêu vệ trước đây đã cứu mạng bọn hắn. Bây giờ cũng đã đến lượt bọn hắn. Lục Thiến thân hình khẽ động, liên lực về phía yêu ma cung điện to lớn kia. Lúc này yêu ma cung điện đang từ từ hiện ra, đường nét của cung điện dần trở nên rõ ràng. Sự xuất hiện của yêu ma cung điện cũng sẽ có một quá trình ổn định dần dần, giống như sự hình thành của ma quật. Nhưng lúc này yêu ma cung điện cũng đã có thể vào được, và vô số tài nguyên sinh ra bên trong yêu ma cung điện cũng vượt xa ma vực chi địa. Ngay khi Lục Thiến xông về phía yêu ma cung điện, Ở phía xa, Thái Thiểm và mọi người ở phía bên kia của Yêu Ma Cung Điện, khi nhìn thấy Yêu Ma Cung Điện này xuất hiện, trong ánh mắt thoáng qua một chút kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó, trong ánh mắt của Thái Thiểm cũng lập tức hiện lên vẻ vui mừng điên cuồng. Ha ha ha, đúng là trời giúp ta. Trong Yêu Ma Cung Điện, ngoài Thiên Ma Hoa ra, còn có khả năng sinh ra Thiên Ma Hoa Vương. Hiệu quả của Thiên Ma Hoa Vương gấp 10 lần Thiên Ma Hoa. Thái Thiểm vẻ mặt hưng phấn. Như vậy, thánh tử đột phá thiên võ cảnh, vậy là ổn rồi. Thiên võ cảnh à, chỉ cần thánh tử đạt đến thiên võ cảnh, toàn bộ Đại Lan Vương triều cần gì phải để vào mắt. Thời đại của Phong Lan Kiếm Tông hắn sắp đến rồi. Chư vị, đợi khi Yêu Ma Cung Điện bắt đầu xâm nhập, chúng ta sẽ cùng nhau vào trong cung điện đó tìm kiếm. Những thứ khác đều thuộc về các ngươi, ta chỉ cần Thiên Ma Hoa Vương. Thái Thiểm nhàn nhạt nói. Bên cạnh hắn, một lão giả tóc trắng, má gầy, trắng có một ấn ký ngọn lửa, lập tức nở nụ cười. Hàm răng vàng úa, giống như rễ cây già rụng. Ha ha, Thái trưởng lão hào phóng. Chương 157, ai mới là yêu ma? Chương 157, ai mới là yêu ma? Giang Trần không để ý đến việc mở võ đạo quần chủ, liền thi triển Long Xà Du Hư Bộ, lướt về phía Yêu Ma Cung Điện. Bây giờ hắn là Trạm Yêu Vệ. Trước đây ở Tử Trúc Trang, Trình Vũ Nhu cũng đã bổ sung rất nhiều kiến thức về yêu ma và đều nói cho Giang Trần biết, cũng để Giang Trần có thể hiểu được tình hình của những yêu ma này. Có lúc một số khe nước bị người ta cưỡng ép phá vỡ sẽ hình thành ma quật, nhưng có lúc sẽ trực tiếp xuất hiện Yêu Ma Cung Điện, có lẽ có liên quan đến đêm hồng nguyệt tối nay. Đối với tình hình của Yêu Ma Cung Điện, hắn cũng rõ, nên không dám chậm trễ chút nào. Tốt quá rồi, Yêu Ma Cung Điện này chính là bãi săn tốt nhất của ta. Trước khi Yêu Ma Cung Điện hoàn toàn giáng lâm, những yêu ma này đều không thể rời khỏi cung điện, hơn nữa những yêu ma thủ vệ bên cạnh yêu ma cao cấp kia ít nhất cũng là yêu ma trên tiên tiên cảnh. Bây giờ nhục thân linh khí của ta đều đã đạt đến linh võ cảnh, ít nhất phải chém giết kẻ địch tiên tiên cảnh mới có thể nhận được giá trị giết địch. Mặc dù Giang Trần cũng không muốn, nhưng không có cách nào, tu vi luôn tiến bộ, cho dù hắn muốn dừng lại, đại hoang phần khí đỉnh cũng sẽ khiến hắn cưỡng ép tiến bộ. Hiện tại, Giang Trần cũng chỉ có thể hy vọng rằng, giá trị giết địch cần thiết để mở võ đạo quyền chủ, sau khi đạt đến một mức độ nhất định, sẽ không tiếp tục tăng nữa, thậm chí cũng có khả năng sẽ bắt đầu giảm dần. Như vậy mới hợp lý. Nếu không, mình đi đâu tìm mấy trăm cường giả võ vương cảnh để giết? Cho dù là yêu ma cũng chưa chắc có nhiều như vậy. Mà vừa hay, Yêu Ma Cung Điện vừa xuất hiện này, bên trong toàn bộ đều là yêu ma trên tiên tiến cảnh, đối với Giang Trần mà nói, quả thực là món quà trời ban. Một khi Yêu Ma Cung Điện hoàn toàn giáng lâm, những gã này đến lúc đó chạy trốn khắp nơi, mình giết lại sẽ phiền phức. Vút, thân hình Giang Trần lướt qua trong sân mạch, thậm chí cố ý tránh Hứa Dương và các Trạm Yêu Vệ khác. Nếu bị bọn hắn phát hiện, nói không chừng sẽ bị chặn lại. Cuối cùng, Yêu Ma Cung Điện xuất hiện trước mắt. Yêu Ma Cung Điện khổng lồ này, nói là cung điện, nhưng thực ra càng giống như những pháo đài đất khổng lồ từng tầng một. Hình dáng bên ngoài rất giống với kim tự tháp, tổng cộng có 5 tầng. Cần phải từ tầng thấp nhất, từng tầng xuống lên, cho đến khi cuối cùng đến được nơi ở của yêu ma cao cấp. Sau khi Giang Trần đến gần Yêu Ma Cung Điện, liền nhảy lên một cái xông vào trong đó. Hứa Dương ở xa dường như có cảm ứng, lập tức quay đầu nhìn lại, nhưng không thấy bất kỳ bóng người nào. Lập tức nhíu mày, luôn có một cảm giác như bị nhìn trộm. Tất cả tập trung tinh thần. Hứa Dương quát khẽ. Mọi người cũng cố gắng tập trung tinh thần, chăm chú quan sát tình hình xung quanh, tuyệt đối không để bất kỳ ai đến gần Yêu Ma Cung Điện. Vào lúc này đến gần nơi này, ai biết có ý đồ gì. Đồng thời cũng phải đề phòng, yêu ma bên ngoài cảm nhận được tiếng triệu hồi của Yêu Ma Cung Điện mà đến gần. Nhiều nhất là nửa canh giờ nữa, tiếng chuông triệu hồi trong Yêu Ma Cung Điện chắc chắn sẽ vang lên. Cũng may lần này là vừa hay bắt gặp Yêu Ma Cung Điện này. Nếu không, Yêu Ma Cung Điện này lặng lẽ xuất hiện, đợi đến khi ngươi nhận ra điều không ổn, đại quân yêu ma đã sớm áp sát thành rồi. Ít nhất bây giờ còn có một chút cơ hội. Lục Thiến đại nhân dùng tính mạng của mình để kéo dài thời gian cho bọn hắn tự nhiên không thể lãng phí vô ích, xảy ra bất kỳ sai sót nào. Trong Yêu Ma Cung Điện, trước mắt là hành lang rộng lớn, hai bên tường đất có từng cái hang, bên trong tỏa ra mùi hôi thối vô cùng. Những cái hang này toàn bộ đều là tổ yêu ma, tương đương với phòng ngủ của chúng. Mà bậc thang lên tầng thứ hai, thì ở cuối hành lang trước mắt này, Lục Thiến tay phải cầm hắc kim huyết nguyệt đao, tay trái thì cầm một thanh truy thủ, một dài một ngắn, đi về phía trước trong hành lang này. Những yêu ma này dường như chưa nhận ra, bọn hắn đã đến Đại Lan Vương triều, hoặc là cố ý trốn đi. Lục Thiến trong lòng rất kinh ngạc, yêu ma dường như đang chìm trong giấc ngủ, chưa xuất hiện. Nhưng Lục Thiến cũng không hề lơ là, cẩn thận tiến về phía trước. Ngay khi Lục Thiến đi đến giữa hành lang tầng thứ nhất, đột nhiên, trong những cái hang hai bên tường, liền đột ngột xông ra mấy trăm con yêu ma tiên tiến cảnh, bao vây Lục Thiến kín mít cả trước lẫn sau. Cái gì? Đôi mắt của Lục Thiến run lên. Những yêu ma này lại là dụ địch vào sâu, bao vây mình ở nơi xấu nhất, khiến mình tiến thoái lưỡng nan. Gào! Mấy trăm con yêu ma đồng thời lao lên, bùng nổ ra tiếng gầm gừ điên cuồng. Còn có yêu ma chi khí kinh khủng bùng nổ. Lục Thiến nghiến chặt răng bạc, trong mắt cũng có một chút quyết liệt. Trấn ma phù chỉ có thể dùng vào thời khắc quan trọng nhất. Nếu đã như vậy, vậy thì giết, tất cả chết cho ta. Lục Thiến quát khẽ, vung đôi đao trong tay chém về phía những yêu ma trước mắt. Sau khi liên tục chém giết hơn 10 con yêu ma tiên thiên cảnh, lại có một con yêu ma dùng đầu của mình để chống lại trường đao trong tay Lục Thiến. Keng, Lục Thiến một đao này chém xuống, lại không thể chém đôi đầu của con yêu ma này, ngược lại còn bị đối phương đoạt đi trường đao của mình. Trường đao tuột tay, Lục Thiến cũng chỉ có thể dựa vào đoạn đao trong tay cùng với quyền cước để giết yêu ma. Ầm, Lục Thiến một trường đánh ra, linh khí của linh võ cảnh, trường pháp bùng nổ. Mặc dù đánh ngã một đám yêu ma, nhưng yêu ma thực sự bị tiêu diệt chỉ có vài con, rất nhanh những yêu ma còn lại liền tranh nhau xông lên. Linh khí trong cơ thể Lục Thiến cũng tiêu hao cực nhanh. Ngay khi Lục Thiến hút văng một đám yêu ma trước mắt, định xông lên khu vực tầng thứ 2. Lại thấy, lượng lớn yêu ma đang từ hành lang tầng thứ 2 nhanh chóng xông xuống. Mà thực lực của những yêu ma này đều đã đạt đến trình độ tiên thiên cảnh hậu kỳ. Cho dù Lục Thiến có thực lực linh võ cảnh hậu kỳ, nhưng đối mặt với những yêu ma da dày thịt béo, giết không hết, cũng cảm thấy vô cùng bất lực. Khốn kiếp, Lục Thiến siết chặt nắm đấm. Vừa rồi trong lúc hoảng loạn, thanh chủy thủ duy nhất cũng bị yêu ma hút bay. Bây giờ bàn tay trắng non không tì vết, cũng đã đầy máu, trong đó hai ngón tay cũng đã bị gãy. Ngay khi Lục Thiến chuẩn bị dùng chấn ma phù giết ra một con đường máu, đột nhiên, từ lối vào hành lang tầng đó, đột ngột truyền đến một tiếng long ngâm vang dội. Khoảnh khắc tiếp theo, một hư ảnh dao long khổng lồ cuộn trào trong hành lang. Ầm, giống như một chiếc máy xay thịt hình rồng khổng lồ, đánh nát tất cả những yêu ma chồng chất trong hành lang. Trong chốc lát, những mảnh thịt máu văng tung tóe. Lục đại nhân, nhận đao. Giọng của Giang Trần truyền đến. Đồng tử của Lục Thiến co lại. Từ trong xương máu bay ngang, một thanh hắc kim huyết nguyệt đao bay lướt đến. Lục Thiến mắt nhanh tay lẹ, một tay nắm lấy trường đao, trở tay một đao liền chém giết ba con yêu ma đang bay tới. Đột nhiên, một con yêu ma đã nhảy lên, một móng vuốt chụp xuống đầu Lục Thiến. Ngay khi Lục Thiến phản ứng, lại là một bóng người xuống đến, trực tiếp đâm nát con yêu ma kia. Soạn. Thân hình Giang Trần rơi xuống đất. Lục Thiến trừng mắt. Vừa rồi, Giang Trần dùng cơ thể đâm nát con yêu ma kia. Rốt cuộc ai mới là yêu ma? Chương 158, nối xương cho Lục Thiến. Chương 158, nối xương cho Lục Thiến. Lục Thiến kinh ngạc nhìn Giang Trần vừa đâm nát yêu ma rơi xuống trước mặt, rồi quay đầu nhìn lại hành lang phía sau đã chất đầy xác yêu ma và thịt nát. Cảnh tượng tuy đẫm máu, nhưng ở một mức độ nào đó cũng không sao. Dù sao Giang Trần cũng dựa vào sức mạnh kinh khủng, trực tiếp làm bốc hơi không ít huyết nhục của những yêu ma này. Nhớ lại lần trước Giang Trần ngấm ngầm chém giết con yêu ma địa võ cảnh kia, bây giờ lại vào thời khắc nguy cấp như vậy, từ trên trời giáng xuống cứu mình. Trong lòng Lục Thiến cũng có một cảm xúc vô danh đang lan tỏa. Yêu ma phía trước gầm hét, mấy chục bóng người khổng lồ nhanh chóng xông về phía Giang Trần. Giang Trần vẫn là một cú minh long quyền đánh ra. Sức mạnh bá đạo, trong nháy mắt xoắn nát tất cả những yêu ma cản đường trước mắt. Hư ảnh giao long xuyên qua cả hành lang. Cuối cùng có một số yêu ma miễn cưỡng sống sót, từ bỏ tấn công, nhanh chóng bỏ lên tầng trên. Ồ, mặc dù Giang Trần biết, yêu ma trong yêu ma cung điện này hẳn là có chút khác biệt, ngoài thực lực mạnh mẽ ra, không ngờ lại còn có trí tuệ như vậy. Những yêu ma gặp phải trước đây đều là gào thét rồi lao lên. Bây giờ những yêu ma này lại còn biết rút lui. Nơi này là yêu ma cung điện, con yêu ma cao cấp kia rất có thể đang ngấm ngầm điều khiển những yêu ma này. Lục Thiến tiến lên nói. Ngay từ đầu, khi nàng bị thiết kế rơi vào vòng vây của vô số yêu ma, trong lòng Lục Thiến đã ý thức được. Yêu ma trong cung điện này chắc chắn không đơn giản. Yêu ma cao cấp. Mắt Giang Trần sáng lên. Nếu dùng thần hồn của yêu ma cao cấp ném vào phệ hồn ma bản, hẳn là hiệu quả không tồi. Phệ hồn ma bản của Giang Trần hiện tại tổng cộng chỉ có 3 vị trí. Sau khi 3 vị trí được lấp đầy, mới có thể bắt đầu nghiền hồn nguyên đan. Vì vậy Giang Trần cũng không muốn lãng phí dễ dàng. Nếu thực lực của Kim gia chủ không tồi, thì có thể để lại cho hắn một vị trí. Sau này khi phong ấn của nhẫn vệ hồn tiếp tục được giải trừ, thì hiệu quả của phệ hồn ma bản cũng sẽ ngày càng mạnh hơn. Đương nhiên, những thần hồn được lắp vào này cũng có thể thay thế, chỉ là Giang Trần vẫn chưa rõ, để thay thế một lần, cần bao lâu, hoặc có những hạn chế gì, nên vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Lục đại nhân, ngươi bị thương rồi. Giang Trần nhìn thấy ngón tay của Lục Thiến, lại có một mức độ vặn vẹo kỳ lạ. Giang Trần không nói thì thôi, vừa nói, Lục Thiến túi đầu nhìn, phát hiện ngón tay của mình đã gãy hai ngón, đồng thời một cảm giác đau đớn dâng lên trong lòng. Nhưng Lục Thiến cũng ngấm ngầm nghiến răng, cố gắng chịu được nói. Không sao, sao lại không sao, để ta xem. Giang Trần không nói lời nào, một tay nắm lấy tay trái của Lục Thiến. Bàn tay nhỏ của Lục Thiến mềm mại không xương. Bị Giang Trần nắm lấy, trái tim Lục Thiến cũng đập mạnh một cái, không ngờ Giang Trần lại táo bạo như vậy, trực tiếp. Bàn tay chưa từng bị người khác giới chạm vào. Lần này Lục Thiến lại không biết tại sao, mặc dù rất xấu hổ, nhưng lại không rút tay mình về. Chỉ thấy Giang Trần cẩn thận xem xét vết thương trên tay mình. Lục Thiến cũng cố gắng kìm nén sự xao động và hoảng loạn trong lòng. Đây chỉ là một thuộc hạ, quan tâm bình thường đến vết thương của cấp trên mà thôi. Có hai luồng yêu ma lực lượng thấm vào rồi. Nếu không loại bỏ, sẽ từ từ ăn mòn xương cốt toàn thân của ngươi. Giang Trần vẻ mặt ngưng trọng nói. Rõ ràng những yêu ma này cũng quả thực có thủ đoạn vi phạm. Không đợi Lục Thiến hỏi, liền nghe Giang Trần tiếp tục nói, "Đừng động, ta giúp ngươi luyện hóa những yêu ma lực lượng đó." Nói xong, đầu ngón tay Giang Trần nhảy ra một tia chú thể thương viêm. Sau đó khống chế sức mạnh của chú thể thương viêm đó, ngay gần lòng bàn tay của Lục Thiến, dùng đầu ngón tay lướt qua, thẩm thấu chú thể thương viêm vào trong, luyện hóa toàn bộ yêu ma lực lượng bên trong. Lục Thiến không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy nơi bị ngón tay Giang Trần lướt qua, có một cảm giác tê tê dại dại. Mặc dù xung quanh có vô số yêu ma vây quanh, nhưng Lục Thiến lại cảm nhận được sự ấm áp và nóng bỏng chưa từng có. Rắc, Giang Trần bẻ ngón tay của Lục Thiến, nối lại đốt xương bị lệch. Sau khi được chú thể thương viêm tôi luyện, không chỉ yêu ma chi khí được luyện hóa hết, ngay cả hai ngón tay này của Lục Thiến cũng trở nên mạnh mẽ hơn trước. Được rồi, Lục đại nhân. Giang Trần nói, ngẩng đầu nhìn, lại phát hiện má Lục Thiến đỏ bừng, khuôn mặt trái xoan hoàn hảo kia như đang gợn sóng. Lục đại nhân, có phải ta làm ngươi đau không? Giang Trần không khỏi hỏi, hắn nghĩ, vừa rồi mình cũng không dùng nhiều sức, hơn nữa lực đạo của chú thể thương viêm khống chế rất tốt, cộng thêm bản thân Lục Thiến là thực lực linh võ cảnh, hẳn là không đến mức quá đau đớn. A, ồ nhanh vậy đã xong rồi. Không ngờ Giang Trần ngươi lại còn biết y thuật. thật sự khỏi rồi này. Lục Thiến cử động ngón tay bị thương, phát hiện còn linh hoạt hơn trước. Trong mắt lập tức hiện lên vẻ vui mừng. Cha ta dạy ta. Giang Trần cười ha ha. Không ít tay nghề của hắn cũng là do Giang Đại Lôi dạy. Có cơ hội, nhất định phải đến thăm cha ngươi, sao lại có thể có một đứa con ưu tú như ngươi? Lục Thiến cười nói. Ông ấy mất rồi. Giang Trần nói, trong mắt cũng không khỏi có một chút buồn bã. Nghĩ lại bây giờ mình cũng coi như thành danh rồi, lâu như vậy cũng không về thăm ông lão. Lục Thiến lập tức thu lại nụ cười, nhìn vẻ mặt buồn bã của Giang Trần, trong lòng không khỏi dâng lên một chút đau lòng. Xin lỗi, đợi chuyện kết thúc, ta cùng ngươi đi viếng ông lão nhé. Lục Thiến nhẹ giọng nói. Chỉ là khi nói ra những lời này, Lục Thiến cũng đột nhiên ý thức được. Mình đây là đang nói lời ngông cuồng gì? Mình dùng thân phận gì để đi viếng cha của Giang Trần chứ? Ý nghĩa của việc nói những lời này, chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Thì ra không biết từ lúc nào, mình lại có suy nghĩ như vậy. Ồ! Giang Trần ánh mắt kinh ngạc, khi nhìn về phía Lục Thiến, trong ánh mắt Lục Thiến cũng không khỏi hiện lên một chút hoảng loạn. Rõ ràng Lục Thiến đã vô tình để lộ điều gì đó. Giang Trần cũng không phải kẻ ngốc. Tự nhiên có thể nhìn ra, một số tâm tư của Lục Thiến. Ngươi đừng hiểu lầm, Lục Thiến cảm thấy hơi thở của mình có chút gấp gáp. Ha ha, ta hiểu lầm gì chứ, nếu để cha ta biết, có một vị thiên hộ đại nhân của Hắc Nha đến viếng ông ấy, nói không chừng vui đến mức bật nắp quan tài ra ấy chứ. Giang Trần cũng cười ha ha. Cùng lúc đó, từ hành lang dẫn lên tầng 2 phía trước, truyền đến một tiếng gầm thét của yêu ma. Những âm thanh hỗn loạn đan xen, dường như đang tổ chức một nghi lễ nào đó. Hai người không còn cười đùa nữa, mà quay trở lại vấn đề chính. Lục đại nhân, ngươi cứ yên tâm trốn sau lưng ta. Ta đưa ngươi giết vào. Chương 159, đường tắt chương 159, đường tắt nghe lời của Giang Trần, Lục Thiến ngoan ngoãn gật đầu, không hề tỏ ra mạnh mẽ. Mặc dù chức quan của Giang Trần thấp hơn nàng, nhưng trong lòng nàng lại sáng như gương. Thực lực của Giang Trần vượt xa nàng. Mặc dù không biết tại sao, thực lực mạnh mẽ như vậy của Giang Trần lại chịu ở lại Hắc Nha. Nếu Giang Trần gia nhập Thánh Võ Bệ, thậm chí là một số cấm bệ, thành tựu tương lai của hắn chắc chắn sẽ cao hơn, mạnh hơn. Nhưng Lục Thiến không quan tâm, nếu ông trời đã đưa Giang Trần đến bên cạnh nàng, vậy nàng cứ tạm thời trân trọng khoảng thời gian này. Chỉ là trong lòng Lục Thiến lại đang nghĩ, nếu mình có thể trẻ lại 10 tuổi thì tốt biết bao. Khi mình đang ở độ tuổi thanh xuân, có lẽ có thể cùng Giang Trần viết nên một câu chuyện đẹp. Giang Trần không biết, Lục Thiến đi theo sau lưng, lúc này trong đầu đang nghĩ những chuyện gì. Trong yêu ma cung điện này không hề tối tăm. Ngược lại, trên những bức tường xung quanh đều tỏa ra một số ánh sáng màu xanh lam. Đến cuối hành lang, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện trên đầu là một hình dạng giống như giếng đứng. Lối vào tầng thứ 2, ở phía trên đầu khoảng 3 trượng. Giang Trần ra hiệu cho Lục Thiến đợi tại chỗ. Ngay sau đó nhảy lên một cái, liền rơi vào lối vào tầng thứ 2. Cuộc tấn công bất ngờ trong tưởng tượng không hề xuất hiện. Ngược lại là một khoảng trống rỗng. Dường như những âm thanh mà những yêu ma kia phát ra vừa rồi, chính là để cố ý thu hút sự chú ý của Giang Trần hai người. Lục đại nhân, lên đi. Giang Trần hét xuống dưới. Lục Thiến lập tức cũng nhảy lên một cái, tay cầm hắc kim huyết nguyệt đao, rơi xuống sau lưng Giang Trần. Không ổn, những gã này lại muốn dùng lại chiêu cũ. Vừa rồi ở tầng thứ nhất, ta chính là đã chịu thiệt tòi này, lập tức rơi vào vòng vây của vô số yêu ma. Không thể mạo hiểm tiến lên. Lục Thiến đến gần Giang Trần nói. Ngay cả mùi máu tanh của yêu ma xung quanh, cũng không thể che đi mùi hương thanh khiết thoang thoảng trên người Lục Thiến. Giang Trần cảm nhận được hơi thở gần trong gang tấc của Lục Thiến. Đồng thời lại nhìn về phía hành lang trống rông phía trước. Tìm kiếm từng phòng một như vậy, thực sự quá chậm, lỡ như những gã này, chính là cố ý kéo dài thời gian, từng con một ra tay thì sao? Nếu những kẻ này đều là yêu ma thủ vệ, vậy thì nếu lao đại của chúng bị uy hiếp, chắc chắn sẽ lập tức tập trung về phòng thủ phải không? Giang Trần nghiêng đầu hỏi, nhìn vào khuôn mặt tinh xảo của Lục Thiến. Chiếc mũi nhỏ xinh, hơi hết lên. Hàng mi dài cũng trông khá linh động. Những yêu ma thủ vệ này, thực ra đều là lực lượng bảo vệ con yêu ma cao cấp kia, chỉ cần con yêu ma cao cấp đó bị tấn công, e là chúng cũng không có tâm tư chơi trò này, nhất định sẽ toàn lực quay về phòng thủ, tập trung bên cạnh con yêu ma cao cấp đó. Chỉ cần giết được con yêu ma cao cấp đó, là có thể ngăn chặn lần yêu ma tề minh này. Lục Thiến nói, cái gọi là yêu ma tề minh, chính là quá trình yêu ma cung điện thông qua tiếng chuông triệu hồi, tập hợp tất cả yêu ma xung quanh lại. Chỉ là, muốn đến được nơi ở của con yêu ma cao cấp đó, thì phải từng tầng một đi lên, giết vào. Nghe lời của Lục Thiến, Giang Trần cũng quay đầu nhìn lại tình hình xung quanh. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đầu. Nếu không nhớ nhầm, yêu ma cung điện này giống như một kim tự tháp, giữa mỗi tầng đều có một lối vào kết nối, giống như cái giếng đứng mà bọn hắn vừa nhảy lên. Nếu đi theo lộ trình bình thường, phải tìm kiếm từng tầng một, lối vào tầng trên ở đâu. Nhưng đối với Giang Trần mà nói, thì không cần phiền phức như vậy. Nếu chỉ cần đi lên trên, thì cũng không cần phiền phức như vậy. Giang Trần nhàn nhạt nói, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Trên đó đều là một lớp đá dày tỏa ra ánh sáng xanh lam xếp chồng lên nhau. Lục Thiến dường như đã nhìn ra suy nghĩ trong lòng Giang Trần. Ngươi không phải là muốn đánh xuyên qua yêu ma cung điện chứ? Không thể nào, những bức tường đá này đều được làm bằng vật liệu độc nhất của yêu ma giới, thanh ma nham. Hơn nữa những thanh ma nham này có khả năng kháng linh lực cực cao. Chỉ có cao thủ luyện thể ngang tàng mới có khả năng đánh nổ nó. Nhưng cho dù là luyện thể ngang tàng, cũng ít nhất cần đến mấy chục vạn cân sức mạnh mới được. Lục Thiến khẽ lắc đầu, mặc dù đánh xuyên qua trần nhà, trực tiếp đi lên trên, có thể tránh được những cạm bẫy do những yêu ma này đặt ra, nhưng muốn công phá thì khó khăn biết bao. Cho dù có một số vũ khí mạnh mẽ, cũng chưa chắc có thể đủ. Nếu không phải thanh ma nham này không dễ rèn, e là nhiều người đã dùng thanh ma nham để luyện chế vũ khí rồi. Ta cứ thử trước, lên xem tình hình, đại nhân lùi lại một chút. Giang Trần khẽ cử động cơ thể. ngay sau đó nhảy lên một cái, vận chuyển khí lực, 1.200.000 cân. Ong, trong cơ thể Giang Trần, khoảnh khắc điều động sức mạnh, dường như dấy lên một sự thay đổi kinh thiên động địa. Sức mạnh vô tận từ khí huyết bùng nổ. Sức mạnh của Giang Trần, nếu thi triển toàn lực có thể đạt đến 1.900.000 cân. Bây giờ mặc dù chỉ thi triển 1.200.000 cân sức mạnh, nhưng cũng đã vượt xa cao thủ luyện thể đỉnh phong địa võ cảnh. Ầm, nắm đấm của Giang Trần đập vào bức tường thanh ma nham, lập tức sức mạnh liền như hồng thủy, nhanh chóng tràn về phía trước, đánh thủng một lỗ lớn trên trần nhà. Rào rào, không ít yêu ma ẩn nấp trên trần nhà, cũng dưới một quyền này, nhục thân bị đánh nát, hóa thành một đống thịt nát rơi xuống từ trần nhà vỡ nát. Thân hình Giang Trần đến được tầng thứ ba, mà ở tầng thứ ba lại có mấy trăm con yêu ma chiếm cứ nơi này. Ngoài một số yêu ma tiên thiên cảnh hậu kỳ, còn có một số đã đạt đến cấp độ linh võ cảnh. Gào, vô số yêu ma bay về phía Giang Trần. Chú thể kim tấn công. Giang Trần quắc khẽ, chú thể chi khí xoay quanh người, hóa thành một bức tường khí cứng rắn vô cùng. Đối mặt với những yêu ma lao lên này, Giang Trần cũng không do dự mà lao về phía chúng. Ầm, ầm, ầm. Cơ thể của những yêu ma này giống như những quả bóng bay bị đè nổ, bị Giang Trần dễ dàng đấm nát. Đinh, giá trị giết địch 1 đinh. Giá trị giết địch 1 đinh. Giá trị tu vi 1.000 đinh. Giá trị tu vi 2.000 đinh. Những yêu ma này quả thực rất dũng mãnh, chủ động xông về phía Giang Trần, ngược lại tiết kiệm cho Giang Trần không ít thời gian. Nhìn trái nhìn phải, không phát hiện ra dấu vết của những yêu ma khác. Giang Trần cũng không để ý, hét xuống Lục Thiến bên dưới. Lục đại nhân, an toàn rồi. Lúc này Lục Thiến trừng lớn mắt, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Thanh ma nham kia, ít nhất dày 2 trượng. Nếu muốn đánh vỡ nó, thì ít nhất cần đến sức mạnh hàng triệu cân, hội tụ tại một điểm trên 5 đấm, mới có thể đạt được hiệu quả như vậy. Giang Trần lại một quyền đã đánh thủng. Sức mạnh nhục thân của Giang Trần đáng sợ như vậy. Khó trách hôm đó, Sở Vân và Linh Thư hai người Lục Thiến lại vô thức nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm đó. Lập tức xấu hổ không thể che giấu. Đến rồi Lục Thiến bay lên rơi xuống bên cạnh Giang Trần. Giang Trần thấy Lục Thiến an toàn, lại bay lên một quyền đánh vào phía trên đầu. Ầm. Lần này, hơn nửa trần nhà đều bị Giang Trần đánh sập. Chương 160, Ma Linh cổ thụ chương 160, Ma Linh cổ thụ Giang Trần và Lục Thiến hai người trực tiếp bay lên rơi xuống tầng thứ tư của Yêu Ma cung điện. Nơi này cũng tương đương với đỉnh của Kim tự tháp. Nhìn ra xa, phía trước là một vùng đất rừng rộng lớn. Trong khu rừng này, những cây cối mọc lên cũng vô cùng kỳ dị. Dường như mỗi cây cũng đều có mắt và mũi miệng. Khi Giang Trần hai người đến nơi này, những cây cối này lập tức rung lắc dữ dội, phát ra tiếng xào xạc. Cùng với lúc cây cối rung lắc, xung quanh lập tức trào ra một luồng yêu ma chi khí nồng đậm. Rất nhanh luồng yêu ma chi khí này liền bao bọc cả Lục Thiến và Giang Trần hai người. Những cây này lại có thể phóng ra yêu ma chi khí. Giang Trần nhìn sang Lục Thiến bên cạnh, rõ ràng độ tinh khiết của những yêu ma chi khí này vượt xa những gì thẩm thấu ra từ ma quật trước đây, còn kinh khủng hơn. Hơn nữa đến rất dữ dội. Với nhục thân của Giang Trần, cộng thêm có chú thể thương viêm hộ thể, tự nhiên có thể phất lờ sự xâm nhập của những yêu ma chi khí này. Nhưng tình hình của Lục Thiến lại chưa chắc đã tốt như vậy. Trong đôi mắt đẹp của Lục Thiến cũng hiện lên một tia ngưng trọng. Đây là ma linh cổ thụ, có thể không ngừng sinh ra yêu ma chi khí. Những yêu ma chi khí này quá nồng đậm, với thực lực của ta, nhiều nhất chỉ có thể duy trì được một khắc. Giang Trần, ngươi không cần lo cho ta, mau đi chém giết con yêu ma cao cấp kia. Vừa rồi ta thấy, sau khu rừng này chính là một yêu ma cung điện thực sự, hẳn là nơi ở của con yêu ma cao cấp đó. Ta ở lại đây, ngăn cản yêu ma hộ vệ cho ngươi. Lục Thiến trầm giọng nói, có những chuyện không thể không làm, nhất định phải có người ở lại đoạn hậu, ngăn cản yêu ma phía sau đến gần, nếu không, muốn chém giết con yêu ma cao cấp kia, khó khăn biết bao. Ta sao có thể để đại nhân một mình ở đây chịu chết được? Giang Trần nói, sau đó một tay nắm lấy bàn tay nhỏ của Lục Thiến. Khi tay mình một lần nữa bị Giang Trần nắm lấy, trong lòng Lục Thiến lập tức dấy lên sóng lớn, trái tim cũng không khỏi đập mạnh. Mặc dù không biết Giang Trần định làm gì, nhưng vào lúc này, Lục Thiến cũng không rút bàn tay nhỏ của mình về, mặc cho Giang Trần tùy ý kéo, ngược lại còn chủ động nắm chặt tay Giang Trần. Cảm nhận được sự phản hồi của Lục Thiến, Giang Trần cũng không khỏi nhếch mép. Ngay sau đó ý niệm khẽ động, chú thể thương viêm trong cơ thể liền được phóng ra, lan đến trên người Lục Thiến. Ban đầu bị những ngọn lửa này đến gần, trong lòng Lục Thiến cũng kinh ngạc, nhưng nghĩ đến đây là sức mạnh của Giang Trần, cũng mặc cho ngọn lửa này bao phủ hoàn toàn bản thân. Chẳng lẽ Giang Trần còn hại nàng sao? Lúc này Lục Thiến đối với Giang Trần đã sớm hoàn toàn tin tưởng. Ầm, chú thể thương viêm bao phủ quanh người hai người. Lục Thiến cũng lập tức cảm nhận được, yêu ma chi khí xung quanh đang nhanh chóng rút đi. Đi. Giang Trần kéo Lục Thiến, thân hình nhanh chóng lao đi trong khu rừng này. Yêu ma chi khí hoàn toàn không thể đến gần, thậm chí dọc đường một số cây cối còn không ngừng vươn dài cánh cây, quất về phía Giang Trần hai người. Giang Trần ý niệm khẽ động, trong cơ thể vận chuyển Đại Hoang Đế Dương Quyết. Một tay một trường đánh ra, trong trường pháp lập tức ẩn chứa chú thể thương viêm kinh khủng. Ầm. Chú thể thương viêm hóa thành một con hỏa long, lan về phía khu rừng phía trước. Cùng với lúc chú thể thương viêm rơi xuống những cây lớn có thể phóng ra yêu ma chi khí này, Giang Trần cũng đột ngột nghe thấy một loạt tiếng nhắc nhở từ hệ thống. Đinh, giá trị tu vi 100 đinh. Giá trị tu vi 100 đinh. Những âm thanh nhắc nhở này giống như những hạt mưa dày đặc. Dường như chú thể thương viêm rơi xuống những cây này, gây ra sát thương liên tục, đồng thời Giang Trần cũng có thể liên tục nhận được giá trị tu vi. Trong lòng Giang Trần lập tức vui mừng khôn xiết. Nhìn khu rừng rậm rạp trước mắt, Giang Trần cũng không do dự, một tay ôm ngang eo Lục Thiến. A, vòng eo mềm mại của Lục Thiến cảm nhận được bàn tay to lớn vững chắc của Giang Trần, lập tức kêu lên một tiếng. Cả người cũng áp vào lồng ngực Giang Trần. Cơ bắp như huyền thiết này, thực sự khiến người ta quá có cảm giác an toàn. Cảm nhận được khí chất dương cương tỏa ra từ trên người Giang Trần, Lục Thiến chỉ cảm thấy cơ thể mình có chút mềm nhũn. Nếu không phải vì hoàn cảnh và tình hình xung quanh không cho phép, cho dù bây giờ muốn nàng giao ra, nàng cũng tuyệt đối cam tâm tình nguyện phối hợp. Lục đại nhân, ôm chặt vào. Giang Trần ôm chặt Lục Thiến, không phải muốn chiếm tiện nghi, mà là sắp cất cánh. Chỉ nghe Giang Trần quát khẽ một tiếng, ngay sau đó mang theo Lục Thiến bay vút lên. Ầm. Dưới chân cũng có địa mạch chi khí kinh khủng ngưng tụ, dường như một sức mạnh vô hình nâng đỡ hai người, thân hình hai người bay lên không. Lục Thiến nhìn cảnh tượng bên dưới, lập tức vẻ mặt kinh ngạc. Người bình thường trong yêu ma chi khí có thể làm được việc thúc đẩy linh lực phản kích đã rất đáng nể rồi, không ngờ Giang Trần lại còn có thể làm ra động tác như vậy, thân hình lơ lửng trên không. Lục Thiến ý thức được Giang Trần định làm gì, nên cũng rất dứt khoát, thân hình áp vào cánh tay Giang Trần, chân khẽ điểm một cái liền rất thuận lợi trượt ra sau lưng Giang Trần, hai tay ôm lấy vai Giang Trần, đồng thời hai chân cũng kẹp vào eo Giang Trần. Giang Trần cảm nhận được sự rung động sau lưng, cũng không khỏi tâm biên ý mã, nhưng phản ứng của Lục Thiến quả thực hợp ý hắn. Bù bù bù. Trong bụi cây bên dưới, cành cây của ma linh cổ thụ nhanh chóng hóa thành những thanh kiếm sắc bén đâm về phía Giang Trần hai người. Nhìn ra xa, ma linh cổ thụ bên dưới này ít nhất có mấy trăm cây. Sở dĩ hình thành quy mô lớn là vì bản thân những ma linh cổ thụ này có rất nhiều nhánh. Hai tay Giang Trần đột ngột đánh về phía trước. Chú thể thương viêm. Giờ phút này, chú thể thương viêm trong cơ thể cũng như một con hỏa long gầm thét, nhanh chóng xông về phía những cành cây đang bay tới từ bên dưới. Ầm. Ngọn lửa cuồn cuộn va chạm với những cành cây, lập tức cũng bùng nổ ra những dao động vô cùng kinh khủng. Soạn. Giang Trần vận chuyển Đại Hoang Đế Dương Quyết, liệt nhật chi khí hừng hực trong cơ thể, vào giờ phút này được phóng ra tràn vào chú thể thương viêm, như một thác nước lửa từ trên trời rơi xuống, đập vào trong khu rừng ma linh cổ thụ, đánh nát những cành cây vươn ra, đồng thời cũng lan đến những ma linh cổ thụ xung quanh. Ầm. Trong nháy mắt, cả khu rừng như hóa thành một biển lửa. Trên người ma linh cổ thụ dường như phát ra tiếng kêu gào đau đớn. Mặc dù những ma linh cổ thụ này vô cùng đau đớn, nhưng tiếng kêu thảm thiết của chúng trong hai Giang Trần lại vô cùng tuyệt vời. Bởi vì vào giờ phút này, tất cả đều chuyển hóa thành âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đinh. Giá trị tu vi 100 đinh. Giá trị tu vi 100 đinh. Giang Trần tạm thời che đi âm thanh nhắc nhở. Cho đến cuối cùng, khi tất cả cây cối đều bị đốt cháy hết, mất đi sự dãy rủa, Giang Trần cũng nhìn thấy một thông báo quan trọng. Đinh. Giá trị giết địch 380 điểm giá trị giết địch. Trong lòng Giang Trần lập tức vui mừng khôn xiết. Không ngờ những ma linh cổ thụ này lại cũng có thể có giá trị giết địch. E là một cây ma linh cổ thụ đơn lẻ, chỉ riêng tu sĩ tiên thiên cảnh cũng khó mà chống lại, nên mới có sự xuất hiện của giá trị giết địch. Nhìn lại giá trị tu vi của mình, Giang Trần thậm chí cả hơi thở cũng trở nên nặng nề. Giá trị tu vi 396500 đầy đủ 3.960.000 vạn. Đương nhiên trong đó có một số là tích lũy từ trước. Gần như một cây ma linh cổ thụ đã cung cấp 1 vạn điểm giá trị tu vi. Cây như vậy, tốt nhất là có thể có thêm một chút. Sao vậy? Có phải ta siết ngươi không? Lục Thiến cảm nhận được sự thay đổi của Giang Trần, không khỏi quan tâm hỏi. Nàng nằm trên lưng Giang Trần, không nhìn thấy biểu cảm của Giang Trần. Không không sao. Đột nhiên, Giang Trần cảm nhận được một luồng hàn quang lướt đến từ xa, thẳng đến hai người. Cẩn thận. Giang Trần lập tức tay trái đỡ lấy mông đầy đặn của Lục Thiến, xoay người, tay phải vươn ra, nắm lấy luồng hàn quang đang lao tới trong tay. Rõ ràng là một mũi tên. Chương 161, Lục đại nhân, ngươi bình tĩnh một chút. Chương 161, Lục đại nhân, ngươi bình tĩnh một chút. Thứ Giang Trần bắt được chính là một mũi tên dương bắn ra từ hướng cung điện. Chỉ thấy trên mái nhà của cung điện ở xa, một con yêu ma hình người khổng lồ, đội một cái đầu dê, ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm về phía Giang Trần, trong tay còn có một cây cung dài màu đen. Là một con yêu ma đỉnh phong linh võ cảnh. Nó hẳn là yêu ma thủ tướng kia. Má Lục Thiến đỏ bừng. May mà Giang Trần bây giờ không nhìn thấy bộ dạng e thẹn này của nàng. Gã này còn không buông ra. Lục Thiến trong lòng xấu hổ nghĩ, mặc dù bị đỡ như vậy, cũng quả thực rất có cảm giác an toàn. Nhưng cuối cùng vẫn có một cảm giác tê tê dại dại. Hơn nữa đây là đại địch trước mắt, mình sao có thể chìm đắm trong cảm giác như vậy được? Đỉnh phong linh võ cảnh, chơi cung tên trước mặt ta. Giang Trần hừ lạnh một tiếng, thu lại tay trái, trực tiếp lấy ra Long Ngâm Cung, kéo căng lực đạo triệu cân, bắn mũi tên xương này trở lại. Ầm. Tiếng dây cung rung động, giống như tiếng nổ siêu thanh. Tất cả sức mạnh đều truyền qua dây cung đến mũi tên xương kia. Chất liệu của mũi tên xương này cũng không tồi, hẳn là cũng được làm từ xương của một loại yêu ma mạnh mẽ nào đó. Nếu không chỉ riêng sức mạnh truyền đi, cũng đủ để trực tiếp làm vỡ nát mũi tên xương kia. Ầm. Mũi tên xương trực tiếp hóa thành một luồng sáng, nhanh chóng bắn về phía trước. Mắt của yêu ma đầu dê trừng lên, đang chuẩn bị né tránh, lại phát hiện mũi tên đã xông đến trước mặt mình. Cho dù muốn né, cũng căn bản không thể né được. Ầm. Đầu của yêu ma đầu dê lập tức nổ tung. Đầu của yêu ma linh võ cảnh dưới mũi tên của Giang Trần, giống như một miếng đậu hũ, không hề cảm nhận được chút trở ngại nào. Đôi môi đỏ của Lục Thiến khẽ hé mở, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Nàng biết tiễn thuật của Giang Trần rất giỏi, nhưng mũi tên vừa rồi rõ ràng là đã dẫn động tiện ý gia trì. Tiễn thuật của Giang Trần cũng đã đạt đến cảnh giới đại thành rồi sao? Mặc dù tu luyện đến viên mãn, có thể gọi là tông sư, nhưng khi ngươi ở cảnh giới đại thành, cũng có thể được gọi là đại sư. Ví dụ như đao pháp đại sư, kiếm pháp đại sư. Lần trước ở trong doanh trại, nhìn thấy Giang Trần luyện đao, đã biết Giang Trần đã bước vào trình độ đao pháp đại sư. Lại không ngờ, ngay cả cung tiễn chi thuật cũng đều bước vào cảnh giới đại sư. Giang Trần còn trẻ như vậy, lại có thể nâng hai môn võ học lớn lên đến cảnh giới đại thành. Quả thực là kỳ tài võ học trăm năm khó gặp. Thậm chí, theo Lục Thiên thấy, với thiên phú của Giang Trần, nếu từ bỏ tu luyện một môn, chuyên tu một môn, có lẽ trong vòng 5 năm tới, có thể trở thành một tông sư thực sự. Thiên phú như vậy quá đáng sợ. Giang Trần mới bao nhiêu tuổi chứ? Giang Trần, ngươi bao nhiêu tuổi? Có tính đầu không? Không tính đầu thì 18. Giang Trần mang theo Lục Thiên thân hình rơi xuống, nghe Lục Thiên hỏi, không suy nghĩ mà trả lời. Nào ngờ Lục Thiên nghe xong, lập tức xấu hổ dậm chân. A y y a, ta không hỏi ngươi cái đó, ta hỏi ngươi tuổi. Ồ, tuổi à, tuổi cũng là 18. Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc nói. Dường như người vừa nghĩ vậy không phải là hắn. Ngươi Lục Thiên thấy bộ dạng này của Giang Trần, ý thức được mình đã hiểu lầm, lập tức nghẹn lời, nhưng đồng thời cũng bị tuổi của Giang Trần làm cho kinh ngạc. Mới 18 tuổi. Vậy cho dù qua thêm 5 năm nữa, trời hạ Đại Lan Vương triều của bọn hắn sẽ sinh ra một vị tông sư, tuổi không quá 25. Chỉ nghĩ thôi, Lục Thiên cũng cảm thấy hơi thở gấp gáp. Lục đại nhân, ngươi bình tĩnh một chút. Giang Trần còn tưởng Lục Thiên bị chúng yêu ma chi khí, nên lúc này có chút thần trí không rõ, dường như hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn, nhưng bây giờ rõ ràng không phải là thời điểm tốt, nên cũng vội vàng khuyên nhủ. Khu cụ Lục Thiên cũng ý thức được mình dường như có chút thất thố. Chỉ là ánh mắt Giang Trần nhìn nàng vừa rồi, dường như có chút hiểu lầm. Nhưng Lục Thiên bây giờ cũng không để ý đến những điều này. Giang Trần, ngươi nhất định phải sống sót, cho dù lần này Thương Châu thành thất thủ, tất cả chúng ta đều chết tử. Nhưng ngươi cũng nhất định phải sống sót. Có ngươi, Đại Lan Vương triều mới có tương lai. Lục Thiên nhìn vào mắt Giang Trần, vô cùng nghiêm túc nói. Giang Trần cũng ý thức được, Lục Thiên có lẽ đang kinh ngạc về thiên phú võ học của mình, chứ không phải kinh ngạc về độ dài của mình. Lập tức cũng đưa tay véo véo khuôn mặt trái xoan của Lục Thiên. Yên tâm đi, Thương Châu thành sẽ không bị phá, ngươi cũng sẽ không chết. Giang Trần đã sớm muốn méo rồi. Cảm giác phạm thượng này thật sự rất kích thích. Dường như yêu ma cao cấp trong cung điện kia cũng không chịu nổi nữa, hoặc là yêu ma đầu dê bị giết, trong chốc lát, mặt đất xung quanh cũng bắt đầu rung chuyển dữ dội. Phía trước cung điện, đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này dựng đứng trên khoảng đất trống. Sau đó từng con yêu ma thủ vệ cũng chui ra từ trong vòng xoáy đó. Khi nhìn thấy yêu ma thủ vệ này xuất hiện, Giang Trần lại hơi kinh ngạc. Trong yêu ma cung điện này, dường như có một quy tắc nhất định, nếu không, sao có thể nhanh như vậy triệu hồi tất cả yêu ma ở mấy tầng dưới đến trước mặt? Nhưng những yêu ma này đến càng nhiều, hắn càng vui. Ma linh cổ thụ xung quanh đều đã bị đốt cháy, giống như một vùng đất bằng phẳng. Cùng lúc đó, đại quân yêu ma thủ vệ cũng đã tập hợp xong. Đối mặt với đại quân yêu ma hùng hậu trước mắt, ít nhất cũng có 500 con. Đây là 500 con yêu ma, hơn nữa toàn bộ đều có thực lực trên tiên thiên cảnh. Ít nhất phải tập hợp toàn bộ lực lượng của Trạm Yêu Vệ Thương Châu thành mới có khả năng ăn được. Hơn nữa còn là trong tình huống bị trọng thương trước đó. Hiện tại số lượng Trạm Yêu Vệ của Thương Châu thành đã giảm mạnh. Chưa nói đến những yêu ma thủ vệ này, còn có những yêu ma thủ tướng cấp bậc cao hơn, đã đạt đến linh võ cảnh hậu kỳ. Cùng với một con yêu ma cao cấp, đến bây giờ vẫn chưa lộ diện. Thực lực của con yêu ma cao cấp đó, không biết thế nào. Ta nhìn thấy chuông triệu hồi rồi. Chỉ cần phá hủy cái chuông triệu hồi đó, bọn chúng sẽ không thể phát động yêu ma thể mình. Lục Thiên giơ tay chỉ. Giang Trần cũng nhìn qua. Cái chuông triệu hồi đó ở phía sau sự bảo vệ của tầng tầng lớp lớp yêu ma. Người đi phá chuông, ta đến xử lý những gã này. Giang Trần nhàn nhạt nói. Mặc dù mục đích của hắn là tích lũy giá trị giết địch, nhưng nếu thật sự để yêu ma tể minh này xảy ra, thì chỉ riêng lúc yêu ma hội tụ, chắc chắn sẽ gây ra thương vong lớn cho dân thường. Nói không chừng ngay cả đại hoệ thôn cũng sẽ bị san bằng. Được, ngươi cẩn thận. Lục Thiên ngưng giọng nói, trong ánh mắt tràn đầy quan tâm. Nếu không phải Giang Trần ở phía trước chống đỡ, áp lực như núi đổ biển gầm này, nàng sao có thể sống đến bây giờ? Gào! Mấy trăm con yêu ma thủ vệ, dưới sự chỉ huy của ba con yêu ma thủ tướng linh võ cảnh, kinh hãi phát động tấn công. Ầm ầm. Hơn nữa khi tấn công, cũng không phải là xông lên bình thường, mà là phun ra yêu ma chi khí, nhanh chóng hội tụ trên người ba con yêu ma thủ tướng. Giờ phút này, khí tức của bản thân yêu ma thủ tướng cũng điên cuồng bùng nổ. Ầm. Thực lực của ba con yêu ma thủ tướng, từ đỉnh phong linh võ cảnh, trong nháy mắt đột phá đến địa võ cảnh. Chương 162, yêu cương lực lượng chương 162, yêu cương lực lượng thân hình đang chuẩn bị rời đi của Lục Thiên cũng đột ngột dừng lại. Ba con yêu ma thủ tướng trước mắt, lại dưới sự chồng chất khí thế của những yêu ma thủ vệ này, trực tiếp nâng thực lực lên đến địa võ cảnh. Đây tuyệt đối không phải là thủ đoạn yêu ma thông thường có thể làm được. Những yêu ma này lại biết trận pháp. Ồ, trận pháp. Trong đám yêu ma, chiến trận này của các ngươi xem như không tồi. Mắt Giang Trần sáng lên, nhưng thân hình không hề dừng lại. Một bước ra, long xà du hư bộ bùng nổ, thẳng tắp đưa thân hình Giang Trần đến trước mặt những yêu ma này, xông về phía một trong những con yêu ma thủ tướng. Minh Long. Giang Trần quắc khẽ, một quyền đánh ra, quyền lực bá đạo như hồng thủy bùng nổ. Con yêu ma thủ tướng kia trong tay còn cầm một thanh đại đao, dựa vào khí thế địa võ cảnh mà bản thân ngưng tụ, vung trường đao chém về phía Giang Trần. Lưỡi đao và ánh quyền va chạm. Lục Thiên thấy Giang Trần lại lỗ mãng như vậy, dùng nắm đấm của mình để đối kháng với đao của gã kia. Phải biết, vũ khí trong tay những yêu ma này đều được làm từ vật liệu đến từ yêu ma giới. Mặc dù về mặt công nghệ khá thô sơ, nhưng vì bản thân vật liệu đã rất mạnh mẽ, cho dù không cần quá nhiều công nghệ, về mặt uy lực cũng có thể bùng nổ đến mức độ kinh khủng. Giang Trần dùng nắm đấm thịt để chống lại yêu ma chi đao, chắc chắn sẽ chịu thiệt lớn. Giờ phút này tim Lục Thiên như treo lên cổ họng. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, mắt Lục Thiên đều nhìn thẳng. Chỉ thấy một quyền này của Giang Trần đập vào trường đao của yêu ma. Thanh trường đao này lập tức nổ tung vỡ nát, cùng với cơ thể của con yêu ma thủ tướng kia cũng lập tức nổ tung. Bùm! Nắm đấm của Giang Trần giống như một quả bom vi lực kinh khủng, lại giống như một ngôi sao băng từ trên trời rơi xuống. Cho dù là yêu ma có tu vi bước vào địa võ cảnh, cũng không thể chống lại một đòn này của Giang Trần. Ma nhục thân cũng nổ tung, còn có những yêu ma thủ vệ cung cấp lực lượng chống đỡ cho con yêu ma này, dường như hình thành một phản ứng dây chuyền. Hơn trăm con yêu ma thủ vệ, nhục thân vào giờ phút này cũng đều nổ tung. Tại chỗ giấy lên một cơn gió tanh máu thịt. Rõ ràng, cuộc so tài vừa rồi là cuộc so tài giữa Giang Trần và hơn trăm con yêu ma, và Giang Trần đã toàn thắng. Quá quá lợi hại, Lục Thiến trong lòng kinh ngạc. Giấy lên sóng to gió lớn. Sức mạnh to lớn của Giang Trần, thân hình 7 lần ra 7 lần vào trong đám yêu ma, cũng đã khắc sâu vào linh hồn của Lục Thiến. Giờ phút này, Lục Thiến biết, mình đã sa ngã, sẽ mãi mãi không thể quên được Giang Trần. Gào. Hai con yêu ma thủ tướng còn lại thấy vậy, cũng không dám tấn công nữa, mà ra hiệu cho một số tàn binh xông về phía Giang Trần. Giang Trần liên tiếp vung quyền, đánh nát những yêu ma xông lên. Một mặt trấn sát yêu ma, một mặt cũng đem giá trị tu vi cộng vào cảnh giới tu vi. Đinh. Tiêu hao 400.000 điểm giá trị tu vi, tăng cảnh giới tu vi. Đinh. Tiêu hao 500.000 điểm giá trị tu vi, tăng cảnh giới tu vi. Đinh, tu vi của Giang Trần tăng vọt, trực tiếp đạt đến địa võ cảnh cửu trọng. Và cách thiên võ cảnh cũng chỉ còn thiếu khoảng 20 vạn giá trị tu vi. Địa võ cảnh cửu trọng. Sức mạnh này đánh mới sướng. Giang Trần cảm nhận được năng lượng cuồn cuộn trong cơ thể. Chân khẽ điểm, địa mạch chi khí kinh khủng vào giờ phút này nhanh chóng vận chuyển, giống như những đám bụi đất cuồn cuộn nổi lên trên mặt đất bằng phẳng. Hai con yêu ma thủ tướng kia cũng không rảnh rỗi. Ngay vào lúc này, hai con yêu ma thủ tướng lại bắt đầu nuốt chửng dung hợp lẫn nhau, cuối cùng giống như yêu ma nhà họ Đinh lúc trước, hình thành một con yêu ma quái dị hoàn toàn mới. Trên cổ có hai cái đầu, hình dáng không quan trọng, dù sao cũng đều là bộ dạng của một số quái thú. Ngược lại tu vi khiến Giang Trần có chút kinh ngạc, lại đạt đến cấp độ thiên võ cảnh, có chút thú vị. Xem ra con yêu ma cao cấp kia hẳn cũng là thiên võ cảnh. Giang Trần trong lòng vui mừng khôn xiết. Bây giờ nhục thân của mình đã đạt đến cấp độ linh võ cảnh, tương đương với một cảnh giới hoàn toàn mới. Vừa rồi thông báo quá nhiều, nhưng Giang Trần vẫn chú ý một chút. Khi ông Lục Thiến bắn giết con yêu ma đầu dê trên không, hệ thống lại thưởng thêm một cơ hội mở thêm. Dù sao cũng là lần đầu tiên vượt cấp chém giết ở cảnh giới hiện tại. Linh võ cảnh chém giết địa võ cảnh. Bây giờ yêu ma trước mắt tích lũy sức mạnh đạt đến thiên võ cảnh, đối với Giang Trần mà nói tự nhiên là không thể tốt hơn. Điều này có nghĩa là vượt hai cấp chém giết sẽ nhận được quyền trục gấp 5 lần. Cơ hội tốt như vậy, Giang Trần sao có thể bỏ qua? Lục Thiến mấy lần muốn đột phá, đi phá hủy trung triệu hồi, nhưng phát hiện chỉ riêng khí thế giao tranh giữa Giang Trần và yêu ma cũng đã khiến Lục Thiến không thể đến gần. Trong chốc lát, Lục Thiến cũng chỉ có thể dừng lại sau lưng Giang Trần, tay cầm chấn ma phủ đề phòng, đồng thời cũng hy vọng mình có thể nắm bắt cơ hội ra tay giúp đỡ Giang Trần. Thiên võ cảnh. Khi Lục Thiến nhìn thấy hai con yêu ma kia lại dung hợp thành thiên võ cảnh, trong đôi mắt đẹp thậm chí còn hiện lên một chút tuyệt vọng. Lần này chết chắc rồi, tiếc quá sớm biết vậy, ta nên giao mình cho Giang Trần trước mới phải. Trong đầu Lục Thiến không khỏi lóe lên một ý nghĩ như vậy, ít nhất cũng phải nếm thử mùi vị chứ, nhưng bây giờ lại không có cơ hội. Giang Trần, ta dùng chấn ma phủ chặn hắn, ngươi mau rút lui. Lục Thiến hét lớn, đồng thời ấn vào chấn ma phủ trong tay chuẩn bị ra tay, nhưng lại thấy Giang Trần xua tay. Không sao, giao cho ta. Giang Trần nhàn nhạt nói. Con yêu ma thiên võ cảnh sau khi dung hợp cũng đã nuốt chửng không ít sức mạnh của yêu ma thủ vệ, điều này lại khiến Giang Trần có chút tiếc nuối, tương đương với việc bị nuốt chửng không ít giá trị giết địch, nhưng có thể đổi lấy một quyển trục gấp 5 lần, nói gì cũng đều đáng giá. Thủ đoạn của yêu ma thiên võ cảnh lại càng sắc bén hơn. Giờ phút này, khí tức tỏa ra quanh người yêu ma thiên võ cảnh nhanh chóng hóa thành một loại cương khí vô cùng mạnh mẽ. Yêu ma nắm giữ là yêu cương, mà tu sĩ nhân tộc nắm giữ gọi là linh cương. Ánh mắt Giang Trần ngưng lại, lại thấy yêu ma thiên võ cảnh kia ngưng tụ yêu cương lực lượng, bám vào móng vuốt sắc bén. Khoảnh khắc tiếp theo, móng vuốt đó vỗ xuống. Giang Trần rõ ràng cảm nhận được năng lượng kinh khủng trong móng vuốt yêu ma đó. Vào giờ phút này, Giang Trần từ bỏ tấn công, chuyển sang thúc đẩy chú thể kim tấn công. Ông, chú thể chi khí nhanh chóng hóa thành một luồng năng lượng quần quật bảo vệ trên người Giang Trần. Chỉ thấy móng vuốt ngưng tụ yêu cương, lại trên lớp phòng ngự chú thể kim thân của Giang Trần, đột ngột mở ra một lỗ lớn, khiến Giang Trần cũng không khỏi thầm kinh ngạc. Chủ quan rồi. Rõ ràng, con yêu ma trước mắt này mới thực sự nắm giữ sức mạnh của thiên võ cảnh. Giang Trần bị một móng vuốt đánh lui, nhưng sau khi hiểu được sự kinh khủng của yêu cương đó, Giang Trần cũng rất nhanh đã đưa ra sự coi trọng tương ứng. Sức mạnh nhục thân 1.050.000 cân, chú thể chi khí 50.000 cân, một quyền này 2.000.000 cân. Chương 163, hoàng tộc huyết mạch, giá trị giết địch. Chương 163, hoàng tộc huyết mạch, giá trị giết địch. Khi nắm đấm của Giang Trần vung lên, ngay cả hư không trước mặt cũng bắt đầu khẽ gợn lên một lớp gợn sóng. Bởi vì một quyền này của Giang Trần không chỉ đơn thuần là sức mạnh nhục thân và chú thể chi khí, thậm chí còn kèm theo cả tu vi linh lực của mình. Dưới sự chồng chất dung hợp của ba loại sức mạnh này, lại khiến cho không gian trước mắt cũng xuất hiện một chút chấn động. Cái gì khi Lục Thiến nhìn thấy sức mạnh mà Giang Trần đánh ra lại gây ra chấn động không gian, lập tức ngây người tại chỗ. Trong yêu ma cung điện này, những cảnh tượng chấn động đã trải qua quá nhiều, nhưng nếu không nhớ nhầm, chiêu thức có thể gây ra gợn sóng trong không gian, đó không phải là năng lực mà chỉ cường giả võ vương cảnh mới có sao? Giang Trần lại có thể đánh ra đòn tấn công cấp bậc võ vương. Mặc dù theo Lục Thiến thấy, Giang Trần rất có thể đã sử dụng một số ngoại lực, thậm chí là một số pháp bảo mạnh mẽ, hoặc là phù giản tăng cường các loại, nhưng chỉ cần có thể làm được đến mức độ này, bất kể ngươi dùng phương pháp gì, có thể phát huy ra uy lực của võ vương cảnh. Vậy thì trong mắt người bình thường, ngươi chính là một võ vương thực sự. Đối với người bình thường mà nói, cường giả võ vương cảnh ra tay một lần, đó đã là một loại thiên đạo trấn áp lực lượng. Đến một lần, với đến 10 lần, kết cục cũng gần như nhau. Trước sức mạnh có thể sánh ngang với võ vương cảnh mà Giang Trần gây ra, nhục thân của con yêu ma thiên võ cảnh kia cũng trong nháy mắt sụp đổ. Ầm. Sức mạnh cuồng bạo đánh nát yêu cương lực lượng mà yêu ma thiên võ cảnh phóng ra, đồng thời quyền lực còn sót lại đánh về phía yêu ma cung điện không xa. Ầm. Tường vây sụp đổ, sức mạnh kinh khủng như một con cự thú chạy điên cuồng trên mặt đất, san bằng mọi thứ trên mặt đất. Ngay cả yêu ma cung điện kia cũng vào giờ phút này hoàn toàn sụp đổ, đổ nát trong đống phế tích. Đinh. Lần đầu tiên vượt hai cấp giết địch ở cảnh giới hiện tại, nhận được quyền trục tăng gấp 5 lần. Trong đầu Giang Trần vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống. Giờ phút này, Giang Trần cũng không khỏi lau mồ hôi trên trán. Hai giọt mồ hôi này chạy ra thật đáng giá. Giang Trần cũng là lần đầu tiên điều động nhiều chú thể chi khí như vậy. Mặc dù một lần bùng nổ sức mạnh 50 vạn cân chú thể chi khí, nhưng chú thể chi khí thực sự hao tổn chỉ khoảng 3 phần. Nói cách khác, nếu bùng nổ toàn lực thì chú thể chi khí trong cơ thể chỉ có thể chống đỡ được 3 lần, sau đó phải bổ sung mới có thể điều động. Giang Trần đối với chú thể chi khí này cũng có một sự hiểu biết mới. Và chiêu vừa rồi cũng tương đương với một chiêu do Giang Trần tự sáng tạo ra, có thể dung hợp 3 loại sức mạnh, lại bùng nổ ra sức mạnh vô cùng đáng kể. Đây mới chỉ là lần thử nghiệm sơ bộ nhất của Giang Trần, chưa hề nghiên cứu kỹ lưỡng. Đối với người tu luyện bình thường mà nói, e là không có cơ hội thi triển ra chiêu thức như vậy, dù sao cũng cần tu vi nhục thân, chú thể chi khí cùng với tu vi linh khí đều đạt đến một trình độ tương đối, chỉ có như vậy mới có thể dung hợp sức mạnh tốt hơn. Hơn nữa, muốn đánh ra một quyền này, yêu cầu đối với thần hồn cũng rất cao. Nếu không, người căn bản không thể khống chế được sự ổn định của một quyền này, một khi sức mạnh bị lệch thì người đầu tiên bị nổ chết chính là mình. Nhân loại, ngươi thật to gan, lại dám phá hủy cung điện của bản tọa. Từ trong đống phế tích đó, truyền ra một giọng nói tức giận. Lúc này thân hình Giang Trần rơi xuống, Lục Thiến cũng đội vàng đến gần Giang Trần, nhưng không đứng ngang vai với Giang Trần, ngược lại đứng sau lưng Giang Trần, dù sao thực lực của Giang Trần vượt xa nàng, đứng quá gần e là ảnh hưởng đến sự phát huy của Giang Trần. Người còn ổn không? Lục Thiến quan tâm hỏi. Vừa rồi Giang Trần bùng nổ sức mạnh kinh khủng như vậy, cũng rất có thể sẽ xuất hiện tình trạng kiệt sức, thêm vài lần nữa cũng không thành vấn đề. Giang Trần cười nói. Lục Thiến nghe lời của Giang Trần, nhìn ánh mắt không kiêng nể gì của Giang Trần, trong lòng cũng lập tức run lên. Không đứng đắn. Lục Thiến mí môi, vẻ mặt e thẹn. Soạn. Trong đống phế tích phía trước, chui ra một bóng người, đầu nhọn hoắt, kéo theo một cái đuôi dài, trông giống như một con thằn lằn hình người. Nhưng ngoài cái đuôi, cái đầu nhọn hoắt cùng với làn da màu xanh lục kia, yêu ma trước mắt về mặt hình tượng đã khá gần với nhân tộc. Là tộc ma hoàng tích, chúng có huyết mạch của hoàng tộc, kẻ mạnh nhất có thể đạt đến cấp độ yêu hoàng, tương đương với võ hoàng của nhân tộc chúng ta. Lục Thiến kinh hô một tiếng. Yêu ma cung điện này không biết do ai triệu hồi đến, giữa các yêu ma cao cấp cũng có rất nhiều sự khác biệt. Chỉ cần tổ tiên có yêu ma có thể đạt đến võ vương cảnh thì được gọi là vương tộc huyết mạch, mà đạt đến cấp độ võ hoàng thì đó là hoàng tộc huyết mạch. Rõ ràng tộc ma hoàng tích trước mắt chính là hoàng tộc huyết mạch trong đám yêu ma. Hoàng gì ma hoàng, không phải đều là thần lần sao? Giang Trần nhàn nhạt nói. Chỉ là một con thần là người cũng làm được hoàng tộc. Ma hoàng tích kia nghe lời của Giang Trần, lập tức cảm thấy bị sỉ nhục vô cùng. Trong chốc lát, đôi mắt kia lại bắt đầu xảy ra biến hóa, trực tiếp hình thành một đôi mắt hình tam giác. Ồ, Giang Trần lập tức cảm nhận được trên người ma hoàng tích kia lại phóng ra thần hồn lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Vút, thần hồn của ma hoàng tích vào giờ phút này dường như đan thành một tấm lưới khổng lồ, trực tiếp trói buộc Giang Trần và Lục Thiến hai người. Và hai người giống như đang chìm sâu trong vũng lầy, cơ thể không ngừng chìm xuống. Ngay cả thần hồn cũng dần dần muốn thoát ra khỏi cơ thể. Không ổn, tộc ma hoàng tích giỏi nhất chính là thần hồn. Đây là thần thông của chúng. Hãm hồn triệu trạch. Lục Thiến kinh hô một tiếng, nghiến răng chống lại luồng sức mạnh đầm lầy kinh khủng kia. Nhưng khoảng cách giữa hai bên thực sự quá lớn. Với thực lực của Lục Thiến, căn bản không thể chống đỡ được bao lâu. Giỏi thân hồn. Thật là trùng hợp. Giang Trần thấy vậy, cổ tay lật một cái. Lập tức một chiếc gương đồng cao bằng nửa người xuất hiện trong tay. Hả? Ánh mắt của ma hoàng tích kia lập tức bị chiếc gương đồng thu hút. Nhưng chỉ nhìn một cái, ma hoàng tích liền ý thức được điều không ổn. Xong rồi. Ma hoàng tích rõ ràng cảm nhận được thân hồn của mình vào giờ phút này thẳng tắp bị xé rách. Giang Trần khởi động nhẫn vệ hồn, hút thần hồn của ma hoàng tích kia vào trong vệ hồn ma bàn. Thần hồn của gã này đã đạt đến cấp độ minh hỏa cảnh. Hơn nữa vì huyết mạch bẩm sinh mạnh mẽ, nên thần hồn này cũng sẽ bền bỉ hơn nhân tộc một chút. Đúng là châu ngựa bẩm sinh. Giang Trần thầm nghĩ, cho dù là hoàng tộc trong đám yêu ma này, cũng không phải là đối thủ của âm dương sinh tử kính. Một chiêu làm miểu sát. Đinh. Giá trị giết địch 100 đinh. Giá trị tu vi 1000. Không, Giang Trần nghe tiếng nhắc nhở của hệ thống, theo bản năng cảm thấy không đúng, nhưng nhất thời cũng không phản ứng lại. Hả? Không đúng. Sao lại cho 100 điểm giá trị giết địch? Thứ nhỏ này lại đáng giá như vậy? Chương 164, trực tiếp bắt đầu chương 164, trực tiếp bắt đầu Giang Trần cẩn thận xem lại. Quả thực là 100 điểm giá trị giết địch. Chẳng lẽ, vì huyết mạch yêu hoàng của gã này? Giang Trần trước đây cũng tò mò, giá trị giết địch này sao mà cảnh giới nào cũng chỉ có một điểm, chẳng phải quá thiệt thòi sao? nhưng bây giờ xem ra, giá trị giết địch dường như không liên quan đến cảnh giới, mà liên quan đến huyết mạch. Hiện tại, huyết mạch yêu hoàng có thể cho 100 điểm giá trị giết địch. Đối với Giang Trần mà nói, cũng vẫn rất đáng kể. Xem ra, sau này phải đối đầu với những yêu hoàng này rồi. Không chỉ vậy, linh hồn của ma hoàng tích này cũng bị Giang Trần nốt trong phệ hồn ma bản, đang giúp mình nghiền hồn nguyên đan. Cuối cùng cũng khai trương. Giang Trần thầm nghĩ trong lòng. Lục Tiến bên cạnh, tâm trạng kinh ngạc mãi không thể bình tĩnh lại. Nàng đã thấy gì? Giang Trần không chỉ đánh chết yêu ma cấp bậc thiên võ cảnh, con ma hoàng tích huyết mạch hoàng tộc vừa rồi lại cứ thế lặng lẽ chết đi. Rõ ràng trong tay Giang Trần có bảo vật rất lợi hại. Giang Trần ngươi phô bày nhiều thủ đoạn như vậy, chẳng lẽ không sợ ta tiết lộ ra ngoài sao? Lục Thiến sau khi kinh ngạc cũng nhìn về phía Giang Trần. Những thủ đoạn này mỗi cái đều đủ để kinh thiên động địa. Tuy nhiên Giang Trần lại vì bảo vệ nàng mà phô bày hết ra, thực sự khiến Lục Thiến trong lòng có chút kích động. Đây có phải là có nghĩa Giang Trần rất coi trọng nàng không? Lục đại nhân, ngươi nghĩ ta đến đây chỉ đơn thuần là để chém giết những yêu ma này sao? Giang Trần nghe lời của Lục Thiến, lập tức mỉm cười, một bước tiến lên, đến trước mặt Lục Thiến, cảm nhận được hơi thở như sắt thép đập đến từ Giang Trần, Lục Thiến, một phó thiên hộ trạm yêu vệ đường đường, lại nhất thời cảm thấy tay chân luống cuống. Vậy ngươi còn có lưng? Lục Thiến còn chưa nói xong, miệng đã bị chặn lại. Nàng không ngờ Giang Trần lại táo bạo như vậy, trực tiếp như vậy, không hỏi một tiếng, đã trực tiếp bắt đầu. Mặc dù Lục Thiến tượng trưng dãy rủa một chút, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn mặc cho Giang Trần sắp đặt. Rõ ràng đã sớm sang ngã, đâu cần phải giữ kẽ. Chỉ là, mặc dù trên người có linh khí hộ thể, không đến mức quá bẩn, nhưng ít nhiều cũng dính một chút khí tức của yêu ma, nếu có thể, Lục Thiến cũng hy vọng mình có thể thể hiện ra mặt hoàn hảo nhất cho Giang Trần. Đương nhiên nếu Giang Trần không nhịn được, bây giờ cũng không phải là không thể. Đột nhiên, Giang Trần một tay nắm lấy Lục Thiến, thân hình lóe lên liền xông vào một bức tường trong yêu ma cung điện. "A, ngươi muốn ở đây sao?" Môi trường ở đây không tốt lắm, tóc Lục Thiến có chút rối, trừng lớn mắt, vẻ mặt mơ màng lại có chút hoảng loạn nhìn Giang Trần trước mắt. Trong lòng rối bời, ngay cả quần áo cũng bị làm cho lộn xộn. Chủ yếu là Lục Thiến vừa rồi cũng không phát hiện. Xem ra tốc độ tay của Giang Trần còn nhanh hơn nàng biết. "Xuyệt, có người vào rồi." Giang Trần ra hiệu nói. Lục Thiến cũng đội vàng thu tay mình về, ánh mắt ngưng trọng nhìn ra ngoài qua bức tường. Theo hướng ánh mắt của Giang Trần, rất nhanh liền thấy một nhóm bóng người nhanh chóng lướt đến. Những người này toàn bộ đều đeo mặt nạ, che giấu thân phận. Tuy nhiên, những người này vừa nhìn đã biết không phải là người của Hắc Nha hay quan phủ, lén lén lút lút, giấu đầu hở đuôi. Chắc chắn là những kẻ muốn đục nước béo cò, rất có thể là quyền quý trong Thương Châu thành. Lục Thiến thấp giọng nói. Lúc này thần thái cũng đã khôi phục bình thường, khẽ chỉnh trang lại. Trong yêu ma cung điện, như ma vực chi địa, sẽ xuất hiện nhiều yêu ma dị bảo, những người này chắc chắn là nhắm vào dị bảo mà đến. Giang Trần gật đầu, ánh mắt cũng có chút lạnh lẽo. Dù sao những người này cũng coi như đã phá hỏng chuyện tốt của hắn, nếu đã như vậy, hắn sẽ không khách khí. "Đi thôi, phế bọn chúng trước." Giang Trần nhàn nhạt nói. Ngay cả yêu ma thiên võ cảnh hắn cũng đã giết, chỉ những người này, nếu dám không nghe lời quyền, vậy thì giết hết cũng có sao. Theo luật pháp của Đại Lan Vương triều, phàm là nơi có yêu ma, tất cả các thế lực giang hồ dân gian đều phải chịu sự điều động của Hắc Nha. Nói cách khác, Hắc Nha không cho các ngươi bảo, các ngươi không được bảo. Bảo bối ai cũng muốn, nhưng yêu ma thì không ai muốn giết. Vừa rồi lúc chém giết yêu ma, nếu những người này xung vào, thì bây giờ có lẽ có thể chia một phần. Nhưng bây giờ ngươi một con yêu ma cũng không giết, lại muốn đổ. Thiên hạ đâu có chuyện tốt như vậy. Lục Thiến cũng cải lại cúc áo trên cổ. Vừa rồi không biết từ lúc nào, đã bị tấn công bất ngờ. Lục Thiến đâu đã trải qua chuyện này, chỉ có thể thầm nói thủ đoạn của Giang Trần quá lão luyện. Sau khi chỉnh trang xong, lúc này mới cùng Giang Trần một bước bước ra, chắn trước bức tường vỡ nát. "Đứng lại, nơi này thuộc quyền quản lý của trạm yêu vệ, các ngươi còn không mau lui đi." Lục Thiến đứng phía trước. Mặc dù Giang Trần vừa rồi thể hiện ra thực lực mạnh mẽ, nhưng thực tế bản thân Lục Thiến cũng không phải là kẻ yếu. Cao thủ linh võ cảnh thất trọng, đặt trong toàn bộ Thương Châu thành cũng là sự tồn tại hàng đầu. Khi Thái Thiểm một nhóm người nhìn thấy Lục Thiến và Giang Trần, lập tức cũng dừng bước. Bọn hắn tự nhiên là lén lút lẻn vào đây, nhưng lại phát hiện yêu ma ở đây dường như đều đã bị giải quyết. Chẳng lẽ yêu ma cao cấp trong yêu ma cung điện này thực ra là một con gà yếu? Nếu không, sao lại xuất hiện tình huống này? Một con yêu ma ra hồn cũng không có. Thế là những người này cũng đội vàng đuổi theo, chính là để tranh đoạt bảo vật bên trong. Quả nhiên, yêu ma cao cấp trong yêu ma cung điện này là một tên phế vật. Suýt nữa đến muộn, Thái Thiểm cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy trước mắt chỉ có hai tên trạm yêu vệ, Thái Thiểm tự nhiên không để vào mắt. Cũng chỉ có thực lực của Lục Thiến, miễn cưỡng đủ xem, linh võ cảnh thất trọng đã là khá tốt rồi. "Bản tọa nể tình ngươi tu vi không dễ, lui đi." Ánh mắt của Thái Thiểm nhìn về phía Lục Thiến. Nếu không có việc gì quá cần thiết, vẫn là không nên giết một phó thiên hộ trạm yêu vệ thì hơn. Hiện tại chưa nói đến đối diện, chỉ riêng bên cạnh mình cũng có người của Kim gia, còn có người của Vô Tội Môn. Chỉ riêng người của hai thế lực này, người đông mắt tạm, lỡ như xuất hiện một kẻ phản bội, sau này đối với Phong Lan Kiếm Tông cũng vô cùng bất lợi. Cấp đồ thì cấp đồ, thứ này không có chứng cứ, cho dù biết rõ là ngươi làm, ngươi cũng không làm gì được Phong Lan Kiếm Tông. Nhưng chém giết phó thiên hộ, khó tránh khỏi trong những người này sẽ có người phản bội. Lỡ như một ngày nào đó thời cơ không đúng, lập tức bị phanh phui ra, cuối cùng cũng không tốt. Hơn nữa chấn ma sứ trong Hắc Nha cũng là một phiền phức. Nói không chừng thật sự có thể từ thi thể hoặc là nơi tử vong tìm ra được chút gì đó. Càn rỡ, các ngươi nếu còn không lui đi, đừng trách bản thiên hộ không khách khí. Lục Thiên quát, sau đó cũng liếc mắt ra hiệu cho Giang Trần bên cạnh, ra hiệu Giang Trần có thể ra tay bất cứ lúc nào. Trảm yêu vệ chính là bá đạo như vậy. Trong tình huống này, Trảm yêu vệ là lớn nhất, cho dù ngươi là vương công quý tộc, nếu không nghe chỉ huy, bị chém giết cũng vô ích. Kiệt Kiệt, nói nhảm với bọn chúng làm gì? Các ngươi không dám ra tay, lão phu đến,